Chương 86, tạp thoại nhóm, đều cút ngay cho ta. Nhìn đến các cao thủ xuất thủ xé rách cái giới, Trầm Lâm Phong lặng yên không một tiếng động tối lui đến phía sau, đem mọi người hộ đến trước người. Nói như vậy, loại này cổ mộ cửa vào, kết giới pha phong thời điểm, tất có phản vệ. Không hiến tế mười mấy trên trăm đầu nhân mạng, không xứng với mộ chủ người thân phận. Mộ chủ người biểu thị, ta đang ngủ ngon giấc, các ngươi đến đào ta mộ phần, cho ta đập mấy cái không quá phận a. Ta muốn các ngươi mấy cái mạng lưu lại cho ta chôn cùng cũng không quá phận a. Lôi Hoàng rút ra phía sau lưng tự đao, đao dài 6 thước 3 tấc, so với bình thường nam nhân thân cao còn muốn dài. Một đao giận bổ, chân cương đao khí bao phủ mà ra, hóa thành một cái cự lang, đập vào tại kết giới phía trên. Đây là huyết lang đao pháp, là Lôi Hoàng dung hợp bách gia võ kỹ, kết hợp mình tại trong bầy sói lớn lên, dung nhập khát máu chân ý tự sáng tạo mà thành võ kỹ, uy lực khủng bố tuyệt luân. Tại hắn xuất thủ đồng thời, Ân Thụy Dương không chút nào yếu thế, trong tay trường thương vung dậy, mũi thương run rẩy dữ dội. Màu đỏ thắm thật cương theo mũi thương hiện lên, hóa thành một cái sáng chói hỏa phượng phá không mà ra. Vành, vành, vành. Hỏa phượng những nơi đi qua, không gian nổ vang tiếng vang mình, tạo nên mắt trần có thể thấy chân nguyên vận sóng. Đây là Ân gia truyền thừa võ kỹ, hỏa phượng liệu nguyên thương, đứng hàng địa giai cao cấp, uy lực không kém chút nào Trầm Lâm Phong tu luyện tiêu giao ngự phong kiếm. Ân gia truyền thừa võ kỹ đông đảo, tối cường không thể nghi ngờ là cổ sư bách chiến đao cùng hỏa phượng liệu nguyên thương. Cái này hai môn võ kỹ đều thoát thai từ chiến trường, cả công lẫn thủ, tinh túy chỉ ở một cái giết chữ. Lôi Hoàng, Ân Thụy Xương xuất thủ đồng thời, cái khác tông môn thế gia chân cương cảnh cường giả cũng ào ào xuất thủ. Đao khí, kiếm khí, quyền kình, thối công, đến không hết công kích như là như mưa rơi đánh vào kết giới phía trên. Tập hợp hơn 50 cái chân cương cảnh cường giả công kích, dù cho là chân cương cảnh cựu trọng cường giả, cũng muốn ôm hận vẫn lạc. Lúc đó người kết giới đi qua nhiều năm thời gian cọ rửa, sớm đã yếu ớt không chịu nổi. Chúng cường giả công kích rơi xuống về sau, rốt cục chống đỡ không nổi, hiện lên lít nha lít nhít vô số vết rách. Giang giác, giang giác. Thanh thúy tiếng vang tại mọi người bên thai quanh quần. Tại mọi người ánh mắt vui mừng bên trong, kết giới ầm vang phát toái. Kết giới mở ra, nhanh hướng tới trước được trước, lão tử đi trước một bước, các ngươi ngay tại lão tử phía sau cái mông hít đuổi đi. Chỉ là tiên thiên cảnh cũng như toàn bảo bảo, cho lão tử hết thể đi chết, các ngươi không xứng. Dưới ngọn núi, mọi người cùng hỉ, trước tiên vận đủ thể nội tiên thiên chân khí hoặc chân nguyên, phóng tới cổ mộ. Siêu, siêu, siêu. Trong lúc nhất thời, âm thanh xé gió nổi lên bốn phía, mỗi người đều dùng ra toàn bộ sức mạnh, sợ mình so người khác chậm, dẫn đến bảo vật rơi vào người khác trong tay. Thế mà xông đến nhanh chỉ là một số tiểu thế lực hoặc là độc hành tán tu. Chân chính đại thế lực như Duyện Vương phủ, Ân gia các loại, tất cả đều thờ ơ bọn hắn không chỉ có không có vọt tới trước, phản mà lui về phía sau mấy bước, đem đường ngừng lại. Quanh đại kết giới phá toái đồng thời, một cỗ lực lượng đáng sợ trong hư không hội tụ thành hình, sau đó đông nhiên nổ bể ra tới. Một cỗ mắt trần có thể thấy hư không gợn sóng càn quét mà ra, trình biên hình phóng tới bốn phương tám hướng. Phúc, phúc, phúc. Hư không gợn sóng trôi đến, xông đi lên võ giả ảo ảo nổ thành huyết vụ, cái xác không hồn. A không tốt, có bấy dập. Mau lui lại. Không, ta còn không được đến tiên nhân di bảo, ta còn không có vì gia tộc báo thủ, ta không thể chết. Ta vừa mới cưới thập bát phòng tiểu thiếp, còn không có yêu thương mấy lần, ta không cam tâm a. Võ giả tiếng kêu thảm thiết cùng nổ hống trong không khí quanh quẩn, chỉ là một đợt trùng kích, liền chết hơn trăm người. Có người phản ứng nhanh, quay người chạy trốn, tốc độ lại không có hư không gợn sóng nhanh như vậy. Sắp chết thời khắc, trực tiếp nắm qua chung quanh võ giả làm nụ tuẫn, hướng về sau ném đi. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, vì mạng sống, người người đều có thể không từ thủ đoạn. Rất nhanh, hư không gợn sóng vọt tới sơn phong dưới chân. Đông đảo võ giả hào hào bạo phát chân nguyên chân cương hộ thể, ngăn cản cái kia cỗ hư không gợn sóng rào sát. Trầm Lâm Phong cũng không ngoại lệ, cương khí lộ ra ngoài. Hư không gợn sóng vọt tới chân núi, uy lực đã trăm không còn một, hắn rất dễ dàng thì chặn. Rốt cục tại hư không gợn sóng biến mất về sau, các đại tông môn thế gia võ giả toàn bộ hành động. Thập Nhất Vương tử Mộ Dung Hy rốt cục hiện thân, đi đầu phóng tới cổ mộ. Thập Nhất Vương tử Giá Lâm, người không có phận sự toàn bộ lăn đi. Lôi Hoàng theo thật sát Mộ Dung Hy sau lưng, trong miệng nổ hống. Cố Mặc Trần võ nham tông cũng một trái một phải đi theo Mộ Dung Hy bên người. Phía sau 500 hộ vệ quân cũng phát sinh bạo động, theo sát phía sau. Những người này thực lực yếu là yếu một chút, tác dụng duy nhất chỉ có một cái, xung làm bia đỡ đạn, vì Mộ Dung Hy chuyến lôi. Ân gia, Chu gia, Lạc Hoa cửa nhóm cường giả cũng ra tay bá đạo. Trầm Lâm Phong quanh thân bao phủ cùng phòng, hóa thành một đạo hắc ảnh, bắn về phía cổ mộ. Đi lên đỉnh núi về sau, cổ thành toàn cảnh đập vào mắt bên trong. Tàn phá cổ thành tràn ngập tuế nguyệt trôi qua khí tức. Đại điện thạch môn đã bị Mộ Dung Hy dẫn người công phá, hắn tiến nhập đại điện bên trong, bất ngờ phát hiện có vài chục cái lối đi thông hướng khu vực khác nhau. Thiên Nhân Di mộ cửa vào là một tòa cổ thành, nhưng kỳ thật cả tòa núi đã bị móc giống, trong huyệt mộ bộ vô cùng to lớn. Tùy cơ chọn một cái thông đạo, Trầm Lâm Phong lướt gấp mà ra, phóng tới chỗ sâu. Nơi đây ít người, hắn rốt cục bạo phát tốc độ nhanh nhất. Tập tòa nhóm đều cút ngay cho ta. Thái Hư Du Thiên Bộ thi triển đến cực hạn, phong long thành hình, du long kinh hồng, trong nháy mắt vượt qua phía trước đông đảo võ giả, vọt tới phía trước nhất. Bị phong long cương khí trùng kích, không ít võ giả miệng mũi phun máu, bay rất ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Mấy cái tiên thiên võ giả càng là trực tiếp mệnh tang tại chỗ. Thật nhanh thân pháp. Người này là ai? Quanh thân cương khí vần quanh, cũng là một cái chân cương cảnh cường giả. Không thể địch lại, không thể trêu chọc. Nhanh chóng tránh lui. Bị Trầm Lâm Phong siêu việt rất nhiều võ giả tuy nhiên tụ thường, lại giận mà không dám nói gì. Chỉ vì bọn hắn chỉ có chân nguyên cảnh, vạn bạn không dám đắc tội chân cương cảnh cường giả. vẹn vẹn chỉ là siêu việt bọn hắn lúc mang theo kinh phong, là có thể đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Thật muốn chọc giận hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn sống, chỉ có thức thời. Rất nhanh, Trầm Lâm Phong đi vào một tòa nhà đá cửa trước, một cỗ nhàn nhạt dược hương tràn ngập trong không khí, đâm vào lỗ mũi. Một quyền oanh phái thạch môn, Trầm Lâm Phong xông vào thạch thất, bên trong rõ ràng là một tòa dược viên. Đầy đất lục thực, khe suối chảy nhỏ dọn, hồ điệp bay múa, chim hót hoa nở. Linh chi, nhân tham, đan chu, ngoại giới khó tìm dược tài ở chỗ này khắp nơi đều có. Trầm Lâm Phong không nhìn những thứ này phổ thông dược tài, ánh mắt nhìn thẳng dược trong viên, một cỗ hồng quang ở nơi đó hiện lên. Giữa hồng quang là bảy cây toàn thân đỏ như máu lục thực. Cái kia lục thực vô luận thân cây vẫn là phi lá, tất cả đều đỏ thẫm như máu, lại trong suốt như ngọc, nội bộ như có máu tươi tại lưu động. Huyết ngọc nhân tham. Trầm Lâm Phong ánh mắt có chút hỏa nhiệt. Hắn liếc một chút nhận ra, cái kia bảy cây lục thực thình lình chính là huyết ngọc nhân tham. Mỗi một gốc, chí ít có thể làm thật cương cảnh cường giả kéo dài tuổi thọ 30 năm. Tốt bảo vật. Trầm Lâm Phong dò ra đại thủ, phóng thích một cái cương khí bàn tay, chụp vào cái kia bảy cây huyết ngọc nhân tham. Đúng lúc này, biến cố phát sinh, một đoàn khói đen theo dược viên xó xỉnh bên trong phương ra, bắn về phía cương khí bàn tay, đem đánh tan. Chương 87, một trận đại đồ sát, thu hoạch tràn đầy. Chỉ thấy một đầu toàn thân huyết hồng đại xà nhảy lên ra, đối với Trầm Lâm Phong cùng thổ xà hạnh, khí lên không dứt. Đại xà thân dài vượt qua 20m, đường kính vượt qua 4m, trên thân lân phiến như kim thiết, trên đầu mọc ra độc giác, bụng mọc ra hai cái chân trước, lại vô hậu chi. Đại xà này cũng là dị thú tham giao, nhìn hình thể đã trưởng thành, nắm giữ địch nổi chân cương cảnh võ giả thực lực. Phàm là linh dược, tất có dị thú thủ hộ. Muốn đến cái này tham giao cũng là huyết ngọc nhân tham thủ hộ dị thú. Trầm Lâm Phong trong mắt nổi lên hung quang, nghiệt xúc muốn chết. Không nói hai lời, hắn ngang nhiên xuất thủ. Cương khí bàn tay phá không bay tập, chụp về phía tham giao đầu sọ. Vừa mới một kích kia sợ tổn thương đến huyết ngọc nhân tham, cho nên hắn xuất thủ có chừng mực, liền một phần lực đều không có, lúc này mới bị tham giao đánh tan. Bây giờ giết tham giao, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Một trường rơi xuống, chấn vỡ tham giao góc, để nó mệnh tang tại chỗ. Nếu không phải tham giao toàn thân là bà bối, thi thể có thể làm thuốc, Trầm Lâm Phong cũng sẽ không lưu nó toàn thây. Đem tham giao thi thể thu nhập hệ thống không gian, đang lúc Trầm Lâm Phong muốn thu lấy huyết ngọc nhân tham thời điểm, dồn dập âm thanh xé gió lên, mười mấy đạo nhân ảnh xông vào dược viên. Hảo, tốt nhiều dược tài. Một người trẻ tuổi trợn mắt hốc mồm nhìn lấy dược viên, kinh động như gặp thiên nhân. Đúng vậy a, dù là nhà chúng ta bên trong dược viên, cũng so ra kém nơi này mới a. Một cái tuổi trẻ nữ tử thất thần, tự lẩm bẩm. Mà trường đối của bọn hắn giờ phút này ánh mắt đã đỏ lên, vô cùng tham lam nhìn chằm chằm dược trong viên bảy cây huyết ngọc nhân tham. Tiểu tử, đem trên thân hái dược tài giao ra, sau đó lăn đi, nơi này linh dược toàn bộ quy ta nhóm hứa ra. Một cái tóc hai bù xù lao đầu phát ra gầm nhẹ. Hắn mặt mũi nhăn nheo, da thịt như da gà, trên thân tán phát lấy suy bại thương lao khí tức, lộ ra nhưng đã tiếp cận thọ nguyên đại nạn. Toàn bộ chân nguyên đều dùng để duy trì sinh cơ, đến mức không cách nào bảo trì tuổi trẻ bộ dáng. Phía sau hắn võ giả từng cái khuôn mặt dữ tợn, lộ hung quang. Hứa ra, chú Phong quận thật cương cấp thế lực một trong, Trầm Lâm Phong cũng có chỗ nghe thấy. Cái kia tóc hai bù xù lao đầu hẳn là Hứa gia gia chủ, Hứa Quý Tư, năm nay đã hơn 190 tuổi. Khoảng cách thọ nguyên đại nạn không mấy năm Hứa Quý Tư, muốn nhất bảo vật cũng là huyết ngọc nhân tham. Đây là hắn kéo dài tính mạng duy nhất hy vọng, giờ phút này đang ở trước mắt. Các ngươi giết tiểu tử kia. Hứa Quý Tư nộ hống hạ lệnh, tự thân thì cấp tốc lướt đi, hóa thành một đạo hắc ảnh phóng tới huyết ngọc nhân tham. Hứa ra tất cả trưởng lão đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Trầm Lâm Phong. Bại vong chi quyển, cũng dám nhai răng. Trầm Lâm Phong nhảy lên một cái, trong nháy mắt chia ra làm 9. 9 đạo nhân ảnh hình xoắn ốc phi thiên, đến không hết cước ảnh phá không mà xuống, phóng tới Hứa ra võ giả. Veng, 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 veng. Cước ảnh công sát, bạo phát đi ra thật cương để Hứa ra võ giả sợ vỡ mật. Không, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Chân cương, cái này là chân cương cảnh, so gia chủ còn mạnh hơn. Ta vẫn là Sử Nam, ta không muốn chết a. Ta còn không có lấy chồng, ta cũng không muốn tử a. Tại Hứa ra rất nhiều võ giả hoảng sợ tuyệt vọng gào rú dưới, cước ảnh rơi xuống, trong nháy mắt đem bọn hắn đá cho huyết vụ, cái xác không hồn. Hứa ra chỉ có Hứa Quý Tư một cái chân cương cảnh võ giả, cái khác trưởng lão toàn là chân nguyên cảnh. Đối lên Trầm Lâm Phong không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Cái gì? Hứa Quý Tư quá sợ hãi, vạn bạn nghĩ không ra cửu non đảo mắt biến mãnh hổ. Trầm Lâm Phong bày ra thực lực mạnh hơn hắn gấp 10 gấp trăm lần. Hắn tâm thần đều chấn, không dám cùng Trầm Lâm Phong đối địch, chỉ một lòng bắt lấy huyết ngọc nhân tham. Kế hoạch chiếm lấy một gốc huyết ngọc nhân tham liền chạy. Thọ nguyên đại nạn sắp tới, mặc dù Hứa Quý Tư lại sợ hãi Trầm Lâm Phong, cũng không thể không liều mạng một lần. Thế mà hắn tốc độ lại chỗ nào so ra mà vượt Trầm Lâm Phong. Cửu ảnh phá không, trong nháy mắt hợp tụ duy nhất, xuất hiện tại Hứa Quý Tư sau lưng. Từ trên trời giáng xuống một chân giận đạp, dẫm hướng Hứa Quý Tư phía sau lưng. Ngăn trở. Hứa Quý Tư quay người nổ hống, bạo phát toàn lực, song trưởng đều xuất hiện, thể phải ngăn lại một kích này. Thế mà sát chiêu đối đầu trong nháy mắt, lại dễ dàng sụp đổ. Trầm Lâm Phong một chân rơi xuống, dẫm bạo Hứa Quý Tư hai tay, thuận thế dẫm tại lồng ngực của hắn đem dẫm bạo, nổ thành một đoàn huyết vụ. Chiến đấu toàn bộ quá trình không cao hơn hai cái hô hấp, Hứa gia võ giả bị chết so trung niên nam nhân hiến lương còn nhanh. Sau đó, Trầm Lâm Phong đánh ra cương khí đại thủ, đem bảy cây huyết ngọc nhân tham tính cả bùn đất cùng một chỗ bắt bỏ vào hệ thống không gian, về sau lại càn quét dược viên, đem dược tài toàn bộ lấy đi. Những dược liệu này giá trị ít nhất 100 vạn lượng bạch ngân, mà chân quý nhất huyết ngọc nhân tham, càng là không thể dùng bạch ngân hoàng kim để cân nhắc, chỉ có thể lấy vật đổi vật. mỗi một gốc huyết ngọc nhân tham cũng có thể làm cho chân cương cảnh cường giả điên cuồng, liều chết hiệu mệnh. Đi ra thạch thất, đúng lúc đụng tới một nhóm khoan thai tới trầm võ giả ngăn cửa. Không khí có chút trầm mặc, rất nhiều võ giả nhìn lấy Trầm Lâm Phong quanh thân còn chưa tan đi đi sát khí, cùng sắc bén khí tức, tất cả đều ngừng thở, trong lòng kiêng kỵ. Trong không khí mùi máu tươi còn không có tán đi, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trầm Lâm Phong mặt không thay đổi hơi lườm bọn hắn, dưới chân đạp một cái, cùng phong gào thét, hóa thành một đạo hắc ảnh bắn về phía thông đạo chỗ càng sâu, rất nhanh biến mất bóng dáng. Hô tại Trầm Lâm Phong rời đi về sau, bọn hắn mới rốt cục thở dài một hơi. Người này là ai? Sát khí trên người cực kỳ băng lãnh, làm người sợ hãi. Đúng vậy à, ta nhớ được hứa ra một đoàn người tới trước một bước, giờ phút này không thấy tăm hơi, sẽ không đã bị giết à? Không thể nào. Hứa ra Hứa Quy Tư thế nhưng là lâu năm chân cương cảnh cường giả, làm sao có thể nhanh như vậy bị giết? Không có gì không thể nào, bọn hắn đều đã chết. Một cái võ giả chỉ dược viên mặt đất phá toái huyết đủ, trong đó có một đầu gai lưng rất dễ thấy, rõ ràng là Hứa Quy Tư. Mọi người nhìn thoáng qua, tất cả đều toàn thân phát lạnh, tê cả da đầu. Ngắn ngủi mấy hơi thở, giết sạch Hứa ra sở hữu võ giả, đáng sợ phải sợ. Nhớ kỹ, về sau như ngộ người này, nhượng bộ lui binh. Nếu ai dám trêu chọc hắn, đừng trách sư phụ cùng hắn đoạn tuyệt sư đồ quan hệ. Tại này trưởng bối hào hào cảnh cáo văn bối, đem Trầm Lâm Phong liệt vào không thể trêu chọc tồn tại. Cùng một thời gian, cổ mộ mỗi cái mộ thất, trong thạch thất đều tại bạo phát loạn chiến. Vì tranh đoạt mộ chủ người lưu lại bảo vật, người não tử đánh thành chó não tử. Phía trên một giây còn tại liên thủ đối địch, một giây sau thì sau lưng đánh lén. Trước một giây còn giết ngươi chết ta sống, sau một giây thì có thể vì lợi ích tạm thời kết minh. Có người liều sống liều chết, trong môn đệ tử trưởng lão chết rồi một đồng lớn, lại không có được cái gì tốt bảo vật. Có người lại vận khí rất tốt, tìm tới một cái không người thạch thất, không có người nào cùng hắn đoạt bảo vật, một mực thanh âm phát đại tài. Trầm Lâm Phong tiếp tục thâm nhập sâu mộ huyệt thông đạo, cái này mộ huyệt thông đạo bốn phương thông suốt, ai cũng không biết nó đến tột cùng thông suốt hướng phương nào. Rất nhanh, lại có một cái thạch môn xuất hiện tại trong mắt. Bước chân hắn không ngừng, tốc độ không giảm chút nào, đâm đầu vào thạch môn, trưởng ra như rồng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thạch môn phá toái, nhất thời một cổ cực nóng nhiệt độ cao khí lãng đập vào mặt, y đồ đem hắn lật tung. Trầm Lâm Phong vận chuyển chân cương hộ thể, đi vào thạch thất, bên trong là một chỗ đại điện, đầy đất chảy xuôi nham tương lập tức xuất hiện tại trong mắt. Tòa đại điện này là một tòa binh khí cố, nham tương như là dòng sông, nguồn ngang lộn xộn chậm rãi chảy xuôi. Nham tương bên trong có từng tòa đài cao, phía trên cắm đao thương kiếm kích đẳng binh khí, cũng có khải giáp bao tay trở. Có thể bị thiên nhân cường giả thu nhập trong huyệt mộ binh khí, chí ít cũng là bảo khí cấp bậc. Chỉ bất quá Trầm Lâm Phong không là cái thứ nhất đi vào tòa đại điện này người, giờ phút này đã có thật nhiều võ giả tại tranh đoạt trên đài cao binh khí. Chân nguyên hoành kích, cương khí đối đầu, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thi thể không đứt rời tiến nham tương bên trong, cái xác không hồn. Chương 88, tranh đoạt linh khí, giết đến mọi người sợ hãi. Trầm Lâm Phong liếc nhìn đại điện, ánh mắt tại từng kiện bảo khí phía trên lướt qua, cuối cùng tập trung ở trong đại điện ba tòa đài cao phía trên. Ba tòa đài cao hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp, phía trên để đó một thanh kiếm, một cây thương cùng một kiện khải giáp. Ba kiện bảo vật đều tản mát ra cường hành khí tức ba động, mỗi một kiện đều là siêu việt bảo khí linh khí. Không hổ là thiên nhân di mộ, quả nhiên là đại thủ bút. Trầm Lâm Phong ánh mắt hỏa nhiệt, một chân đạp phá địa mặt, phóng tới linh khí. Cùng lúc đó, còn có thật nhiều võ giả cũng chú ý tới linh khí tồn tại, ào ào xông đi lên cướp đoạt. Lan đi, linh khí là lão phu. Ai dám cùng ngươi lão phu đoạn, lão phu giết cả nhà của hắn. Ta là Thất Thủy quận Mạc gia người, mong rằng chư vị cho chút thể diện, không nên cùng ta Mạc gia khó xử. Mạc gia nhằm nhỏ gì? Có cái vạch ba mặt mũi, không có thực lực cũng nhanh chút xéo đi. Linh khí phía trước, ai cũng không có khả năng từ bỏ. Vì linh khí, cho dù là liều lên tính mệnh cũng đáng được. Trầm Lâm Phong xông đến nhanh nhất, cuồng phong gào thét, từng hồi rồng gầm, từ trong đám người xuyên thẳng qua mà qua. Một đám võ giả bị cuồng phong bao phủ, tất cả đều tiếng kêu rên liên hồi, miệng mũi phun máu bay rất ra ngoài. Mấy cái kẻ xui xẻo càng là trực tiếp rơi vào nham tương bên trong, bị đốt thành cho bụi. Trầm Lâm Phong xuất hiện tại cất giữ linh khí khải giáp phía trên bệ đá. Ba kiện linh khí bên trong, khải giáp phát ra khí tức ba động tối cường đẳng cấp tất nhiên tối cao. Mà lại hắn hiện tại khiếm khuyết cũng chính là một kiện khải giáp. Được khải giáp sau như có cơ hội, lại đi chiếm lấy cái khác linh khí cũng còn kịp. Thân hình thời gian lập lòe, Trầm Lâm Phong đã tiếp cận khải giáp, đánh ra cương khí đại thủ chụp vào khải giáp. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí kích xạ mà đến, đánh trúng cương khí đại thủ. Linh khí là lão tử, không có phần của ngươi, không muốn chết cũng nhanh chút lăn đi. Một cái độc nhãn khôi ngô nam nhân gầm thét hướng Trầm Lâm Phong đánh tới, tại phía sau hắn còn theo ba nam nhân. Người cầm đầu là chân cương cảnh, phía sau ba người toàn là chân nguyên cảnh cửu trọng, thực lực không tính yếu. Muốn chết. Trầm Lâm Phong trong mắt nổi lên hàn quang, Thái Hư Du Thiên Bộ thi triển ra, cả người trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Rất hư vô tướng, vô ảnh vô hình. Người đâu? Đi đâu? Độc nhãn nam nhân sắc mặt khẽ biến, không đợi hắn kịp phản ứng, sát khí lạnh lẽo từ phía sau hắn hiện lên. Phốc phốc. Một cái mang huyết bàn tay đánh xuyên qua phía sau lưng lúc trước ngực xuyên ra, lòng bàn tay còn nắm một viên khiêu động trái tim. Ngươi, không có khả năng. Độc nhãn miệng nam nhân mũi phun máu, độc trong mắt lóe lên sợ hãi cùng không cam lòng. Phình một tiếng, chân cương bạo thể, đem nổ thành huyết vụ. Đại ca. Mặt khác ba nam nhân bi thiết một tiếng, dọa đến sợ vỡ mật, một hơi cũng không dám dừng lại, xoay người chạy. Trầm Lâm Phong trưởng qua như lao, vung đao một bổ. Phốc phốc. Ba viên đại hảo đầu phóng lên tận trời, thi thể cũng giữa không trung tứ phân ngũ liệt. Tê thật hung hung hãn ngon nhân. Cái khác xông đi lên võ giả hào hào dừng bước lại, dọa đến tê cả da đầu. Kỳ Liên Sơn tứ hung thành danh mấy chục năm, uy danh hiển hách, lại bị hắn làm thành heo chó một dạng giết. Người này đến tột cùng là ai? Làm sao chưa từng nghe nói qua Duyện Châu có dạng này một vị sát phạt quyết đoán chân cương cảnh cường giả? Trầm Lâm Phong đã dịch dùng, cho nên căn bản không có người biết hắn là ai. Bị Trầm Lâm Phong sắc bén hung tàn thủ đoạn trấn nhiếp, trong lúc nhất thời đối linh khí khải giáp có mơ ước người hào hào đè xuống trong lòng lòng tham lam. Bảo vật tuy tốt, có thể cũng phải có mệnh cầm. A Trầm Lâm Phong mặt không biểu tình, tại rất nhiều trong ánh mắt phi thân rơi vào thạch đài phía trên, đem linh khí khải giáp cầm trong tay. Đang muốn mặc vào, dưới chân ảnh tử bên trong đống nhiên bắn ra hai đạo đao quang, giao nhau bổ vào trên cổ của hắn. Đao quang một lóe, Trầm Lâm Phong đầu phóng lên tận trời. Thử, không gì hơn cái này. Một cái toàn thân quấn tại hắc bào bên trong, liền ánh mắt đều không lộ người theo ảnh tử bên trong chui ra, cười lạnh một tiếng sau bắt lấy khải giáp, bay người về phía nơi xa gấp vút đi. Hắn ẩn tàng khí tức cần nuốt, chờ cũng là Trầm Lâm Phong bung lòng đại ý một khắc này. Giờ phút này xuất thủ, quả nhiên một kích phải trúng. Linh khí khải giáp đắc thủ, chuyến này kiếm bộ rồi. Trung quanh võ giả chấn động vô cùng, vạn bạn không nghĩ đến trước một khắc còn đại phát thần uy nam nhân, sau một khắc liền bị người gỡ xuống thủ cấp. Thế mà cấp tốc chạy trốn hắc bảo nhân lại đột nhiên thân thể cứng ngắc, bởi vì hắn đầu bị người chộp vào trong lòng bàn tay. Hành độn thuật ám sát, điều trùng tiểu kỹ, cũng dám tại ta trước mặt múa rượu trước cửa lô bang. Trầm Lâm Phong thanh âm băng lãnh, lòng bàn tay cương khí phun ra nuốt vào, phình một tiếng, đập nát hắc bảo nhân đầu. Tiện tay ném đi thi thể không đầu, đem linh khí khải giáp tiếp nhận, mặc lên người. Trung quanh võ giả tê, cái này đảo ngược trò vui thật sự là một đợt nối một đợt. Lại nói ngươi không là chết sao? Tại sao lại sống? Mọi người lại nhìn, mới phát hiện thạch đài phía trên bất quá là một đạo tàn ảnh phân thân. Đầu trung thiên, lại không nửa giọt máu tươi bay ra. Đoạt lấy linh khí khải giáp, Trầm Lâm Phong lập tức nhìn về phía cái kia thanh linh khí bảo kiếm cùng trường thương. Linh khí bảo kiếm bị một cái khinh công thân pháp cực nhanh chân cương cảnh võ giả cướp đi, mà linh khí trường thương thì là bị Ân gia nhị trưởng lão Ân Thụy Dương cướp đi. Hắn bày ra chân cương cảnh thất trọng thực lực, là đại điện bên trong đệ nhất nhân. Hai vị, ngoan ngoãn đem linh khí giao ra, lão phu không cùng hai người các ngươi khó xử, nếu không hôm nay hai vị khó có thể thoát thân. Ân Thụy Dương ánh mắt băng lãnh, nhìn lấy Trầm Lâm Phong cùng cái kia chân cương cảnh võ giả nói ra. Quả nhiên, đại gia tộc xuất thân người đều là muốn ăn một mình. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân tất cả đều muốn. Ân Thụy Dương tiếng nói vừa ra, phía sau hắn Ân gia võ giả lập tức xông ra, thẳng hướng hai người. Ân gia chuyến này tổng cộng tới 4 vị chân cương cảnh cường giả, ngoại trừ tối cường Ân Thụy Dương bên ngoài còn có 3 người. Trong đó 2 người thẳng hướng Trầm Lâm Phong, một cái chân cương nhị trọng, một cái chân cương tam trọng. Cái trước dùng đao, sử chính là Cổ sư Bách Chiến Đao Pháp. Cuốn cốt long công thế. Một đao tế ra, phút chốc 4 đao, bổ về phía Trầm Lâm Phong quanh thân 4 chỗ bộ vị yếu hại. Cái sau dùng thương, thi triển chính là Hỏa Phượng Liệu Nguyên Thương Pháp. Phần Vũ Thiên Liệu. Người này vung vậy trường thương, mũi thương phi tốc run run, mũi thương phá không, hóa thành một cái hỏa phượng, chấn động cánh bay tới. Trầm Lâm Phong không tránh không né, ánh mắt đạm mạc, giống như băng sơn, sát cơ ẩn tàng. Dám chọc hắn, Ân gia người cũng không phải là không thể giết. Oanh cương khí nổ tung, Trầm Lâm Phong chân đạp Thái Hư Du Thiên Bộ, thi triển trong đó một thức Cửu Tiêu Đan Thiên. Đông, 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 đông. Hắn giữa không trung liền đạp 9 bước, mỗi một bước đều bạo phát siêu cường cương khí, tiếng vang đinh tai nhức óc, huyền như lôi đình nổ hống. 9 đạo cước ảnh từ trên trời giáng xuống, đánh vào đao khí cùng mũi thương hỏa phượng phía trên. Oanh, 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 như là hồng lưu ép qua đống đất nhỏ, phá tan phá hủy hết thảy. Cước ảnh cùng đao khí mũi thương va chạm trong nháy mắt, trực tiếp đem đánh tan, thế bất khả kháng. Không có khả năng. Ân gia hai cái chân cương cảnh võ giả sắc mặt đại biến. Người này thi triển chính là cái gì cước pháp? Làm sao có thể có uy lực như thế? Chỉ là chân cương cảnh nhất trọng, chân nguyên cương khí lại hùng hậu đến không tưởng nổi, quả thực thì là quái vật yêu nghiệt. Không tốt. Không giống nhau hai người theo sợ hãi bên trong hoàn hồn, cước ảnh tại đánh tan đao khí mũi thương về sau, uy lực không giảm chút nào, hướng lấy bọn hắn hai người nghiền ép xuống. Ngăn trở. Ta Ân gia nhân sinh đến cường đại, sao lại bại tại ngoại nhân trên tay? Chương 89, oanh sát thành tàn bã, chết không có thể lại chết. Hai người lập tức bạo phát toàn lực, một người vung đao bổ ra một cái cổ sư, ngửa mặt lên trời gào thét. Một người vung thương đâm ra một cái hỏa phượng, phóng lên tận trời. Thế mà hết thảy đều là phí công. Sát chiêu nghiền ép mà xuống, trong khoảnh khắc đem bọn hắn oanh sát thành tàn bã, chết không có thể lại chết. Thành Nghĩa, Đông Dương. Ân Thụy Dương phát ra kêu rền, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên. Ân Thành Nghĩa cùng Ân Đông Dương đôn là cùng hắn sinh hoạt qua siêu hơn 100 năm trưởng lão, lẫn nhau quan hệ trong đó đã so thân huynh đệ còn muốn thân. Bây giờ thế mà bị giết. Súc sinh, lão phu muốn ngươi chết không toàn thây. Nổi giận Ân Thụy Dương lúc này hướng về Trầm Lâm Phong đánh tới. Hắn thay đổi mới lấy được linh khí trường thương, đâm ra một thương, Hỏa Phượng Liệu Nguyên. Cương khí trùng trùng điệp điệp, hình thành hỏa phượng giống như thực chất, từng mảnh lông vũ có thể thấy rõ ràng, sinh động như thật. Thậm chí hỏa phượng ánh mắt còn linh động tại đảo quanh. Hỏa phượng những nơi đi qua, hình thành một mảnh liệt diễm hỏa hải, nhiệt độ so nham tương còn cao hơn nữa, ven đường né tránh không kịp võ giả toàn bộ tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị đốt thành tro bụi. Tới tốt lắm. Trầm Lâm Phong đại thủ nhất trảo, ngâm phong kiếm xuất hiện tại trong tay, chín nơi chạm rống phong huyệt cùng băng lên, viết lên rung động lòng người nhạc chương. Ngự phong vô ngân kiếm phá, một kiếm rơi xuống, kiếm khí trùng trùng điệp điệp, gào thét mà ra, đem bay tới hỏa phượng chém thành hư vô. Ân Thụy Dương trùng sát mà đến, trong tay trường thương vung dậy, như trên trời đầy sao, một chút mũi thương đâm thẳng Trầm Lâm Phong quanh thân yếu hại. Trầm Lâm Phong lấy ngâm phong kiếm ngăn cản, quanh thân kiếm khí vần quanh, phòng ngự vô song, đem mũi thương toàn bộ ngăn cản. Hai người tiếp thân cận chiến, trường thương cùng bảo kiếm đối đầu, trong nháy mắt đã đối đầu hơn 10 chiêu. theo thạch đài đánh tới nham tương trên không, lại đánh tới thạch đài phía trên. Chân cương cảnh cường giả có thể ngắn ngủi lướt đi ngự không, cho nên giữa không trung cũng là hai người chiến trường.
Chết, chết,
cho lão phu đi chết. Ân Thụy Xương hai con mắt huyết hồng, trán nổi gân xanh lên, trong lòng bị hận ý tràn ngập, thường hực nộ hỏa thiêu đốt, như muốn đem Trầm Lầm Phong đốt thành cho bụi mới bằng lòng bỏ qua. Đã bao nhiêu năm, đã có vài chục năm không người nào dám giết chết bọn hắn Ân gia chân cương cảnh trưởng lão, bây giờ lại duy nhất một lần vẫn lạc hai người. Nếu như không đem hung thủ chém giết, Ân gia uy nghiêm ở đâu? Súc sinh, vô luận ngươi là ai, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Tinh Liên Châu. Ân Thụy Xương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường thương liền đâm, phút chốc 9 lần.
Phốc, phốc, phốc.
Trầm Lâm Phong toàn thân chúng đạn, bị chọc ra 9 cái đại lỗ thủng, lập tức phá toái nổ tung. Nhưng đây chỉ là một đạo tàn ảnh, hắn chân thân đã thối lui đến 40 trượng bên ngoài. Súc sinh, có bản lĩnh đừng chạy. Ân Thụy Xương lập tức truy sát mà đến. Trầm Lâm Phong thi triển Thái Hư Du Thiên Bộ cùng hắn chiến đấu, trong lúc nhất thời hai người cân sức ngang tài, khó phân thắng bại. Đại điện bên trong, rất nhiều võ giả nhìn trợn mắt hốt mồm, cực kỳ chấn động. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ Trầm Lâm Phong thân phận. Rõ ràng là chân cương cảnh nhất trọng, lại có thể cùng chân cương cảnh thất trọng Ân Thụy Xương đánh cho khó hòa giải. Phải biết Ân Thụy Xương cũng không phải phổ thông chân cương cảnh thất trọng. Hắn đến từ Ân gia, tu luyện là địa giai cao cấp võ kỹ Hỏa Phượng Liệu Nguyên Thương, còn có linh khí nơi tay, chiến lực so tán tu muốn cường mấy cái đẳng cấp. Tầm thường tán tu chân cương cảnh cựu trọng cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Mà Trầm Lâm Phong đâu, lại có thể lấy chân cương cảnh nhất trọng địch nổi chân cương cảnh cựu trọng. Đây là cái gì dạng quái vật mới có thể làm đến? Loại này sự tình trước hôm nay đừng nói gặp, bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Quy Khư Thiên Địa một vũ. Trầm Lâm Phong đón lấy Ân Thụy Xương một thương sau mượn lực tối lui, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ngâm Phong kiếm trực chỉ trên không, thể nội đan điển chân nguyên hiện lên, đều hội tụ tại Ngâm Phong kiếm phía trên.
Hô, hô, hô.
Quanh người hắn cương khí phun trào, ở sau lưng hình thành hai cái cánh khổng lồ, cánh mỗi một cây lông vũ đều từ kiếm khí ngưng tụ mà thành. Phong chi chân ý, kim chi chân ý cùng kiếm ý đang gầm thét, theo Ngâm Phong kiếm bắn ra, kiếm khí chiều dâng gạo thét lao nhanh, phóng tới Ân Thụy Xương. Kiếm khí chiều dâng như sơn như hải, liếc nhìn lại, giống như một đầu kiếm hà. Chân cương nhất trọng có thể thi triển như thế sát chiêu, ngươi đủ để tự ngạo, nhưng tuyệt không có khả năng là lao phu đối thủ. Liên để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Ân gia Hỏa Phượng Liệu Nguyên Thương uy lực chân chính. Viêm Ngục Tuần Cương. Ân Thụy Xương hai tay vũ động linh khí trường thương, đột nhiên hướng lòng đất một đâm. Kinh khủng chân nguyên thông qua cán thương lan truyền, tuôn ra xuống dưới đất, sau đó phá đất mà lên.
Vâng, vâng, vâng.
Phía trước hình quạt khu vực bạo phát hừng hực liên hỏa, kéo theo đại điện nguyên bản nham tương cũng cùng một chỗ phóng lên tận trời. Nương theo lấy một tiếng kêu gọi, hỏa diễm cùng nham tương hội tụ thành một cái to lớn hỏa phượng, dương cánh bay lượn. Kiếm khí triều dâng cùng liệt diễm hỏa phượng đang đối mặt đụng, thoáng chốc bạo phát một cỗ hùng hồn cương khí, càn quét bốn phương tám hướng. Cương khí trôi đến, nham tương ào ào nổ tung, mặt đất nứt ra, đại điện rung động, thanh thế to lớn. Không ít võ giả bị tác động đến, tại cương khí càn quét bên trong nổ thành huyết vụ, cái xác không hồn. Đại điện muốn sụp, đi mau. Hai người này thực lực quá mạnh, nơi đây không nên ở lâu. Trung quanh võ giả ào ào chạy trốn, chỉ có Trầm Lâm Phong cùng Ân Thụy Xương hai người tại nham tương liệt diễm cùng cương khí trùng kích bên trong sừng sững bất động. Cương khí đối đầu rằng có mấy cái hô hấp, song song tán loạn. Ân Thụy Xương liền lùi lại vài chục bước, rốt cục mượn trường thương chi lực, đột nhiên ngừng thân hình. Trầm Lâm Phong cũng mượn lực lùi lại, nhưng Ngâm Phong kiếm lại thu không trở lại, đã tại vừa mới đối đầu bên trong nổ thành vài phiến. Ngâm Phong kiếm là hạ đẳng bảo khí, đối lên Ân Thụy Xương trong tay linh khí trường thương, trên lệch cuối cùng quá lớn. Ngươi bội kiếm đã hủy, lão phu nhìn ngươi kế tiếp còn có cái gì chiêu? Ân Thụy Xương giận quát một tiếng, lần nữa hướng Trầm Lâm Phong đánh tới. Kiếm không có, lại tìm một thanh là được. Trầm Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía một cái chính cấp tốc chạy trốn bóng lưng, người kia chính là lúc trước cấp đi linh khí bảo kiếm chân cương cảnh võ giả. Lúc trước hắn bị Ân gia cái cuối cùng chân cương cảnh cường giả ngăn chặn, không cách nào rút lui, cũng là thừa dịp Trầm Lâm Phong cùng Ân Thụy Xương kịch đấu dư âm mới mượn cơ hội đào tẩu. Tại phía sau hắn, Ân gia chân cương cảnh cường giả một mực theo đuổi không bỏ. Bèo một tiếng, kình phong gào thét, Trầm Lâm Phong phá không mà ra, tàn ảnh lấp loé thuần di, phát sau mà đến trước, đi vào phía sau hai người. Kinh khủng sát khí bao phủ mà ra, để cho hai người toàn thân run rẩy, lông mao dựng đứng. Kiếm bản thân từ bỏ, cho ngươi. Cái trước quá sợ hãi, không nói hai lời ném ra trong tay linh khí bảo kiếm. Linh khí cho dù tốt, cũng phải có mệnh cầm mới được. Trầm Lâm Phong trước đó bày ra thực lực để hắn hoảng sợ, đương nhiên không còn dám cầm lấy cái này khoai lang bằng tay. Mà cái sau thì là ánh mắt căm hận, lập tức bỏ qua cái trước, quay người thẳng hướng Trầm Lâm Phong. Hắn tu luyện cũng là Hỏa Phượng Liệu Nguyên Thương, chỉ tiếp cảnh giới không đủ, thực lực thường thường không có gì lạ. Trầm Lâm Phong một trường rơi xuống, đem hắn đầu đập đến vỡ nát, sau đó thuận thế tiếp được đánh tới linh khí bảo kiếm. Bảo kiếm tới tay, nhất thời phát ra một trận kiếm minh thanh âm rung động. Kiếm nhận run run, tựa như tại nhảy cấm hoan hô. Linh khí có linh, sẽ tự mình chọn chủ. Trầm Lâm Phong lĩnh ngộ kiếm ý, thực lực cường đại, đối với lúc trước người kia mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, linh khí bảo kiếm tự nhiên biết làm sao chọn. Kia cái gì? Bảo kiếm cho ngươi, ta có thể đi rồi sao? Người kia cười hắc hắc, có chút e ngại định nói. Xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Trầm Lâm Phong từ tốn nói, đã ngoan ngoãn dâng lên linh khí bảo kiếm, hắn cũng không để ý thủ hạ lưu tình một lần. Đa tạ, đa tạ. Người kia ôm quyền hành lễ, xoay người chạy. Nhìn hắn đoạt mệnh phi nước đại dáng vẻ, chỉ sợ đem thân pháp tốc độ thi triển đến cực hạn, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Vành đúng lúc này, sau lưng truyền đến kinh khủng cương khí ba động, Ân Thụy Xương lại lần nữa đánh tới. Chương 90, chém tận giết tuyệt, thử tại ta dưới kiếm đầy đủ ngươi thổi mấy năm xuất sinh, lại vẫn dám giết ta Ân gia người, lão phu tuyệt không lưu người toàn thây. Ân Thụy Xương tức giận đến phổi đều muốn nổ, hồng hộc thở hổn hển, thể nội chân nguyên cơ hồ muốn bạo tẩu. Thành nghĩa Đông Dương tuần tự chết thảm, bây giờ Diêm Sâm cũng bị giết. Hắn mang đến ba cái trưởng lão, bị giết đến không còn một ngống. Không chỉ có như thế, hung thủ còn tại trước mắt hắn cướp đi linh khí bảo kiếm, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Ân Thụy Xương nổi giận đánh tới, Trầm Lâm Phong lẫm liệt không sợ. "Lão cậu, vừa vặn dùng mệnh của ngươi tới thử bảo kiếm của ta." Ken một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm nhận phía trên phủ đầy một chút đường vân, tựa như bầu trời đầy sao, hai cái phong cách cổ xưa chữ lớn tuyên khắc trên đó, "Toái tinh." Tốt một thanh toái tinh kiếm. Trầm Lâm Phong đại hỉ, chân nguyên rót vào trong kiếm, không trở ngại chút nào, thu phát tự nhiên, tiện tay vung lên, kiếm khí tung hoành 60 trượng, đem bọn tới Ân Thụy Xương bất lui. Ân Thụy Xương sắc mặt âm trầm, chỉ Trầm Lâm Phong nộ hống chất vấn, "Ngươi dùng thế nhưng là Tiêu Dao Ngự Phong kiếm. Ngươi cùng Tiêu Dao tán nhân kinh vô danh là quan hệ như thế nào? Ngươi đến tụt cùng là ai?" Trầm Lâm Phong Tiêu Dao Ngự Phong kiếm dung hợp cùng Phong Lưu Vân kiếm chờ nhiều môn võ kỹ, chiêu thức cùng kinh vô danh chuyển cho hắn nguyên bản Tiêu Dao Ngự Phong kiếm đã rất khác nhau. Nhưng tinh túy chân ý nhưng vẫn là có 8 phần tương tự. Ân Thụy Xương kiến thức rộng rãi, lại cùng Trầm Lâm Phong chém giết một trận, rốt cục đem nhận ra. Trầm Lâm Phong mặt không chút thay đổi nói, "Ngươi sắp chết, hỏi nhiều như vậy làm gì?" Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên thẳng hướng Ân Thụy Xương. Liền xem như kinh vô danh cũng không dám cùng ta Ân gia đối nghịch, ngươi là cái thá gì? Để mạng lại. Ân Thụy Xương huy động trường thương đống nhiên quét qua, mũi thương hoành quán trường không, mang theo kinh người uy thế, muốn đem Trầm Lâm Phong chém ngang lưng. Trầm Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, không lùi mà tiến tới. Thể nội chân nguyên phun trào, trong tay toái tinh kiếm phát ra thanh âm rung động, kiếm mang phút chốc thành hình. Bạch một thức cùng chém, tựa như ngân hà đổ ngược trời cao, lưu tinh vẫn lạc, đem mũi thương chặt đứt. Dư uy không giảm, bổ về phía Ân Thụy Xương. Ân Thụy Xương hoành thương đón đỡ, bị một kiếm đánh bay mấy chục trượng. Thân hình bắn ngược, cương khí nổ tung, trung quanh nham tương ảo ảo nổ tung, phóng lên tận trời. Một chiêu đắc thủ, Trầm Lâm Phong mãnh liệt xông lên trước, cường thế đoạt công, không chút nào cho Ân Thụy Xương cơ hội thở dốc. Đại điện lung lay sắp đổ, cự tảng đá lớn không ngừng rơi xuống, nện vào nham tương bên trong, vách tường cũng nứt ra khe nứt to lớn. Đại điện sắp đổ sụp, nhưng Trầm Lâm Phong cùng Ân Thụy Xương hai người người nào cũng không có rút lui ý tứ, vẫn như cũ toàn lực chém giết. Thì dùng một thương này chấm dứt ngươi. Hỏa Phượng Liệu Nguyên Thương Phượng Hoàng Niết Bàn. Ân Thụy Xương bay vọt đến giữa không trung, thể nội chân nguyên bạo động, tuôn ra ra ngoài thân thể. Hắn huy động trường thương quanh tròn, mũi thương chỗ đến, liệt diễm từ trong hư không sinh ra. Thương hực liệt hỏa hội tụ, hóa thành một cái to lớn hỏa phượng, vỗ cánh phóng lên tận trời, khủng bố khí tức tràn ngập cả tòa đại điện. Hỏa phượng bèn bèn chỉ là vỗ cánh, liền buộc phát ra siêu cường cương khí, chấn vỡ đá lớn nham tương. Có thể chết ở lão phu một chiêu mạnh nhất phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Ân Thụy Xương phát ra điên cuồng hét lên, đâm ra một thương, hỏa phượng lập tức phóng tới Trầm Lâm Phong. Cuồng vọng lão cẩu, khẩu khí so chân ngươi khí còn lớn hơn, giết ngươi ta liền mồ hôi đều không cần ra. Du Long Kinh Hồng kiếm uy vô cực. Trầm Lâm Phong một chân đạp nát thạch đài, cả người phóng lên tận trời. Quanh thân cương khí hóa thành kiếm khí cuồng phong, trong nháy mắt biến thành một đầu phong long. Giống phong long bay lên không trung, giống giận gào thét, đâm đầu vào hỏa phượng. Long phượng tại bầu trời đối đầu, toái tinh kiếm kiếm quang đại thịnh, bắn ra. Chỉ nghe phù một tiếng, kiếm quang bay vụ xuyên qua hỏa phượng lồng ngực. Hỏa phượng phát ra kêu rên, từ không trung rơi xuống, thân hình vỡ vụn tiêu tán. Sát chiêu bị phá, Ân Thụy Xương sắc mặt đại biến, không thể tin được. Ngay tại lúc này, sắc bén kiếm quang lướt qua đôi mắt của hắn, lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc, máu tươi phiêu tán rơi rụng bầu trời, phun tung tóe ba thước. Không, không có khả năng. Ân Thụy Xương hai mắt ngốc trệ vô thần, tự lẩm bẩm. Tiếp theo hơi thở, hắn đầu phóng lên tận trời, trong tay trường thương rơi xuống, thi thể không đầu rơi vào nham tương. Ngươi là toái tinh kiếm giết đệ nhất cái chân cương cảnh võ giả, sau khi chết đi địa phủ đầy đủ ngươi thổi mấy năm. Trầm Lâm Phong đại thủ nhất trảo, đem linh khí trường thương hút vào trong tay, lưu trữ hệ thống không gian. Đến tận đây, ba kiện linh khí toàn bộ bị hắn đắc thủ. Ầm ầm. Cự tảng đá lớn theo đại điện mái vòm rơi xuống, mặt đất cũng nứt ra khe hở, nham tương phun ra ngoài. Trầm Lâm Phong lập tức hóa thành phong long bắn vào một cái thông đạo bên trong. Hắn sau khi đi không quá nửa cái hô hấp, đại điện trần nhà triệt để đổ sụp, đá lớn cuồn cuộn mà xuống, đem cả tòa đại điện vùi lấp. Theo thông đạo tiếp tục thâm nhập sâu mộ huyệt, đi ước thời gian một nén nhang, Trầm Lâm Phong lại đi tới một tòa mới đại điện. Trong điện đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Không khí âm lãnh, tràn ngập một cỗ gây mũi mùi hôi thối. Hắn không là cái thứ nhất đi vào tòa đại điện này người, điện bên trong bóng người lấp lóe, không dưới trăm người tới. Muốn đến là tiến nhập tòa đại điện này thông đạo không ngừng một đầu, các phe nhân mã toàn bộ ở chỗ này tập kết. Giữa bọn hắn để phòng lẫn nhau, kéo dài khoảng cách, phân biệt rõ ràng. Chẳng lẽ nơi này chính là chủ mộ huyệt? Không giống nhau, Trầm Lâm Phong thăm dò trong điện tình huống, đột nhiên một trận gió lạnh chợt hiện, lướt qua cả tòa đại điện. Phốc, 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 phốc. Bốn phía đại điện trên vách tường, thạch trụ phía trên, giấy lên màu xanh quỷ hỏa. Hàng trăm hàng ngàn ngọn màu xanh ngọn đèn tại mấy hơi thở bên trong tự đốt, chiếu sáng cả tòa đại điện. Mọi người có chút sợ hãi, ào ào bày ra tư thế chiến đấu, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện công kích. Tê liên tiếp hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên, hơn trăm người toàn bộ trợn mắt hốt mồm nhìn lấy trong điện tình hình. Chỉ thấy đại điện hiện lên tiên viên địa phương chi hình, mặt đất chỉnh chỉnh tề tề trưng bày mấy trăm cỗ thạch quan. Gặp tình hình này, Trầm Lâm Phong nhíu mày, không để lại dấu vết thối lui đến phía sau nơi hẻo lánh bóng tối bên trong, đem mọi người hộ đến trước người. Nói như vậy tại cổ mộ bên trong, gặp quan tài phát tài đồng thời, cũng mang ý nghĩa gặp quan tài mất mạng. nơi này có mấy trăm cỗ quan tài, tuyệt đối không có khả năng là mộ chủ người yên nghỉ chỗ, nằm chỉ có thể là chết theo người. Trong quan tài có lẽ cũng có bồi táng phẩm, nhưng tuyệt đối có cơ quan bẫy dập. Trầm Lâm Phong liếc nhìn đại điện, đem mọi người thần sắc từng cái nhìn ở trong mắt. Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ tham lam, chỉ bất quá tạm thời bị kiêng kỵ cùng hoảng sợ chế trụ. Dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, lúc này cần phải có không có mắt bản tử tiện tay sở loạn, xúc động cơ quan. Trầm Lâm Phong nghĩ như vậy, đột nhiên một tiếng răng rắc giòn vang truyền lọt vào trong hai. Bởi vì mọi người ngừng thở, không người phát ra tiếng, cho nên cái này âm thanh giòn vang tại tĩnh mịch đại điện bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Trong lúc nhất thời, trên trăm ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Chỉ thấy một tên mập đứng tại một cỗ quan tài bên cạnh, cầm trong tay một mặt gương đồng. Đó là trấn thi pháp khí, hiển nhiên là theo trên quan tài kéo kẹt xuống. Đắp lên trăm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, bàn tử có chút tê cả da đầu, xấu hổ cười một tiếng, kia cái gì, ta chính là cảm thấy mặt này gương đồng nhìn rất đẹp, cho nên muốn lấy xuống nhìn xem. Lời còn chưa dứt, đại điện chấn động kịch liệt lên. Trong vách tường cơ quan bánh răng vang lên ken két, đại điện trung quanh thập lục phiến thạch môn đồng thời rơi xuống. Chương 91, thấy chết không cứu thì thế nào? Thật sự coi ta người tốt. Không tốt, mau rút lui. Hồ gia người nghe lệnh, tất cả mọi người lui ra đại điện. Nô gia cũng đi mau. Đám người thất kinh thất sắc, một lát không dám do dự, lập tức phóng tới thạch môn, muốn tại thạch môn đóng lại trước đó chạy ra đại điện. Chỉ tiếc đã quá muộn, thạch môn rơi xuống tốc độ cực nhanh, liền phần trăm thời gian một hơi thở đều không có, bọn hắn căn bản không kịp rút lui. Trầm Lâm Phong cũng không kịp chạy ra đại điện, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn ném ra ngoài một cái bảo khí trong truy, kẹp lại một cái rơi xuống thạch môn, lưu lại một cái khe hở. Đáng tiếc thạch môn nặng đến bạc cân, nện xuống thời điểm trực tiếp đem bảo khí trọng truy nện dẹp, hám sâu lòng đất. Lưu lại khe hở chỉ có to bằng cánh tay lớn, người trưởng thành căn bản là không có cách thông qua. Mắt thấy bị nhốt trong đại điện không cách nào thoát thân, quần hùng tất cả đều nổi giận. Từng cái khuôn mặt dữ tợn, bạo phát sát khí. Vừa mới loạn động tên hỗn đản kia là ai? Lão tử muốn sống róc xương lóc thịt hắn. Người đâu? Cái kia bản tử ở đâu? Thức thời thì cho lão phu đứng ra, lão phu có thể lưu hắn một đầu toàn thây. Hắn là ai nhà người? Làm sao lô mạng như thế không hiểu quy củ? Quân tình xúc động phẫn nộ, từng đôi ánh mắt lạnh như băng trong đại điện vừa đi vừa về liếc nhìn, tìm kiếm kẻ cầm đầu. Một tên mập trốn ở trong góc, hai tay ôm đầu, dọa đến run lẩy bẩy, trong lòng không ngừng hô hoán, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Nhưng vào lúc này, một đạo giận tiếng vang lên, hắn ở chỗ này. Mọi người nhìn hằm hằm, quả nhiên trong góc thấy được bản tử. Cho lão phu chết đi. Hồ gia lão thái gia nén giận xuất thủ, cương khí bàn tay phá không, đem bản tử cầm ra. Bản tử dọa đến cất đái cùng ra, cuống quýt hô to cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tiểu nhân thật không phải cố ý, mong rằng tiền bối đại nhân có đại lượng, tha cho tiểu nhân một cái mạng chó đi. Vương gia lão thái gia lạnh hừ một tiếng, lão phu có thể tha ngươi, tại chỗ nhiều người như vậy có thể tha ngươi sao? Ngươi ngu xuẩn hại chết chính mình còn chưa tính, còn hại chúng ta, tội đáng chết vạn lần. Vương gia lão thái gia một thanh ném ra bàn tử, đánh tới hướng trong điện một cỗ quan tài. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bàn tử đầu đụng vào vách quan tài, tại chỗ tứ phân ngũ liệt, góc băng sạc. Vách quan tài bị đập bay ra ngoài, lộ ra bên trong một cỗ thi thể. Có người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên xem xét, đồng tử bỗng nhiên thích chặt. Thiên nhân di mộ chí ít phong tổn trên trăm năm, làm sao chết theo người thi thể vẫn là sinh động như thật, tựa như còn sống đồng dạng. Nhất định là dùng bí thuật hoặc là đặc thù dược tài giữ thi thể. Cẩn thận, cũng có thể là bút bê khôi lỗi, hoặc là như là thi huyết tông dùng bí thuật bồi dưỡng khôi lỗi thi. Nhìn, thi thể trong tay có đồ. Có người kinh hô một tiếng, mọi người thấy đi, quả nhiên phát hiện thi thể lòng bàn tay nắm một viên dạ minh châu. Cái kia dạ minh châu toàn thân bích lục, trong suốt sáng long lanh, trừng trứng lông lớn như vậy, giá trị ít nhất 10 vạn lượng bạch ngân. Chân nguyên chân cương cảnh cường giả còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng tiên tiên cảnh võ giả lại kìm nén không được trong lòng tham lam. 10 vạn lượng bạch ngân đối tiên tiên võ giả tới nói đã là một khoản tiền lớn. Phải biết, một cái tiên tiên cấp thế lực, sáng nghiệp, đồ cổ, châu báu cùng tiền mặt chung vào một chỗ, cũng bất quá mười mấy vạn lạng tả hữu. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, đã các ngươi không dám cầm, vậy liền ta tới bắt. Một cái tiên tiên võ giả quả quyết xuất thủ, đánh ra một đạo tiên tiên chân khí, muốn đem Dạ Minh Châu lấy đi. Trung quanh tiên tiên võ giả sắc mặt biến hóa, ào ào ở trong lòng gọi thẳng xuất thủ chậm, hối hận không thôi. Nhưng thì tại chân khí đụng vào Dạ Minh Châu trong nháy mắt, Dạ Minh Châu xùy một tiếng bể nát, ngay sau đó thi thể đột nhiên mở hai mắt ra. Quan tài nổ tung, thi thể phá quan tài mà ra. Một phát bắt được tên kia tiên tiên võ giả đầu, dùng lực bóp, đầu tứ phân ngũ liệt, giống thi thể phát ra dữ tận nổ hống, hùng hồn chân nguyên theo hắn thể nội bạo phát đi ra, lôi cuốn âm ba trùng trùng điệp điệp trùng kích đại điện mỗi khắp ngóc ngách. Âm ba chỗ đến, quan tài liên tiếp nổ tung, một bộ lại một cỗ thi thể phục sinh. Xong, xong, chà thi, có người mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Những thi thể này vậy mà tất cả đều là chân nguyên cảnh võ giả. Không, không chỉ có chân nguyên cảnh, còn có chân cương cảnh. Tại quân hùng ánh mắt kinh sợ bên trong, đại điện trên đài cao 9 bộ huyền băng quan tài nổ tung, bay ra 9 bộ đáng sợ thi thể. Cái kia 9 bộ thi thể quanh thân cương khí vần quanh, rõ ràng là chân cương cảnh, mà lại tất cả đều là chân cương cảnh hậu kỳ. 9 bộ chân cương cảnh hậu kỳ thi thể, lại thêm mấy trăm cỗ chân nguyên cảnh thi thể, chiến lực đã hoàn toàn nghiền ép tại chỗ trên trăm võ giả. Đây là thủ mộ thi khôi, cháy mau. Hồ ra một cái lao giả phát ra tê tâm liệt phế tiếng gọi ầm ĩ, sau một khắc, tiếng gọi ầm ĩ im bặt mà dừng. Bộ ngực của hắn bị một cỗ thi thể bàn tay xuyên thủng, trái tim bị móc ra, bóp chặt lấy. Nhập mộ người chết. Mấy trăm cỗ thủ mộ thi khôi cùng nhau phát ra nổ hống, đối với trên trăm võ giả triển khai đồ sát. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong tràn ngập đến không hết tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên. Thủ mộ thi khôi trồ đến, nguyên một đám võ giả bị phanh thây, bị móc tim, bị chặt đầu, bị đánh thành huyết vụ. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ vách quan tài, nhuộm đỏ mặt đất, cũng nhuộm đỏ những cái kia thủ mộ thi khôi mặt. Chân cương cảnh cường giả còn có thể chống cự một hồi, chân nguyên cảnh võ giả trốn tránh chạy trốn còn có thể sống lâu vài phút. Nhưng tiên tiên cảnh võ giả chỉ có bị tàn sát phần. Thủ mộ thi khôi lúc còn sống đều là người sống, sau khi chết bị người lấy đặc thù thủ đoạn bảo tồn thi thể cùng thể nội chân nguyên, để hắn có thể nghe theo chỉ lệnh hành sự. Lấy mấy trăm cỗ chân nguyên cảnh cùng 9 bộ chân cương cảnh hậu kỳ võ giả làm thủ mộ thi khôi, có thể thấy được mộ chủ nhân thủ đoạn. Trầm Lâm Phong trưởng qua như lao, chặt xuống mấy cỗ chân nguyên cảnh thủ mộ thi khôi đầu, phi thân vượt qua đến một cái thạch trụ phía trên, tạm thời thoát ly chiến trường. Không thể cùng những thứ này thủ mộ thi khôi liều mạng, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khốn mới được. Hắn ánh mắt sắc bén, trong đại điện vừa đi vừa về liếc nhìn, tìm kiếm đường lui. Đúng lúc này, một đội nhân mã bị thi khôi truy sát, đi vào Trầm Lâm Phong ẩn nút thạch trụ phía dưới. Một cái tuổi trẻ công tử ca nhìn đến Trầm Lâm Phong trốn ở thạch trụ phía trên, ánh mắt sáng lên, lập tức học theo. Hắn hướng về sau lưng thiếu nữ nói ra, "Tiểu muội, chúng ta cũng trốn đến thạch trụ phía trên, tạm lánh nguy cơ." Thiếu nữ gật gật đầu, "Tốt, cứ làm như thế." Nói xong, hai người đồng thời lăng không bay lên. Cái kia trẻ tuổi công tử còn đối Trầm Lâm Phong nói một câu, "Thiếu hiệp thứ lỗi, mong rằng tạo thuận lợi, ta hai huynh muội vô cùng cảm kích." Trầm Lâm Phong mặt không biểu tình, một trường đem đánh bay, ngữ khí đạm mạc, "Ta không thứ lỗi, hết thảy cút cho ta." Càng nhiều người mục tiêu càng lớn, muốn là đem chân cương cảnh thi khôi dẫn tới, hắn cũng không tiện thoát thân. Thiếu nữ gặp ca ca bị đánh bay, sắc mặt đại biến, "Ngươi làm sao có thể thấy chết không cứu?" Trầm Lâm Phong không chút do dự lại một cái tát, "Ngươi cũng cút cho ta." "Thứ gì? Thật coi hắn là người tốt, thấy chết không cứu thì thế nào? Không có quan hệ gì với hắn người, từ lại nhiều hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn lại." Hai huynh muội bị đánh bay, vừa tốt rơi vào phía sau thi khôi bên trong. Nương theo lấy hai tiếng kêu thảm thiết, hai người bị phanh thây mà chết. "Minh Nhi, Tuyệt Nhi." Một cái râu tóc bạc trắng lao đầu nhìn đến hai người bị giết, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn quay đầu nhìn hằm hằm Trầm Lâm Phong, lập tức phi thân đánh tới, "Hại chết tôn nhi ta tôn nữ, lao phu đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Trầm Lâm Phong nhìn cũng không nhìn lao đầu kia liếc một chút, tiện tay một trường đem đập thành huyết vụ. "Chỉ là một cái chân nguyên cảnh, ai cho ngươi lá gan tại ta trước mặt hô to gọi nhỏ? Đã vào mộ, dựa vào bản sự phát tài. Nếu như không có bản sự, chết cũng xứng đáng." Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ thấy một cái thạch môn từ bên ngoài bị phá ra, đại đội nhân mã giết vào đại điện. Một mặt Vương Kỳ hiện hiện, thập nhất vương tử Mộ Dung Hy dẫn người giết tới. Chương 92, thiên nhân cấp công pháp, thiên giai võ kỹ, huyết tinh tranh đoạt. Mộ Dung Hy mang theo rất nhiều cao thủ cùng quân đội tiến nhập đại điện, nguyên bản 500 người hộ vệ quân, giờ phút này đã không đủ 400 người, muốn trước khi đến thương vòng không nhỏ. Thi Liên Cố Mặc Trần cùng Võ Nham Tông hai người quần áo trên người cũng lây dính vết máu. "Thật náo nhiệt a." Mộ Dung Hy nhìn lấy đại điện bên trong tình hình, giống như cười mà không phải cười. "Điện hạ cẩn thận, nơi đây thủ mộ thi khôi rất là hung bạo, không thể không đề phòng." Dung Kim Lang Vương Lôi Hoàng đem Mộ Dung Hy hộ đến thân rồi nói ra. Mộ Dung Hy mây trôi nước chảy nói, "Bản điện có Lang Vương thủ vệ, còn có chư vị cao thủ ở bên, còn gì phải sợ? Xem tình hình, nơi đây mặc dù không phải chủ mộ thất, cũng hẳn là một chỗ quan trọng mộ thất, tất có chí bảo tiềm tàng." Lôi Hoàng gật đầu nói, "Điện hạ anh minh, nhưng muốn bảo, sợ là muốn trước đem nơi đây thủ mộ thi khôi toàn bộ giết sạch mới được. Cái kia 9 bộ chân cương cảnh thi khôi bên trong không còn có 5 cỗ thực lực không thua tại ta, việc này sợ là khó làm." Mộ Dung Hy lạnh hừ một tiếng, "Khó làm cũng muốn làm, thiên nhân di bảo đang ở trước mắt, há có thể tay không mà về. Bất quá chính diện chém giết thương vong quá lớn, xác thực muốn cái vẹn toàn đôi bên biện pháp mới được." Đang lúc Mộ Dung Hy suy nghĩ đối sách thời điểm, lại có hai phiến thạch môn bị nổ tung. Bọn hắn dùng không phải thật sự cương, mà chính là lôi hỏa đạn. Lạc Hoa Tông cùng Bách Thắng Đường mang theo số lớn nhân mã đổ tới, trong đội ngũ còn có Chu gia, Vân gia các thế lực lớn võ giả. Cửa vào thông đạo có hơn 10 đầu, nhưng trăm sông đổ về một biển, sau cùng cũng sẽ ở nơi đây tập kết. Nhập mộ người chết. Thủ mộ thi khôi phát ra gầm nhẹ, thẳng hướng các phương võ giả. Các phương võ giả cũng không nhượng bộ chút nào, tiến lên cùng thi khôi chém giết. Trong lúc nhất thời huyết đục vẩy ra, chân cụt tay đứt rơi đến đầy đất đều là. Máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, theo gạch lát sàn đường vân hội tụ vào một chỗ. Đột nhiên, đại điện mặt đất bạo phát lóa mắt hồng quang, chỗ đài cao dâng lên 9 cái thạch trụ, mỗi cái thạch trụ phía trên đều sắp đặt lấy một cái hồ ngọc. Là bảo vật. Một cái chân nguyên cảnh cửu trọng võ giả nhìn đến bảo vật, không nói hai lời mãnh liền xông lên trước, muốn gỡ xuống bảo vật. Nhưng hắn còn chưa tới gần bảo vật, liền bị một tên Lạc Hoa Tông một tên chân cương cảnh trưởng lao ở sau lưng đánh lén. Đao khí rơi xuống, bổ đến tứ phân ngũ liệt. Tiểu tiểu chân nguyên cảnh con kiến hôi, lại cũng dám đột bảo, không biết lượng sức. Chân cương cảnh trưởng lão khinh thường lạnh hừ một tiếng, đột nhiên tăng thêm tốc độ, phóng tới một cái hộp ngọc. Cương khí bàn tay một chảo, đem một cái hộp ngọc bắt vào trong tay. Thiện tay bóp nát hộp ngọc, lộ ra một cái quyển trục. Là công pháp võ kỹ. Quân hùng nắm mắt, lòng sinh tham lam. Có người vô ý thức kinh hô, thiên nhân cường giả còn sót lại công pháp nhất định bất phàm, nói không chừng có thể thẳng thông thiên nhân, võ kỹ rất có thể là thiên giai. Nhanh đoạn. Thiên giai võ kỹ là của ta, người nào cũng không cho đoạn. Ngươi nhằm nhỏ gì, cho ra chết. Vân gia gia chủ Vân Phá Thiên Giá Lâm, hạ run rế hết thảy tránh ra. Một cái bộ dạng uy nghiêm trung niên nam nhân vọt mạnh mà ra, hùng hồn cương khí tại quanh người hắn vần quanh, phát ra khủng bố uy thế. Vân Phá Thiên, chân cương cảnh thất trọng cường giả, tại Duyện Châu thành dành trên trăm năm, bình thường không ai dám trêu chọc. Chỉ cần báo xuất danh hảo, liền có thể dọa lùi không biết bao nhiêu võ giả. nhưng hôm nay lại không người để ý tới hắn, chỉ vì thiên nhân lưu lại công pháp võ kỹ phía trước, người nào cũng không muốn buông tha. Vân gia lại như thế nào? Người nào cũng không thể ngăn cản chúng ta đoạt bảo. Cùng lúc đó, Bách Thắng Đường, Chu gia chân cương cảnh cường giả cũng ào ào gia nhập đoạt bảo hàng ngũ. Liền xem như thiên nhân cường giả còn xuất lại, cũng không có khả năng có cửu môn thiên giai võ kỹ, trong đó nhất định có vàng trao lẫn lộn chi vật. Lang Vương Lôi Hoàng chắc chắn nói, không tệ, trong đó tất có thật giả, thậm chí khả năng cửu môn đều là giả. Cố Mặc Trần cùng Võ Nham Tông hai người cũng gật đầu phụ họa. Là thật là giả, đoạt lấy xem xét liền biết rõ. Mộ Dung Hi đôi mắt chỗ sâu khó nén vẻ tham lam. Thiên giai võ kỹ, coi như tại Duyện Vương phủ bên trong cũng chỉ có 3 môn. Như hắn có thể mang về một môn mới thiên giai võ kỹ, tất nhiên có thể tại Duyện Vương trước mặt lộ mặt, đề cao thật lớn ở tại trong suy nghĩ địa vị, cũng có thể để thanh danh của hắn càng thêm vang dội, đạt được càng nhiều chống đỡ. Chư vị, đem quyển trục cho bản điện đoạt lại, cản đường người, một tên cũng không để lại. Mộ Dung Hi lạnh giọng hạ lệnh. Tuân mệnh. Lang Vương Lôi Hoàng trả lời một tiếng, xuất thủ trước. Thân hình hắn hóa thành một đạo huyết quang, vạch phá bầu trời, phóng tới đài cao hùng ngọc. Giết ven đường có thủ mộ thi khôi theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, muốn đem hắn vây giết. Nhưng những thứ này thi khôi chỉ là chân nguyên cảnh, đối lên chân cương cảnh thất trọng Lôi Hoàng không khác nào bỏ ngựa cản xe. Huyết quang bạo phát, hóa thành đầy trời đạo khí, trong khoảnh khắc đem xông lên mười mấy cái thi khôi chém thành thịt nát. Thời gian một cái nháy mắt, Lôi Hoàng liền đã bay vọt đến trên đài cao. Đang lúc hắn xuất thủ chiếm lấy hộp ngọc thời điểm, một cái chân cương cảnh thi khôi xuất hiện tại hắn sau lưng, huy trưởng thành trảo chụp vào phía sau lưng của hắn. Lôi Hoàng không dám khinh thị thi khôi chiến lực, lập tức rút đao nên địch. Đao quang một lóe, huyết sắc đao khí hóa thành một cái huyết lang, gào thét mà ra. Oanh sát chiêu đối đầu, cương khí nổ tung, Lôi Hoàng cùng thi khôi song song bay rất ra ngoài. Nhưng Lôi Hoàng mượn lực bay ngược đồng thời, cũng thừa cơ cấp đi một cái hộp ngọc. Thi khôi thấy thế, lập tức hướng về Lôi Hoàng truy sát mà đi. Cùng lúc đó, Cố Mặc Trần cùng Võ Nham Tông hai người cũng đồng loạt xuất thủ, thẳng hướng đại cao. Hai người đều là chân cương cảnh lục trọng thực lực, tu luyện nhiều môn địa giai võ kỹ, liên thủ phía dưới có thể địch nổi chân cương cảnh thất trọng thậm chí bát trọng. Hộp ngọc hết thể có 9 cái, nhưng cũng không có nghĩa là người nào trước cướp đến tay chính là của người đó. Thực lực không đủ mặc dù đoạt đến hộp ngọc, cũng bất quá là cái khoai lang vòng tay, sẽ để cho mình biến thành mục tiêu công kích. Tựa như đệ nhất cái đoạt đến quyển trục rơi Hoa Tông trưởng lão, quyển trục trong tay còn không có che nóng đâu, trước tiên bị người chém đứt, quyển trục cũng bị người cướp đi. Trầm Lâm Phong vẫn chưa tại đệ nhất thời gian xuất thủ tham dự cướp đoạt, từ đầu đến cuối hắn đều ẩn tàng trong góc chờ đợi thời cơ. Hắn thấy trên đài cao 9 cái hộp ngọc bên trong, trang đều không phải là thiên nhân cấp công pháp hoặc là thiên giai võ kỹ, tối cường cũng bất quá địa giai cao cấp võ kỹ, mà chỉ là một hai cửa địa giai cao cấp võ kỹ, đối hắn chiến lược tăng thêm có hạn. Tại chính thức thiên nhân công pháp và thiên giai võ kỹ xuất hiện trước đó, hắn vẫn là tiếp tục che giấu mình tốt nhất. Thế mà vận mệnh cũng là kỳ diệu như vậy. Hắn tạm thời không muốn tham dự tranh đoạt bảo vật lại tự động đưa tới cửa. Bách Thắng Đường đường chủ Lý Tự Thắng tại đoạt đến một quyển trục về sau, lòng sinh phái ý, không tham dự nữa đến tiếp sau tranh đoạt, một lòng muốn rút khỏi thiên nhân di mộ. Thế nhưng là hắn muốn đi, thi khôi lại không nghĩ hắn đi. Một cái chân cương cảnh thi khôi chết cùng ở phía sau đuổi đánh tới cùng, Bách Thắng Đường tinh nhuệ võ giả cơ hồ toàn quân bị diệt. Lý Tự Thắng vọt tới thạch môn chỗ lúc, đúng lúc trông thấy trốn ở thạch trụ phía trên Trầm Lâm Phong, ánh mắt sáng lên. Muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt, trước khi chết có thể vì lao tử cản hay, cũng coi như ngươi vinh hạnh. Lý Tự Thắng không có nửa phần do dự, đánh ra một cái cương khí đại thủ chụp vào Trầm Lâm Phong, muốn đem hắn coi như nhục thuẫn băng về phía sau lưng thi khôi, chỉ hoan thời gian. Hắn trong lòng một trận mừng thầm, chỉ cảm thấy lao thiên quả nhiên đối với hắn không tệ. Tại cái này thời khắc xuống còn, thế mà như thế thân mật đưa tới cho hắn một cái kẻ chết hay. Nhưng hắn mừng thầm vẫn chưa tiếp tục quá lâu, tiếp theo hơi thở, hắn đã nhìn thấy một mạt kiếm quang lướt qua, xé rách hắn cương khí bàn tay. Chương 93, bắt ta làm kẻ chết hay, ngươi cái sinh ra chán liền bị chen xấu ngu xuẩn ở đâu ra dũng khí thế mà còn là cao thủ. Lý Tự Thắng hơi kinh ngạc, mà vào lúc này, Trầm Lâm Phong đã vọt tới Lý Tự Thắng trước mặt. Bắt ta làm kẻ chết hay, ngươi cái sinh ra chán liền bị mẹ chen xấu ngu xuẩn ở đâu ra dũng khí. Hắn xuất thủ cũng là sát chiêu, tiêu giao ngự phong kiếm chi thành phong hỏi đường. Cùng phong gào thét, kiếm khí tuôn ra, lao thẳng tới Lý Tự Thắng mặt. Lý Tự Thắng không nghĩ tới hắn tìm kẻ chết thay thế mà còn dám phản kháng. Rõ ràng chỉ cần ngoan ngoãn đi chết liền tốt, nhất định phải ở không đi gây sự, hắn trong lòng nhất thời giận dữ. Đi chết. Lý Tự Thắng huy động đại đao, một đao bổ về phía Trầm Lâm Phong. Đao kiếm giữa không trung đối đầu, Lý Tự Thắng khuôn mặt dữ tợn, coi là một đao liền có thể đem Trầm Lâm Phong chặt thành hai nửa. Lại không nghĩ đao kiếm đối đầu trong nháy mắt, trong tay hắn đại đao như là đậu hũ bị bổ ra. Tiếp theo hơi thở, hắn đầu cũng cùng đại đao một dạng bị chém đứt. Lý Tự Thắng đại đao chỉ là hạ phẩm bảo khí, lại thêm đại ý phía dưới không có sử xuất toàn lực, đối lên linh khí toái tinh kiếm tự nhiên là không chịu nổi một kích. Đại hảo đầu phóng lên tận trời, Lý Tự Thắng trong mắt đầy là kinh ngạc cũng không cam lòng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình tìm kẻ chết thay thế mà thực lực khủng bố như vậy. Trong đầu hắn tràn đầy hối hận. Sớm biết thì chọn quả hờ mềm. Đồng thời cũng đối Trầm Lâm Phong oán nghiệm mười phần. Ngươi nói ngươi có thực lực mạnh như vậy, làm gì còn lén lén lút lút trốn ở trong góc xem kịch? Không phải cần phải hướng giết ở hàng đầu, cướp đoạt công pháp võ kỹ sao? Giả heo ăn thịt hổ đúng không? Chơi như vậy có ý tứ sao? Trầm Lâm Phong nhưng không biết Lý Tự Thắng nội tâm hí nhiều như vậy, một kiếm đem bêu đầu về sau, xoay người một chân đem hắn thi thể không đầu đá bay, vừa tốt đụng vào đuổi theo tới thủ mộ thi khôi. Đồng thời thuận thế tiếp nhận quyển trục, thu nhập hệ thống không gian. Người may mắn quả nhiên là cơ duyên không ngừng, đứng tại không động cơ duyên đều sẽ tự động đưa tới cửa. Có điều đến cơ duyên đồng thời, cũng muốn tiếp nhận tương ứng nhân quả. Thi Khôi xé nát Lý Tự Thắng thi thể về sau, ngược lại hướng về Trầm Lâm Phong đánh tới. Hắn bạo phát đi ra thực lực chừng chân cương cảnh thất trọng, lại bởi vì bí dược nguyên nhân, toàn thân đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể so với đem hoành luyện tu luyện tới đỉnh phong võ giả. Giống Thi Khôi nổi giận gầm lên một tiếng, lăng không nhảy lên thật cao, hướng về Trầm Lâm Phong một trường vỗ xuống. Sơn cương khí kim màu đen đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống, một trường đem mặt đất đánh ra một cái ngũ chỉ cái hố. Trầm Lâm Phong thân hình như điện, né tránh cương khí đại thủ ấn, xuất hiện tại Thi Khôi sau lưng, một kiếm quét ngang, bổ vào hắn trên gáy. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng sắt thép va chạm, tia lửa vang khắp nơi. Một kiếm này tuy nhiên đem Thi Khôi đánh bay mấy chục trượng, cũng không có chặt xuống hắn đầu. Hắn một cái cá chép nhảy, xoay người mà lên, lại lần nữa hướng Trầm Lâm Phong đánh tới. Quả nhiên quá cứng, nhưng cũng không gì hơn cái này. Trầm Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, vừa mới cái kia một kiếm bất quá là thăm dò, chỉ dùng 4 phần lực. Giờ phút này trông thấy Thi Khôi đánh tới, hắn một kiếm tế ra 6 phần lực, sử xuất một chiêu phi yến từng tháng. Kiếm quang như điện, vạch phá bầu trời, lưu lại một đạo màu bạc bạch ngân, lướt qua Thi Khôi cổ, thật lâu không rời. Vọt tới trước Thi Khôi không ngừng bước, tiếp tục bật mạnh, nhưng hắn đầu lại rơi tại phía sau, phóng lên tận trời. Thi thể không đầu tiến lên mấy trượng về sau, hai đầu gối quỳ xuống đất, ầm vang ngã xuống, chỗ đứt không có nửa giọt máu tươi chảy ra, chỉ có khô quắt thịt trắng. Các hạ thân thủ tốt. Một tiếng tán dương từ phía sau truyền đến. Trầm Lâm Phong biểu lộ không thay đổi, không cần đến quay đầu là hắn biết, người nói chuyện là thập nhất vương tử Mộ Dung Hy. Nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể trông thấy các hạ loại này cao thủ, có thể lấy chân cương cảnh nhất trọng phản sát chân cương cảnh thất trọng Thi Khôi. Bản điện thích kết giao nhất giang hồ cao thủ, không biết các hạ có thể hay không xưng tên. Trầm Lâm Phong ra vẻ vẻ người lớn, nhàn nhạt mở miệng, lão phu Hàn Lập, bất quá giang hồ một vô danh chi bối, không đáng giá nhắc tới. Vô danh chi bối? Mộ Dung Hy sủi cười một tiếng, Hàn huynh đây chính là khiêm tốn, bản điện đang trên đường tới nghe nói một kiện rất có ý tứ sự tình. Tại binh khí khố bên trong, một cái tán tu lấy chân cương cảnh nhất trọng tu vi liền giết ân gia ba vị trưởng lão, còn cung ân gia nhị trưởng lão Ân Thụy Sương đánh cho khó hòa giải. Người này chắc hẳn cũng là Hàn huynh. Trầm Lâm Phong trầm mặc không nói. Mộ Dung Hy tiếp tục mở miệng, bây giờ Ân Thụy Sương biến mất không còn tâm tích, mà Hàn huynh lại lông tóc không hao tổn đến nơi này, chắc hẳn cái kia Ân Thụy Sương cũng đã tử tại Hàn huynh thủ hạ. Chậc chậc chậc. Mộ Dung Hy lắc đầu cười khẽ, không biết là trào phúng vẫn là tại cười trên nỗi đau của người khác, ân gia chính là Duyện Châu đệ nhất võ đạo thế gia, Hàn huynh liền giết ân gia 4 vị trưởng lão. Thậm chí ngay cả nhị trưởng lão Ân Thụy Sương cũng đã giết, đã cùng ân gia kết huyết hải thâm cửu. Từ hôm nay trở đi, Duyện Châu lại không Hàn huynh đất cắm rủi. Trầm Lâm Phong biểu lộ đạm mạc, không chút nào lộ ra vẻ sợ hãi, bình tĩnh nói, ân gia mạnh hơn, muốn giết ta lại cũng không dễ dàng, trừ phi Ân Thạc Dương tự mình xuất thủ. Có thể mặc dù hắn tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp ta. Mà lại, việc này là chuyện riêng của ta, cùng thập nhất vương tử có quan hệ gì? Mộ Dung Hy cười nói, bản điện có ý mời chào các hạ vì môn khách, là bản điện hiệu lực, chỉ cần các hạ đáp ứng, ân gia tự có bản vương vì người ra mặt lượn vòng. Có bản điện làm chỗ dựa, toàn bộ Duyện Châu lại không người dám động tới ngươi. Mộ Dung Hy cao ngạo hất cằm lên, tràn ngập tự tin. Trầm Lâm Phong nhịn không được hừ cười một tiếng, có chút khinh thường. Muốn mời chào hắn cứ việc nói thẳng, nhất định phải như thế quanh co lòng vòng, kéo đông kéo tây kéo ra một đống lớn nói nhảm. Những vương tử này hoàng tử cái gì, tự cho là thân phận tôn quý, làm việc luôn mang theo một cỗ cao cao tại thượng tư thái, mà lại thường thường ra vẻ cao thâm. Cảm thấy dạng này mới có thể cho thấy bối cảnh của bọn hắn bất phàm cùng thực lực cường đại. Lại không biết Trầm Lâm Phong ghét nhất cũng là một bộ này. Loại này đánh một gậy cho ngọt ngọt táo mời chào phương thức, đối hắn căn bản vô dụng. Huống hồ hắn cũng không có cho người khác làm chó thói quen. Ngươi bất quá là Duyện Vương thứ 11 cái nhi tử, Duyện Vương hết thể có hơn 50 cái nhi tử, ngươi tính toán trái chừng a. Đều hơn 60 tuổi, tu vi cũng chỉ có chân cương cảnh lục trọng, trong tay ta liền một chiêu đều sống không qua. Ngươi ở đâu ra tự tin cảm thấy có thể khống chế ta? Bằng ngươi mặt đại, bằng dung mạo ngươi xấu, vẫn là bằng ngươi không tắm rửa. Hàn huynh suy nghĩ một chút, đắc tội ân gia ngươi nếu không có bản điện chỗ dựa, sinh tử khó liệu. Mộ Dung Hy tự tin nói, làm bản điện muốn khách chỗ tốt. Giống Mộ Dung Hy lời còn chưa dứt, một cái chân cương cảnh Thi Khôi bỗng nhiên từ phía sau đánh tới. Hắn tay cầm một thanh trọng truy, thật cao vung lên, đối với Mộ Dung Hy giận đệm xuống. Điện hạ cẩn thận. Mộ Dung Hy sau lưng, hộ vệ đội thống lĩnh kịp thời xuất thủ, huy động trường thương cùng Thi Khôi đối đầu, đỡ được một kích này. Thế mà cái này Thi Khôi thực lực cường đại nhất, trường chân cương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Một truy rơi xuống, chẳng những nện đứt hộ vệ đội thống lĩnh trường thương, dư lực chưa giảm nện ở trên lồng ngực của hắn, trực tiếp đem nện thành một bãi thịt nát. Cương khí bạo phát, bao phủ phương viên mấy chục trượng, đem chúng nhiều hộ vệ quân binh lính lật tung. Mộ Dung Hy cũng không ngoại lệ, bị cương khí chính diện đánh trúng lồng ngực, trung điệp ngược lại bắn đi ra, một đầu nện ở trên vách đá. Máu tươi từ miệng mũi phun ra ngoài, Mộ Dung Hy sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi. Lúc trước tự tin và ngạo nghễ tư thái không còn sót lại chút gì. Trầm Lâm Phong trêu tức cười một tiếng, "Tôn quý vương tử điện hạ, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào bảo trụ chính mình mệnh rồi nói sau. Tình hình trước mắt, không chờ ta tử tại ân gia trên tay, ngươi liền đã chết trước tại Thi Khôi truy hạ." Chương 94, cầu đại hộ giàu đến chảy mỡ. Tiệt, lấy ra đi ngươi bảo hộ điện hạ. Mấy trăm hộ vệ quân binh lính cùng nhau nổ hống, hướng về Thi Khôi trùng sát mà đi. Cùng tiễn thủ bắn tên, trường thương binh huy động trường thương mãnh liệt đâm, thuận giáp binh tướng thụ thương Mộ Dung Hy hộ tại sau lưng. Mở ra chiến trận về sau, chiến lược tuy nhiên bạo tăng, nhưng như cũng không phải Thi Khôi đối thủ. Chân cương cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ cần một người, liền có thể đem 1000 vệ sĩ giết đến đánh tới bầy, một tên cũng không để lại. Chớ nói chi là Thi Khôi còn đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, lực lớn vô cùng, quả thực cũng là chiến trường phía trên lớn nhất cỗ máy giết chóc. Hắn tại binh lính chi bên trong trùng sát, hai thanh cự truy vung vẩy như gió, trồ đến kêu rên một mảnh. Chân cụt tay đứt cùng phá toái huyết đục tứ tán bậy ra, trong chớp mắt liền giết hơn trăm người. Đáng chết xuất sinh, đều đã chết còn dám tại bản điện trước mặt làm càn. Giết hắn, cho bản điện giết hắn. Mộ Dung Hi nuốt vào một viên đan dược, ổn định tương thế. Sau khi đứng dậy biểu lộ dữ tợn và mèo, tức giận đến lồng ngực đều muốn nổ. Binh lính không sợ sinh tử xông đi lên, Mộ Dung Hi mang tới chân cương cảnh môn khách cũng xông tới. Đáng tiếc bọn hắn bị chết so xông đến còn nhanh hơn. Thi Khôi một truy một cái, quả thực tựa như tại mổ heo làm thịt dê. Rất nhanh, Thi Khôi thì rết xuyên qua binh lính, vọt tới Mộ Dung Hi trước mặt. Cho bản điện lăn đi. Mộ Dung Hi dưới sự sợ hãi, lật tay lấy ra một thanh tiểu kiếm. Cái kia tiểu kiếm chỉ có dài 3 tấc, không có nhọn chuôi, chỉ có kiếm nhận, toàn thân như ngọc, phát ra linh khí ba động. Rót vào chân nguyên về sau, tiểu kiếm phá không mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng Thi Khôi lồng ngực, to lớn lực đạo mang theo Thi Khôi bay ra mấy chục trượng, nện đứt một cái thạch trụ. Thi Khôi một cái cá chép nhảy xoay người mà lên, chỉ thấy hắn trước ngực có một cái to lớn lỗ thủng, trước sau thông thấu. Người sống thụ này một kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc Thi Khôi khác biệt, mặc dù lồng ngực bị xuyên thủng cũng sẽ không chết. Trầm Lâm Phong đứng ở đằng xa, đem tình cảnh này nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Cái kia Mộ Dung Hi lấy ra tiểu kiếm cũng không biết là cái gì linh khí, uy lực quả thực khủng bố như vậy. Chỉ khoát tay, liền phá chân cương cảnh cửu trọng Thi Khôi kim cương bất hoại chi thần, mà lại đem nó trái tim bắn nổ. Tiểu kiếm tốc độ phi hành quả là nhanh đến vượt quá tưởng tượng, trừ phi sớm cảnh giác đề phòng, nếu không xuất kỳ bất ý phía dưới, mặc dù lấy khinh công của hắn thân pháp cũng khó có thể né tránh. Hẳn là Duyện Vương ban cho hắn pháp khí hộ thân, quả nhiên là thổ hào a, không hổ là vương tử. Trầm Lâm Phong nhịn không được cảm khái cầu đại hộ. Có thể một kích trọng thương thậm chí chém giết chân cương cảnh cửu trọng pháp khí, xem ra vẫn là duy nhất một lần, tuyệt đối vô cùng chân quý. Trầm Lâm Phong đoạt đến ba kiện linh khí cùng Mộ Dung Hi tiểu kiếm so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Loại pháp khí này duy có thiên nhân cảnh cường giả có thể cầm ra được, ngoại giới liền tính toán có tiền cũng mua không được. Thả tại bất luận cái gì chân cương cấp tông môn cùng thế gia nội bộ, đều là chấn tộc chi bảo, bây giờ lại bị Mộ Dung Hi tùy ý móc ra dùng xong. Này người trên thân quả thực giàu đến chảy mỡ a. Trầm Lâm Phong nhìn lấy Mộ Dung Hi, ánh mắt không hiểu lóe qua một tia hàn quang. Trong chốc ngắn này, hắn tâm lý một cách tự nhiên hiện lên sát nhân đoạt bảo suy nghĩ. Phản chính là bởi vì Trác Thừa Húc cùng Trác Ngọc Đan hai huynh muội, hắn đã cùng Mộ Dung Hi kết xuống cửu án. Lấy Mộ Dung Hi tính tình tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tha rằng như vậy, không bằng nhân cơ hội này đem Mộ Dung Hi chém giết ở đây, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thuận tiện còn có thể kiếm một món tiền, nhất cử lương thiện. Lần này tiến nhập Thiên Nhân Di Mộ, hắn dùng chính là dịch dung thân phận, không sợ bị người nhận ra sau đó bị người truy sát. Nhưng là không thể xúc động, ai biết Mộ Dung Hi trên thân còn có bao nhiêu kiện nhất kích tất sát pháp khí. Xuất thủ nhất định phải một kích phải trúng, không thể cho hắn mảy may cơ hội phản ứng. Nghĩ tới đây, Trầm Lâm Phong tạm thời đè xuống sát ý trong lòng, chậm đợi thời cơ. Lôi Hoàng cứu ta! Mộ Dung Hi phát ra một tiếng hét lên, nơi xa đang cùng Thi Khôi kịch chiến Lôi Hoàng lập tức thoát ly chiến cục, phi thân trở về cứu viện. Đừng tổn thương chủ công! Lôi Hoàng mang theo cuồng bạo sát khí mà đến, trong tay cự đao lôi cuốn cương khí, thiếu đốt hừng hực liên hỏa, đao nhận như là nung đỏ bàn ủi. Ba ba bá! Tàn ảnh lấp lóe, đồng thời chế tạo lục đạo tàn ảnh xuất hiện tại Thi Khôi trung quanh, theo sáu cái phương hướng phát động công kích. Thận Lâu Thiên Trảm! Sáu đao đồng thời rơi xuống, huyết sắc đao khí vạch phá bầu trời, có khai sơn đoạn sông chi uy. Thi Khôi giữ tận nổ hống, hai cái đại truy múa đến kín không kẽ hở, ở trung quanh tế ra cương khí phòng ngự, đem sáu đạo đao khí toàn bộ ngăn lại. Sau đó một cái rời tay truy đánh phía Lôi Hoàng. Lôi Hoàng tuy nhiên hoành đao đón đỡ, nhưng như cũng bị một truy đập bay, miệng hổ vỡ tan, trong tay cự đao kèm chút tuột tay mà ra. Tuy nhiên Thi Khôi bị Mộ Dung Hi lấy pháp khí tiểu kiếm xuyên thủng lồng ngực, nhưng chiến lực không giảm chút nào. Lôi Hoàng tuy là chân cương cảnh thất trọng, lúc buộc phát có thể ngang hàng chân cương cảnh bát trọng, nhưng vẫn như cũng không phải này Khôi Lôi đối thủ. Điện hạ mau lui. Lôi Hoàng gọi tới Mộ Dung Hi trước người, đề phòng nói, cái này Thi Khôi thực lực là rất nhiều Thi Khôi bên trong tối cường, thuộc hạ cũng không phải là đối thủ của nó, chỉ có thể tạm thời cản nó nhất thời. Mộ Dung Hi không cam lòng gầm nhẹ nói, lui cái gì lui? Bản điện từ trước đến nay bách chiến bách thắng, chưa bao giờ để phụ vương thất vọng qua, lần này cũng không ngoại lệ. Nếu là bị chỉ là một bộ Thi Khôi đánh bại, bản vương còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cố Mặc Trần, Võ Nham Tông, các ngươi cũng cùng tiến lên, đem này Thi Khôi chém giết. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, Mộ Dung Hi càng là lên tiếng giống to. Mọi người ở đây nếu có thể tương trợ chém giết này Khôi Lỗi, bản vương trùng điệp có thưởng. Lời này vừa nói ra, không ít võ giả tâm động. Có trọng thưởng tất có dũng phu, Mộ Dung Hi đến từ Duyện Vương phủ, Thiên Hoàng quý chủ. Hắn đã nói có thưởng thì nhất định có thưởng. Chính diện đỏ sức giết bọn hắn không dám, nhưng theo bên cạnh hiệp trợ lại là có thể. Quyền trục hết thể chỉ có chí quyền, đã có 7 quyền bị người cướp đi, bọn hắn lại đi tranh đoạt thành công khả năng quá nhỏ. Còn không bằng theo bên cạnh hiệp trợ Mộ Dung Hi, sau đó dẫn tới ban thưởng cũng không tính tay không mà quay về. Giết Lang Vương Lôi Hoàng xuất thủ trước. Hắn bạo phát toàn bộ chân nguyên, quanh thân cương khí kim màu đỏ ngòm ngưng tụ như thật, hai mắt tinh hồng như máu. Tiến nhập cái này trạng thái về sau, Lôi Hoàng khí thế đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Lôi Hoàng là Lang tộc cùng Đại Viêm người kết hợp sinh ra tới hôn huyết, truyền văn hắn thể nội nắm giữ phong huyết. Một khi phát cuồng, liền có thể thực lực bạo tăng. Chỉ bất quá tiến nhập cái này trạng thái về sau, hắn sẽ biến so trước kia càng thêm hung tàn khát máu, thậm chí lục thân bất nhận, gặp người thì giết. Xích đả uống máu. Lôi Hoàng một đao chạm dưới, đao khí dài đến 50m, trùng trùng điệp điệp như ngân hà treo cao bầu trời, buông xuống. Thi Khôi sẽ không báo đại chiêu, chỉ là gầm nhẹ huy động song truy chính diện cứng đối cứng. Tuy nhiên xem ra thiếu sót mấy phần khí thế, nhưng kỳ thật chiếm thượng phong. Cùng lúc đó, Cố Mặc Trần cùng Võ Nham Tông hai người cũng một trái một phải thẳng hướng Thi Khôi. Để ngươi kiến thức một chút thần quyền truy phong, thiết thối đoạn hồn, thực lực. Cố Mặc Trần song quyền đều xuất hiện, cương khí quyền ảnh như mưa, đùn đùn kéo đến đánh tới hướng Thi Khôi. Võ Nham Tông thiết thối quét ngang, quanh thân cuồng phong khuấy động, hình thành một đạo vòi rồng phóng tới Thi Khôi. Ba đại cao thủ vây công Thi Khôi đồng thời, còn có một nhóm chân nguyên cảnh võ giả xa xa phóng thích chân nguyên công kích. Xem ra không thấy được, tựa như gãi ngương ngứa. Nhưng góc gió thành bão, uy lực cũng là không kém. Mộ Dung Hi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thi Khôi, trong mắt sát cơ lộ ra. Tiểu tiểu Thi Khôi dám đả thương hắn, giết thủ hạ của hắn, không đem chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Giờ này khắc này, Mộ Dung Hi thủ hạ cao thủ đã dốc toàn bộ lực lượng, bên người lại không hộ vệ. Trầm Lâm Phong trong mắt nổi lên hàn quang, biết mình cơ hội tới. Veo một tiếng, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Chương 95, chém giết thập nhất vương tử Mộ Dung Hi, hoàng tộc lại như thế nào? Giết không tha. Veo một tiếng, Trầm Lâm Phong biến mất tại nguyên chỗ. Thái Hư Du Thiên Bộ thi triển đến cực hạn, rất hư vô tướng, vô ảnh vô hình vô tung. Giờ khắc này hắn tốc độ đừng nói là Mộ Dung Hi, liền xem như Lôi Hoàng cũng phản ứng không kịp. Trầm Lâm Phong thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Mộ Dung Hi sau lưng, hắn cứng ngắc tại nguyên chỗ, chú ý lực còn bị phía trước đại chiến hấp dẫn. Toái tinh kiếm vạch phá bầu trời, mở ra cổ của hắn, mạch máu chặt đứt xương gáy của hắn, một phân thành hai. Đại hảo đầu phóng lên tận trời, huyết trụ phun ra cao nửa thước. Mộ Dung Hi trong mắt cảnh tượng cất cao, ngay sau đó trời đất quay cuồng. Cho đến giờ phút này, hắn mới phản ứng được. Bản điện, chết rồi. Giết chết bản điện chính là người nào? Hàn Lập. Mộ Dung Hi đến chết cũng nghĩ không thông, Hàn Lập tại sao muốn ra tay giết hắn? Hắn hảo ý mời chào Hàn Lập vì môn khách, muốn che chở hắn, trợ hắn đào thoát ân gia truy sát. Theo lý thuyết, Hàn Lập cần phải cảm kích hắn đại ân đại đức, vì xuống đất túi đầu nghe lệnh mới đúng. Có thể sự thật lại là Hàn Lập đông nhiên đánh lén giết hắn. Cái này nghiêm chỉnh cùng hắn kế hoạch kịch bản không giống nhau. Coi như ngươi không muốn tiếp nhận bản điện mời chào, cũng không cần đến giết bản điện đi, bản điện cùng ngươi không oán không cừu, á lại nói ngươi làm sao dám? Ngươi chẳng lẽ không biết bản điện thân phận sao? Bản điện thế nhưng là Duyện Vương chi tử, hoàng thất tông thân, thể nội chảy hoàng tộc chi huyết. Ngươi giết bản điện, không sợ bị Chu thập tộc sao? Trầm Lâm Phong nhưng không biết Mộ Dung Hi trước khi chết có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn một lòng sát nhân và bảo. Chặt xuống Mộ Dung Hi đầu đồng thời, đại thủ nhất trảo, đem hắn thi thể phía trên bảo giáp lột, sau đó một trường đem đánh thành huyết vụ. Một trường này, hắn dùng một tia xảo kình. Trường lực chỉ đem Mộ Dung Hi thi thể chấn vỡ, lại không có tổn thương đến đồ trên người hắn. Huyết vụ bên trong có hảo mấy thứ đồ lơ lửng, hai thanh tiểu kiếm, một tấm phụ lục, còn có một số bình bình lọ lọ bên trong chứa đan dược. Bảo giáp là linh khí, cùng Trầm Lâm Phong mặc trên người không kém bao nhiêu. Tiểu kiếm trước đó Mộ Dung Hi dùng qua, mỗi một chiếc đều có thể trong nháy mắt chém giết chân cương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả. Mặc dù là duy nhất một lần pháp khí, nhưng uy lực khủng bố tuyệt luân. Hai thanh tiểu kiếm cũng là hai tấm tất sát át chủ bài. Thiên nhân cảnh cao thủ không ra, có tiểu kiếm nơi tay cơ hồ vô địch. Cái kia phù lục là hộ thân linh khí, cũng là duy nhất một lần, chỉ cần quán thâu chân nguyên kích phát, liền có thể hình thành hộ thể kết giới, ngăn cản ngoại giới công kích. May mắn là đánh lén, hắn có thể thuấn sát Mộ Dung Hi. Một khi Mộ Dung Hi kích phát phù lục hộ thể, hắn mấy cái không khả năng giết chết hắn. Mấy bình đan dược có gia tăng tu vi, có chữa thương, giải độc, còn có mê tình gia tăng tình thú, đủ loại đều có giá trị không nhỏ. Giết một cái Mộ Dung Hi, đoạt được thu hoạch so thiên nhân di mộ bên trong đạt được còn nhiều. Trước đó tại binh khí khố, Trầm Lâm Phong giết nhiều người như vậy, mới đến ba kiện linh khí. Thế nhưng ba kiện linh khí chung vào một chỗ, giá trị cũng không sánh nổi Mộ Dung Hi trên thân một thanh tiểu kiếm. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến không có bất kỳ người nào chú ý tới tình cảnh này. Cũng căn bản không có người nghĩ tới có người dám can đảm sát hại Mộ Dung Hi. Đợi đến có người kịp phản ứng, đã qua hai cái thời gian hô hấp. Lang Vương Lôi Hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vô cùng dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, "Điện hạ!" Hắn bạn nghĩ không ra, điện hạ sẽ chết tại dưới mí mắt hắn. Cố Mặc Trần cùng Võ Nham Tông hai người cũng là tâm thần chấn động mãnh liệt, mắt tối sầm lại, trong lòng gọi thẳng trời sập. Tại bọn hắn thủ hộ dưới, thập nhất vương tử Mộ Dung Hi thế mà bị người giết chết. Bọn hắn trở về nên như thế nào hướng Duyện Vương bàn giao? Hộ chủ bất lợi, chỉ dựa vào điểm này, Duyện Vương liền sẽ để bọn hắn thịt nát xương tan. Báo thủ, vẫn là trực tiếp chạy trốn. Hai loại lựa chọn bày tại bọn hắn trước mặt, trong nháy mắt, bọn hắn căn bản là không có cách làm ra quyết đoán. Nhưng Lang Vương Lôi Hoàng lại khác, hắn trực tiếp thay đổi đầu đường, hướng về Trầm Lâm Phong đánh tới. Đồ vô sỉ, lại dám đánh lén sát hại vương tử, lão phu muốn ngươi chết không toàn thây. Lôi Hoàng một đao chạm dưới, 60 mét to lớn đao khí đón đầu đánh rớt. Trầm Lâm Phong lướt ngang trốn tránh, đao khí chém vào đám người, đem 10 cái không may võ giả chém thành huyết vụ. Lôi Hoàng, ngươi làm gì? Có người thân nhân bị giết, phát ra nổ hống chất vấn. Lôi Hoàng ánh mắt giữ tợn quét người kia liếc một chút, nửa câu không cần nói nhảm nói, vung đao quét ngang. Đao khí trùng trùng điệp, đem người kia chém thành vài phiến, tính cả chung quanh võ giả cũng cùng một chỗ giết chết. Phong huyết rốt não, Lôi Hoàng đã triệt để phát cuồng, cơ hồ mất lý trí. Hắn hiện tại một lòng chỉ muốn giết chết Hàn Lập vì Mộ Dung Hi báo thù. Bất luận cái gì cản ở trước mặt hắn người, dù là không cùng hắn là địch, vẹn vẹn chỉ là trước mắt, cũng sẽ biến thành hắn sát lục mục tiêu. Mà lại tại phong huyết kích thích dưới, Lôi Hoàng thực lực tăng vọt có thể so sánh tử tại Trầm Lâm Phong thủ hạ Ân Thụy Sương phải mạnh hơn. Đáng giận, Lôi Hoàng triệt để điên rồi, chúng ta mau tránh xa một chút. Vũ Nhi bị hắn giết, chẳng lẽ Lao Phu cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn sao? Lao Phu muốn vì Vũ Nhi báo thù. Đừng đi chịu chết, thời khắc này Lôi Hoàng giết người không chớp mắt, ngươi đi lên thì là chịu chết. Chúng ta đầu tiên chờ chút đã, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, đến lúc đó lại xuất thủ. Quân Hùng ào ào thoát ly Lôi Hoàng cùng Trầm Lâm Phong, không muốn bị hai người chiến đấu tác động đến. Giết, giết, giết. Lôi Hoàng gào thét giống giận, đuổi theo Trầm Lâm Phong chém giết. Cùng lúc đó, Cố Mặc Trần cùng Võ Nham Tông hai người cũng bay người về phía Trầm Lâm Phong đánh tới. Hai người cuối cùng vẫn hạ quyết đoán, nghĩ đến giết chết Hà Lập, lấy công chu tội. Bọn hắn thực sự không có lá gan đắc tội Duyện Vương, bọn hắn gia tộc đều tại Duyện Châu, mặc dù tự thân có thể chạy thoát, gia tộc cũng vô pháp di chuyển. Quyền nát sân hạ. Cố Mặc Trần phi lên một quyền, đầy trời quyền ảnh chợt hiện, ù ùn kéo đến đánh phía Trầm Lâm Phong. Đạp nát cửu giang. Võ Nham Tông nhảy lên thật cao, một chân đạp sọ, như muốn đem dẫm thành bùn não. Đáng chết hỗn đản, giết chết thập nhất vương tử còn muốn đi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thức thời cũng nhanh chút quỳ xuống đất tự phế đan điền, chúng ta còn có thể để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Nếu không cực hình ra thân, định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hai người tiếng giống giận dữ ở bên thai quấn quẩn, Trầm Lâm Phong ánh mắt quét qua, hàn mang chợt hiện. Thân hình như điện, veo một tiếng, hóa thành một đầu phong long gào thét mà ra, né tránh ba người sát chiêu. Phát cuồng Lôi Hoàng thì cũng thôi đi, cùng một cái tên điên cứng đối cứng, chí giả không vì, nhưng các ngươi hai cái vớ ba vớ vẩn tính là thứ gì? Cũng dám bọn tới trước mặt ta Diệu Võ Dương Ai. Trầm Lâm Phong thân hình thời gian lập lòe, chia ra làm chín. Giữa không trung đồng thời xuất hiện chín đạo nhân ảnh, đồng thời thi triển cựu thức bất đồng kiếm chiêu. Bạch, bạch, bạch. Kiếm quang xé rách hư không, giữa không trung lưu lại trắng bạc quy tích, thật lâu không rời. Thời gian tựa như dừng lại nửa hơi, ngay sau đó chín đường kiếm khí đồng thời bạo phát. Cố Mặc Trần cùng Võ Nham Tông trừng lớn hai mắt, muốn rách cả mí mắt, trong lòng chỉ còn vô cùng hoảng sợ. Không, ngăn trở. Ta không thể nào chết được ở chỗ này. A hai người bạo phát thể nội toàn bộ chân nguyên, muốn ngăn lại kiếm khí. Có thể đem hết toàn lực bất đắc dĩ thực lực cách biệt quá xa, cuối cùng bị như trường giang đại triều đồng dạng kiếm khí chìm ngập. Phu một tiếng, hai người nổ thành huyết vụ, chết không có thể lại chết. Mà đúng lúc này, Lôi Hoàng bọn tới Trầm Lâm Phong sau lưng, trong tay cự đao thật cao vung lên, đối với sau gáy của hắn nổi giận chém xuống. Chương 96, giết đến thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Ken Linh hai nhức góc kim thiết tiếng nổ đùng đoàn xé rách không khí, vang vọng đại điện. Trầm Lâm Phong xoay người huy kiếm đón đỡ, cùng Lôi Hoàng trôi này sáu thước ba tấc cự đao ngang nhiên chạm vào nhau. Hùng hồn cương khí nổ tung, khủng bố cự lực dọc theo thân kiếm đao nhận mãnh liệt lan truyền. Giang có bất quá một cái chớp mắt, hai người đồng thời bắn ngược mà ra. Trầm Lâm Phong hai chân cày chỗ, dưới chân cứng rắn gạch lát sàn tầng tầng phi lên, từng khúc nổ tung, cày ra hai đường danh thật sâu khe. Đông nhiên hắn xoay người mà lên, giữa không trung một cái xoay người, tháo bỏ xuống lực đạo, phiêu nhiên rơi xuống. Cùng Trầm Lâm Phong so sánh, Lôi Hoàng thì là muốn thô bạo được nhiều. Hắn chưa từng giảm bất lực, mà chính là trực tiếp đem cự đao cắm vào mặt đất trượt, mãi cho đến trùng kích lực toàn bộ biến mất mới rốt cục dừng lại. Đi cho thập nhất vương tử chôn cùng đi. Lôi Hoàng sau khi dừng lại không có một lát chần chờ, lại lần nữa hướng về Trầm Lâm Phong đánh tới. Hắn khuôn mặt dữ tợn, cuồng phát bay múa, hai mắt tinh hồng tựa như phát cuồng dã thú, phi nước đại thời điểm mỗi một bước đều muốn mặt đất dẫm ra một cái to lớn cái hố. Bạch cự đao thật cao vung lên, đao nhận bạo phát chướng mắt huyết quang. Lôi Hoàng huy động cự đao, đao quang tung hoành kín không kẽ hở. Xuy, 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 xuy. Mấy chục đạo ngưng luyện như thực chất đỏ như máu đao khí phá không bay tập, xé rách trường không, như là mưa rào tầm tã đồng dạng hướng về Trầm Lâm Phong bay tới, trong nháy mắt phong tỏa hắn sở hữu né tránh không gian. Đao khí những nơi đi qua, không khí đều phát sinh bặm mẹo. Mặt đất bị cày ra từng đạo đao ngân, cứng rắn thạch quan giờ phút này như là tươi non đậu hũ một dạng, bị tùy tiện vỡ nát. Đối mặt cái này tuyệt sát đao khí chí bóng, Trầm Lâm Phong không lùi mà tiến tới. Đến được tốt. Hắn thi triển Thái Hư Du Thiên Bộ, thân ảnh giống như quỷ mị như có như không. Tan ảnh trung điệp, thân hình như điện, tại kín không kẽ hở đao khí khe hở ở giữa xuyên thẳng qua, lướt ngang, xoay chuyển, bay lên không trung. Đao khí dán vào góc áo của hắn, lọn tóc lướt qua, chém bạo thạch quan, chém chết vô tội võ giả, kích thích đầy trời mảnh đá cùng huyết vụ, nhưng thủy chung không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Mỗi một đao đều chỉ kém nửa tấc, nhưng chính là cái này nửa tấc, lại như là thiên kiếp, không cách nào chạm đến. Xíu ngay tại đao khí sắp hết trong nháy mắt, Trầm Lâm Phong trong mắt hàn mang lóe lên, thân hình đột nhiên lôi cuốn kình phong, phóng lên tận trời. Trong tay toái tinh kiếm phát ra kêu to, một đạo rồi rào vô cùng màu xanh kiếm khí ly kiếm mà ra. Kiếm khí đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo cuồng bạo vòi rồng, ma sát không khí bộc phát ra đinh thai nhức góc gạo thét tiếng vang. Tiêu giao ngự phong kiếm chi hồi phong múa tuyết, kiếm khí vòi rồng những nơi đi qua, hướng rắn mặt đất như là bùn nhau giống như bị xé nứt, cuốn lên. Dọc đường thủ mộ thi khôi cùng không kịp tránh thoát không may võ giả liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cái kia kiếm khí vòi rồng rào sắt thành đầy trời toái cốt thì não, chỉ còn lại có một đoàn huyết vụ. Mang theo mạt sát hết thể cường đại uy lực, kiếm khí vòi rồng bay thẳng Lôi Hoàng mà đi. Điều trùng tiểu kỹ, không làm gì được lão phu. Đối mặt kiếm khí vòi rồng phong, Lôi Hoàng không lùi mà tiến tới, biểu lộ dữ tợn không ngừng nhảy lên. Tim đập loạn, thở hổn hển. Phong huyết tại hắn thể nội chảy xuôi, ánh mắt càng đỏ càng lạnh hơn. Hắn ý thức càng ngày càng mơ hồ, não hải bên trong chỉ còn lại có thuần túy sát ý, thực lực lại càng ngày càng mạnh. Đón kiếm khí vòi rồng phong, Lôi Hoàng đột nhiên bọn tới trước, gầm lên giận dữ tại đại điện bên trong nổ vang. Lôi Hoàng nhảy lên thật cao, chân nguyên toàn thân quán chú cự trong đao, đao nhận lập tức bộc phát ra chói mắt huyết quang, như là một vòng rơi xuống huyết nguyệt, hung hăng đánh xuống. Xôi huyết kiếp huyết nguyệt lâm thế. Ầm ầm, cự đao và kiếm khí vòi rồng ầm vang đụng nhau, cuồng bạo cương khí càn quét tứ phương, bao phủ cả tòa đại điện. Thạch trụ rung động, mái vòm cho bụi gì rào rơi xuống, tứ tán tung bay. Không ít võ giả bị cương khí trúng kích, tại chỗ bay ra ngoài, đứt gân gãy xương, miệng mũi phun máu. Rất nhiều người nghiêng đầu một cái, trực tiếp tắt thở. Trầm Lâm Phong cùng Lôi Hoàng đại chiến chỗ bạo phát dư âm, nếu như cách gần đó, cho dù là chân cương cảnh tiền kỳ võ giả cũng bỏ mạng ở tại chỗ. Cuối cùng, cái kia cùng bạo kiếm khí vòi rồng bị Lôi Hoàng cái này dũng mãnh vô cùng một đao từ đó sinh sinh bổ ra. Tán loạn kiếm khí bắn ra bốn phía, tại đại điện trên vách tường lưu lại đếm không hết kiếm ngân. Một chiêu rơi xuống, hai người lần nữa hướng va vào nhau, kịch liệt chém giết. Theo đại điện sườn đông một đường kịch chiến đến phía tây, đao quang kiếm ảnh giăng khắp nơi, thời gian một cái nháy mắt, đã lẫn nhau chặt mười mấy chiêu. Những nơi đi qua, vô luận là cẩn trọng thạch quan vẫn là xông lên ý đồ cắn xé bọn hắn thi khôi, đều bị dư âm nghiền nát, hóa thành một miệng. Đại điện mặt đất cùng vách tường sớm đã khuôn mặt biến đến dạng, đá vụn, xương vụn, phá thoái huyết đục cửa hàng khắp mặt đất. Cùng lúc đó, Mộ Dung Hi môn khách cùng thủ hạ binh lính nhóm cũng theo bốn phương tám hướng xông tới. Mộ Dung Hi dưới trướng còn có hai tên chân cương cảnh môn khách may mắn còn sống sót. Đó là một nam một nữ hai cái râu tóc xám trắng lao đầu và lao hầu, giờ phút này trên mặt không có chút nào người lớn tuổi mặt mũi hiền lành, có chỉ có sát ý lạnh như băng. Bọn hắn biết rõ hộ chủ bất lực là tử tội, bây giờ duy nhất sinh lộ chính là lấy xuống Trầm Lâm Phong đầu, lấy công chu tội. Nếu có thể thu hồi Trầm Lâm Phong đầu, tuy nói chưa hẳn có thể bảo toàn chính mình tính mệnh, nhưng tốt xấu có thể bảo trụ gia tộc. Hai người một trái một phải, phối hợp với còn sót lại hơn 100 tên hộ vệ quân binh lính, hung hãn không sợ chết hướng lấy Trầm Lâm Phong bổ nhào mà đi. Giết hắn, vì điện hạ báo thù. Nếu không chúng ta đều là chết không có chỗ chôn, liền gia tộc cũng khó thoát thanh tẩy. Đây là chúng ta duy nhất có thể lấy công chuộc tội cơ hội. Vô luận bỏ ra cái giá gì, nhất định phải giết chết người này, đem thủ cấp của hắn mang về giao cho vương gia. Các binh lính từng cái giống như điên cuồng, đồng tử con ngươi phủ đầy tia máu, mang trên mặt hoảng sợ cùng đồng quy vu tận điên cuồng biểu lộ. Tử không đáng sợ, đáng sợ chính là mình chết rồi, toàn gia cựu tộc muốn cùng một chỗ chôn cùng. Duyện Vương thủ đoạn độc ác tại Duyện Châu là có tiếng, hắn mang tới hoảng sợ sớm đã thâm nhập mỗi một cái binh lính cốt tủy. Giết các binh lính gào rú gầm thét, như là mãnh liệt thủy triều, thua tay đao kiếm liều lĩnh phóng tới Trầm Lâm Phong. Can đảm lắm, đáng tiếc không biết tự lượng sức mình. Trầm Lâm Phong ánh mắt đạm mạc, như là ngàn năm hàn băng không có nửa điểm nhiệt độ. Chân hắn đạp thái hư du thiên bộ, xông vào binh lính trận doanh. Trong tay toái tinh kiếm tung bay, kiếm quang trùng điệp bao phủ phương viên mười trượng. Mỗi một lần huy kiếm đều mang theo từng đoàn thê lương huyết hoa, nguyên một đám binh lính bị hắn chặt thành vài phiến, chết không toàn thây. Giờ này khắc này, kiếm quang như cùng tử thần lưỡi hái, Trầm Lâm Phong thì là địa ngục tới Diêm Vương, vô tình thu hoạch sinh mệnh. Phúc, phúc, phúc. Từng viên đầu phóng lên tận trời, chân cụt tay đứt hỗn hợp có phá toái nội tạng toái phiến không ngừng đánh bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, huyết nhục bị xé nát thanh âm đan vào một chỗ, làm cho người không rét mà run. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Trầm Lâm Phong liền đã giết xuyên vòng đây, tại sao lưng lưu lại đầy đất chân cụt tay đứt. Chớ có làm càn, lão phu tới giết ngươi. Đúng lúc này, Lôi Hoàng lại lần nữa đánh tới. Trầm Lâm Phong cùng hắn ngạnh bính một chiêu, cương khí trùng kích đụng nhau thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia thực lực tối cường chân cương cảnh cửu trọng đỉnh phong thủ mộ thi khôi, lại lần nữa thẳng hướng Lôi Hoàng. Kinh phong gào thét, thi khôi phát ra gầm nhẹ, trong tay bị máu tươi nhiễm đỏ trọng truy mang theo khai sơn liệt thạch chi uy, hung hăng đánh tới hướng Lôi Hoàng đầu. Chương 97, con kiến hôi lại nhiều, cũng lay không động được trên trời chân long. Không tốt. Lôi Hoàng đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt biến hóa. Chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng phản ứng của hắn cũng rất cấp tốc. Trong tay cự đao vung đẩy, hướng phía trước một bổ, cùng trọng truy đối diện chạm vào nhau. Ken một tiếng vang thật lớn truyền ra, cự truy nện ở trên thân đao, mắt trần có thể thấy cương khí nổ bể ra tới. Lôi Hoàng dưới chân địa mặt tầm vang sụp đổ, hắn cũng không bị khống chế nửa quỳ trên mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ trôi đao, Lôi Hoàng miệng hổ máu thịt bé bét, nhưng vẫn là cắn răng liều chết, vung đao đẩy, đem thi khôi bước lui. Thật vừa đúng lúc, thi khôi vừa tốt bay đến Trầm Lâm Phong bên trái. Hắn lập tức đề phòng, bắp thịt toàn thân kéo căng, toái tinh kiếm đưa ngang trước người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế mà ngoài ý liệu là, thi khôi nhìn cũng chưa từng nhìn Trầm Lâm Phong liếc một chút, phản phất coi hắn làm không khí, trực tiếp đem hắn không nhìn. Thi khôi sát cơ chết khóa chặt Lôi Hoàng, một chân giẫm nát mặt đất, đột nhiên hướng về Lôi Hoàng đánh tới, cả hai lập tức đại chiến cùng một chỗ. Là hộp ngọc quyền chủ. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Trầm Lâm Phong trong đầu linh quang lóe lên, trong nháy mắt hiểu ra. Thủ mộ thi khôi phụ trách thủ vệ mộ huyệt, đánh giết hết thể xâm nhập trong huyệt mộ xâm lấn giả. Nhưng cái này đánh giết mục tiêu lại có thứ tự trước sau. Cướp đi 9 cái quyển trục người cũng là ưu tiên nhất 9 cái mục tiêu. Cái kia trên quyển trục nhất định bị bôi bí dược, thường nhân người không thấy, nhưng thi khôi có thể cảm giác được. Lôi Hoàng đem quyển trục giấu ở trên người giống như là tại vì thi khôi chỉ dẫn phương hướng. Mà Trầm Lâm Phong căn bản không tiếp xúc quyển trục, là trực tiếp đem thu vào hệ thống không gian, trên thân không có nhiệm đến bí dược, đương nhiên sẽ không bị truy sát. Lôi Hoàng bị tối cường thi khôi ngăn chặn, Trầm Lâm Phong chống đi tay đến, nhìn về phía còn lại môn khách cùng hộ vệ quân binh lính. Giờ này khắc này, hắn đôi mắt như lao, sắc cơ lộ ra. Giết đừng sợ, liều mạng với hắn. Cái kia hai tên chân cương cảnh môn khách, cùng bay chung quanh ở bên cạnh bọn hắn binh lính, tất cả đều không sợ chết lao đến. Con kiến hôi lại nhiều, cũng lay không động được trên trời chân long. Trầm Lâm Phong chậm rãi giơ tay lên bên trong toái tinh kiếm, vận chuyển thể nội chân nguyên. Quanh cuồng bạo cương khí kim màu xanh bỗng nhiên theo hắn thể nội bạo phát, trong nháy mắt hóa thành một đầu dữ tợn gào thét phong long, lên như diều gặp gió. Phong long gầm thét hung hăng đụng vào đại điện cao ngất mái vòm phía trên, ầm vang nổ tung. Tại kiếm khí phong bạo trung tâm, Trầm Lâm Phong thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn tóc dài bay múa, áo bào bay phất phới, quanh thân bị vô số nhỏ vụn màu xanh kiếm khí vần quanh, sau lưng có một đôi to lớn phong dực đột nhiên triển khai. Cái kia phong dực cũng là từ thuần túy kiếm khí hội tụ mà thành. Nhẹ nhàng chấn động, liền quấy lên cuồng bạo cương khí. Trầm Lâm Phong treo cao giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống chúng sinh như con kiến hôi, ánh mắt hờ hững. Quy Khư Thiên Địa một vũ. Tiêu Dao Ngự Phong kiếm trung cực sát chiêu, lại hiện ra cõi trần. Theo hắn băng lạnh thanh âm rơi xuống, vờn quanh tại Trầm Lâm Phong trung quanh kiếm khí cùng hắn sau lưng kiếm khí hai cái nhậm vang nổ tung. Vô số kiếm khí như là cựu thiên ngân hà vỡ đê nước sông đồng dạng, mang theo diệt tuyệt hết thể lực lượng đáng sợ, chiếu nghiêng xuống. Kiếm khí như nước thủy triều, phá hủy mạn sát hết thảy, không ngăn trở. Cái kia hai tên chân cương cảnh môn khách phát ra tuyệt vọng gào rú, liều mạng chống lên hộ thể cương khí, muốn ngăn lại một kích này. Mà ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn hắn hết thảy hành động đều lộ ra quá mức buồn cười, không khác nào kiến càng lấy cây. Hộ thể cương khí giống như dây yếu đất, bị trong nháy mắt xé rách. A tha mạng. A da. Phốc phốc. Bạch. 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 Kiếm khí hồng lưu nuốt sống hết thảy. Tiếng kêu thảm thiết, cốt cách tiếng vỡ vụn, huyết nhục bị xé nứt trầm đục, thanh âm trong nháy mắt bạo phát, lại trong nháy mắt bị càng cuồng bạo hơn kiếm khí oanh minh thôn phệ, hoàn toàn biến mất phai mờ. Máu đỏ tươi xương mù tại kiếm khí bên trong tứ tán phun tung tóe, nổ tung. Nồng đậm tanh hôi đến tan không ra huyết tinh khí trong nháy mắt tràn ngập cả tòa đại điện, đâm vào quần hùng xoắn mũi. Không ít tuổi trẻ người thấy cảnh này, doa đến thể xác tinh thần phát lạnh, nhịn không được buồn nôn, túi người nôn mửa. Rốt cục hết thể lắng lại. Kiếm khí tàn phá bừa bãi qua địa phương, chỉ để lại giang khắp nơi, lít nha lít nhít đếm không hết kiếm ngân. Cái kia hai tên chân cương cảnh muốn khách, tính cả sở hữu binh lính toàn đều biến mất. Nghiền xương thành tro, bị chết nửa điểm dấu vết đều không thừa. Ùng ùng. Một tên võ giả hầu kết nhấp nô, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Hắn hai mắt trừng trừng, cái trán phủ đầy mồ hôi lạnh, bờ môi trắng bệnh, sợ vỡ mật. Quần hùng ngây người tại chỗ, nguyên một đám sắc mặt rất trắng như tờ giấy, bờ môi run rẩy, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Một kiếm. Một kiếm diện sát trăm người. Trong đó còn có hai vị chân cương cảnh cường giả. Một cái râu tóc bạc trắng chân cương cảnh tam trọng lão đầu thanh âm khô khốc run rẩy, biểu lộ khó có thể tin. Giờ phút này hắn trong lòng rung động chỉ có một câu có thể hình dung. Người này thực lực quả thực khủng bố như vậy. Chẳng lẽ lại thập nhất vương tử mang tới nhân mã muốn bị một mình hắn giết sạch sao? Bên cạnh một người thanh âm hoảng sợ. Đây chính là đủ để sánh ngang một cái đỉnh phong chân cương cảnh gia tộc toàn bộ chiến lược a, lại bị một người một kiếm chém tận giết tuyệt. Có một người kinh động như gặp thiên nhân. Thủ đoạn độc ác, sát phạt quyết đoán, Duyện Châu khi nào ra như thế một kẻ hung ác? Lạc Hoa Tông đại trưởng lão mang trên mặt trước nay chưa có ngưng trọng, lão phu hành tẩu giang hồ trên trăm năm, to gan lớn mật người thấy qua vô số, nhưng dám giết lục hoàng tộc, lại thủ đoạn như thế khốc liệt người, lại là bình sinh ít thấy. Hàn Lập, vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua người này danh hảo? Lấy người này phong cách hành sự cùng thực lực, không nên lẳng lặng vô danh mới đúng. Hàn Lập, một cái chưa bao giờ tại Duyện Châu giang hồ xuất hiện qua tên, đi qua lần này nhất chiến, đã định chức danh chấn Duyện Châu thậm chí danh chấn thiên hạ. Không chỉ là Lạc Hoa Tông đại trưởng lão hiếu kỳ Hàn Lập thân phận, đại điện bên trong tất cả mọi người là như thế. Chẳng lẽ lại là thân phận giả? Người trước mặt là Dịch Dung Ngụy Trang. Mọi người ở đây không có mấy cái là kẻ ngu, một chút vừa nghĩ thì đoán được Dịch Dung loại khả năng này. Ngươi cũng không phải phổ thông vô danh chi bối, ngươi đến tột cùng là ai? Lôi Hoàng một đao đem Thi Khôi bước lui, hướng về Trầm Lâm Phong nộ hống chất vấn. Trầm Lâm Phong mặt không biểu tình, thản nhiên nói, người sắp chết, biết nhiều như vậy lại có ý nghĩa gì? Lôi Hoàng quát tầm lên, đừng tưởng rằng ngươi Ngụy Trang thân phận lão phu thì đoán không được, ngươi vừa mới dùng chính là Tiêu Dao Ngự Phong kiếm a. Tuy nói kiếm pháp chiêu thức cùng Tiêu Dao Ngự Phong kiếm rất khác nhau, nhưng tinh túy ảo diệu chỗ lại không có sai biệt. Nói, ngươi cùng Tiêu Giao tán nhân Kinh Vô Danh là quan hệ như thế nào? Trầm Lâm Phong mặt không đổi sắc, mở miệng nói, ta cùng Kinh Vô Danh không quen, chỉ nghe tên, chưa bao giờ thấy qua, ngươi tội gì đem ta cùng hắn cứng rắn liên quan đến nhau? Lại nói, Kinh Vô Danh thực lực cũng so ra kém ta. Hô trưởng, ngươi lại phủ nhận cũng vô dụng. Lôi Hoàng sắc mặt đỏ lên, hai mắt sung huyết, nghiến răng nghiến lợi nói, vương gia làm việc cũng sẽ không giảng chứng cứ, chỉ cần có nửa điểm hiểm nghi, đã định trước một con đường chết. Ngươi hoành không giống nhau. Lôi Hoàng nói hết lời, thì khôi trùng sát mà đến, một truy đem hắn đệm bay ra ngoài. Lôi Hoàng bay giữa không trung, phun máu phè phè, đập đầm ầm tại trên vách đá. Thi Khôi, đối mặt ta truy sát ngươi còn dám phân tâm, có phải hay không có đem ta để vào mắt? Trầm Lâm Phong lắc đầu, ngươi đều sắp chết thì đừng nói nhảm, sớm một chút lưu di ngôn cũng tốt, sớm một chút lên đường. Chương 98, lão cậu, ta giết ngươi nhi tử lại như thế nào? Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được, a ngươi đều sắp chết thì đừng nói nhảm, sớm một chút lưu di ngôn cũng tốt, sớm một chút lên đường. Lời còn chưa dứt, Trầm Lâm Phong thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, quanh thân kình phong nộ tung tiếng vang. Cuồng bạo cương khí trong nháy mắt quấn quanh hắn thần, cả người hóa thành một đầu gào thét màu xanh phong long, xé rách không khí, lao thẳng tới trọng thương Lôi Hoàng. Phong long những nơi đi qua, mặt đất bị cày mở rãnh sâu hoắm, đá vụn kích sạc. Thái Hư Du Thiên Bộ chi Du Long kinh hồng. Một kích này, chí tại tất sát. Không sai mà thì trong cùng một lúc, một tiếng nham hiểm thét dài từ xa mà đến gần, theo thạch môn bên ngoài trùng trùng điệp điệp truyền đến. Kiệt kiệt kiệt. Nơi đây cực kỳ náo nhiệt, để bản tọa cũng tới tiếp cận tham gia náo nhiệt như thế nào. Chỉ thấy một đoàn đậm đặc như mực, tản ra gay mùi huyết tinh khí hắc ảnh, giống như quỷ mị theo thạch môn bên ngoài kích xạ mà vào. Cái kia hắc ảnh thân pháp tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, xuất hiện tại phong long phía sau. Hắc ảnh bên trong, một cái trắng xám lại quấn quanh lấy huyết quang cương khí bàn tay dò ra, chụp về phía Trầm Lâm Phong giữa lưng. Diêm La trưởng hoàng tuyển dẫn đường. Một trường này trưởng lực hùng hồn dị thường, mang theo khai sơn đoạn sông chi uy. Mặc dù có linh khí bảo giáp hộ thể, Trầm Lâm Phong cũng không dám dùng thân thể đi đón. Điện quang hỏa thạch ở giữa, phong long đột nhiên thay đổi phương hướng, cùng người tới trưởng ảnh chính diện va nhau. Ầm ầm. Phong Long cùng dấu tay máu mãnh liệt đụng nhau, cuồng bạo cương khí lập tức nổ tung. Xanh đỏ hai màu cương khí điên cuồng xen lẫn, đối đầu, chôn bụi. Cả tòa đại điện kịch liệt lay động, đá vụn như mưa rì rào rơi xuống. Trầm Lâm Phong biến thành Phong Long bị cỗ này cường hành trưởng lực bất lui, không khỏi bay ngược mấy chục trượng. Hắn một chân giẫm tại một cái thạch trụ phía trên, đem trên thân lực đạo tháo bỏ xuống, trực tiếp đem thạch trụ đập gãy. Diêm La trưởng, lại là Thi Huyết Tông. Giờ khắc này, hắn sắc mặt có chút nghiêm trọng. Người này thực lực là hắn cuộc đời gặp đệ nhất nhân. Trước đó hắn giết qua Thi Huyết Tông rất nhiều người, có thể không có bất kỳ cái gì một người có thể cùng người này sánh ngang. Trầm Lâm Phong ánh mắt sắc bén như lao, khóa chặt đoàn kia chậm rãi ngưng thực hắc ảnh. Cùng lúc đó, lại có dồn dập âm thanh xé gió lên. Siêu, siêu, siêu. Hơn 10 đạo toàn thân tản ra băng lãnh, huyết tinh khí bóng người theo sát phía sau, phi tốc xông vào đại điện, hiện lên hình quạt tản ra, chỗ đứng ẩn ẩn đem cửa vào phong tỏa. Những người này toàn bộ thân mặc màu đen trang phục, sắc mặt băng lãnh, ánh mắt hung ác, quanh thân huyết khí tràn ngập, xem xét liền là ma đạo bên trong người. Cầm đầu hắc ảnh rốt cục tán đi quanh thân cương khí, lộ ra hình dáng. Đó là một người mặc ngưng huyết hắc bảo trung niên nhân, khuôn mặt uy nghiêm, khóe mắt hẹp dài, lộ ra một cỗ trẻ lấp. Mùi hương, mỏng bờ môi, ánh mắt băng lãnh như độc xà, quanh thân tản mát ra khí tức khủng bố, làm người sợ hãi ngạt thở. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất một tòa đại sơn áp tại mọi người tim. Người này khí tức cực kỳ khủng bố, đại gia cẩn thận. Không có mệnh lệnh, không được hành động thiếu suy nghĩ. Chú ý cảnh giới, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không ít thế lực chi chủ nhỏ giọng hạ lệnh. Thi Huyết Tông, Thiên Xu trưởng lão, Triều Phong. Trọng Thương Lôi Hoàng khàn khàn mở miệng, một câu nói toạc ra người tới thân phận. Cái gì? Hắn lại chính là Triều Phong. Thi Huyết Tông Thiên Xu trưởng lão, Thất Tinh trưởng lão một trong. Truyền văn hắn là chân cương cảnh cựu trọng đỉnh phong cường giả, khoảng cách thiên nhân hợp nhất chi cảnh, cách chỉ một bước. Quân hùng tại biết Triều Phong thân phận về sau, tất cả đều quá sợ hãi. Thật sự là Triều Phong uy danh quá mức vang dội. Thi Huyết Tông Thất Tinh trưởng lão, hàng thật giá thật chân cương cảnh cựu trọng đỉnh phong cường giả. Thiên nhân không ra, Triều Phong cũng là thế gian đứng đầu nhất cự đầu, mà lại hắn vẫn là ma giáo yêu nhân, giết người không chớp mắt, ăn người không thả mối. Đối mặt bực này tà ma, quân hùng tự nhiên sợ hãi cảnh giác. Triều Phong đứng phía sau hơn 10 vị cao thủ, trong đó 3 vị chân cương cảnh, cái khác toàn là chân nguyên cảnh. Tối cường rõ ràng là Mục Lâm, chân cương cảnh lục trọng tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Mục Lâm chuyến này đến Tế Thương Thành, là vì thay thánh tử Triều Ân báo thù, giết Trầm Lâm Phong mà đến. Chỉ bất quá hắn thiết kế dẫn xạ xuất động kế hoạch không thành công, sau đó dò xét mới biết được tiên nhân di mộ xuất thế tin tức. Hắn trước tiên đem tin tức bẩm báo Triều Phong, Triều Phong cũng trước tiên chạy tới nơi này. Mặc dù không có trước tiên tiến nhập thiên nhân di mộ, nhưng tốt xấu tại một khắc cuối cùng chạy tới. Triều Phong nhìn Lôi Hoàng liếc một chút, thản nhiên nói, "Lôi Hoàng, ngươi cùng bản tọa cũng coi như quen biết đã lâu, mấy năm không thấy, ngươi làm sao chật vật như thế? Vừa mới nếu không phải bản tọa xuất thủ tương trợ, ngươi cái này đầu lang vương thì muốn biến thành tử lang." Nói xong Triều Phong vừa nhìn về phía Trầm Lâm Phong, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc nói, "Người này bất quá chân cương cảnh nhất trọng tu vi, lại có thể đưa ngươi bước đến loại này trình độ, xem ra ngươi thật sự là càng ngày càng trở về." Đi qua mấy năm chẳng lẽ bị Duyện Vương phủ vinh hoa phú quý cùng mỹ nhân móc rồng thân thể sao? Triều Phong không biết, trước mắt Dịch Dung Hàn Lập, rõ ràng là giết hắn nhi tử Triều Ấn hung thủ. Giết con hung thủ đang ở trước mắt, hắn lại không nhận ra. Trầm Lâm Phong có chút tối thoải mái. "Lão cậu, ta giết ngươi nhi tử lại như thế nào? Giờ phút này ta thì nên ngang đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhưng lại không biết. Cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được a." Lôi Hoàng phun ra một búng máu, hừ lạnh nói, "Lão phu sự tình không cần ngươi quản, vừa mới coi như ngươi không xuất thủ, lão phu cũng sẽ không chết." Triều Phong từ chối cho ý kiến, nhìn chung quanh mọi người, âm lãnh cười một tiếng, "Thiên nhân di mộ xuất thế, trận này đoạt bảo thịnh yến, làm sao có thể thiếu đi ta Thi Huyết Tông đâu?" Quân Hùng nghe vậy trong lòng đề phòng, trên mặt không hiện lên vẻ chán ghét. Thi Huyết Tông, ma đạo tứ tông một trong, tu luyện huyết sát thi ma công ác độc tàn nhẫn, lấy sống người tinh huyết luyện công, làm ác vô số, là giang hồ danh môn thế gia cùng triều đình cộng đồng thảo phạt đối tượng. Bây giờ dám công khai xuất hiện tại nơi đây, còn muốn kiếm một chén canh, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Thế mà, tại cảm nhận được Triều Phong phát ra khủng bố uy áp về sau, Quân Hùng chỉ có thể đem tất cả bất mãn cùng tức giận chết dằn xuống đáy lòng, không người dám lên tiếng quá lớn. Thực lực sai biệt quá lớn, ra mặt thì là muốn chết. Thấy mọi người không có phản ứng, Triều Phong cười khẩy, đối với cái này sớm có đón trước. Cái gì danh môn chính phái, còn không phải một đám tham sống sợ chết đồ hèn nhát. Trên giang hồ, quả nhiên vẫn là muốn liều nắm đấm. Nắm tay người nào lớn, thì người đó có lý. Sau đó, Triều Phong ánh mắt nhìn về phía đài cao. Chỗ đó có 9 cái thạch trụ, nguyên bản để đó 9 cái hộp ngọc, nhưng bây giờ chỉ còn lại sau cùng 2 cái. Bảo vật người có đức chiếm lấy, cái này 2 cái hộp ngọc quy bản tọa. Lời còn chưa dứt, hắn dò xét xuất thủ trưởng, cách không một trảo. Một cái cương khí đại thủ phá không mà ra, chụp vào 2 cái hộp ngọc. Dừng tay. "Ma đầu ngươi dám?" Đang cùng sau cùng mấy cái chân cương cảnh thi khôi chiến đấu Chu gia gia chủ cùng một vị khác Vân gia đại trưởng lao thấy thế, muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn liều sống liều chết, thủ hạ thương vong thảm trọng, mắt thấy hộp ngọc liền có thể tới tay. Lại tại cái này thời khắc sống còn bị Triều Phong hái đi thành quả thắng lợi, làm sao có thể nhẫn? Hai người vô ý thức thì đối với Triều Phong thi triển sát chiêu, chỉ bất quá sát chiêu phá không trong nháy mắt, hai người thì hối hận. Vừa mới tức giận thượng đầu, nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, để bọn hắn mất lý trí, hồn nhiên quên Triều Phong là bọn hắn không chọc nổi người. Có thể giờ phút này thu tay lại đã quá muộn. Chương 99, thiên nhân thi thể hiện thế, chân chính hạch tâm chuyển thừa rốt cục xuất hiện. Triều Phong âm lãnh suy cười một tiếng, ngựa khí đạm mạc, tiếng càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Lời còn chưa dứt, hắn một trưởng bô ra, rõ ràng là Diêm La trưởng chi U Minh tham trảo. Một trưởng tràn trề, thần hình câu diệt. Không chỉ có vỡ nát hai người sát chiêu, còn đem hai người đập thành huyết vụ, cái xác không hồn. Hộp ngọc bị Triều Phong đoạt tới tay, Thi Khôi bị bí dược hấp dẫn, lập tức hướng hắn đánh tới. Triều Phong xuất thủ lần nữa, lại là một trưởng, đem hai cái chân cương cảnh Thi Khôi đập thành thịt nát. Trong nháy mắt, quân hùng còn chưa kịp phản ứng. Bốn vị nắm giữ chân cương cảnh chiến lược cường giả thì bị mất mạng, chết không có thể lại chết. Tê toàn bộ đại điện, tĩnh mịch một mảnh, chỉ còn lại có vô số hít một hơi lanh khí thanh âm. Giờ khắc này quần hùng hóa thành quạt hút, tê tê quất thẳng tới đại điện bên trong huyết tinh không khí. Sở hữu người đứng xem, giờ phút này đều choáng váng, khắp cả người phát lạnh. Chân cương cảnh cựu trọng đỉnh phong thực lực kinh khủng, tại cái này hai giới lòng bàn tay triển hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia tối cường Thi Khôi tuy nhiên cũng có chân cương cảnh cựu trọng đỉnh phong thực lực, nhưng đó là lúc còn sống. Sau khi chết hóa thành Thi Khôi, chỉ có chân nguyên tu vi đạt tiêu chuẩn, không cách nào sử dụng chân ý, chiến đấu không lại linh hoạt đa dạng, nhiều hơn mấy phần cứng ngắc. Bạo phát Lang Vương phong huyết lôi hoàng, chiến lực cũng một lần tiêu thăng đến đủ để sánh ngang chân cương cảnh cựu trọng cấp độ, nhưng chung quy là ngắn ngủi bạo phát, giống như vô căn chi mục, khó có thể bền bỉ. Vô luận là cái trước vẫn là cái sau, đều cùng Triều Phong loại này hàng thật giá thật chân cương cảnh cựu trọng đỉnh phong cường giả trên lệnh rất xa. Hắn xuất thủ căn bản không phải chiến đấu, mà chính là nghiền ép, là giết hại. Phổ thông chân cương cảnh cường giả ở trước mặt hắn, cũng chỉ là tùy ý có thể nghiền chết cả bã. Quân hùng sắc mặt trắng bệch, đồng loạt hướng về sau mạnh liệt lui, cùng Triều Phong kéo dài khoảng cách, ánh mắt tràn ngập đề phòng, trong lòng kiêng dè không thôi. Triều Phong bây giờ cũng là đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Triều Phong nhìn cũng chưa từng nhìn mặt đất lưu lại huyết vụ, dường như chỉ là tiện tay nghiền chết mấy cái con côn trùng. Hắn đem hai cái hộp ngọc thu vào trong lòng, ánh mắt lạnh lùng lần nữa nhìn chung quanh mọi người, nhàn nhạt mở miệng, bản tọa tới hơi trễ, phía trước mộ huyệt đã sớm bị các ngươi vơ vét không còn gì, bản tọa không thu hoạch được gì. Nếu như thế, hiện tại lập tức đem các ngươi tại cái này trong huyệt mộ lấy được sở hữu bảo vật giao ra, nếu không. Hắn dừng một chút, mở miệng lần nữa đồng thời, trên thân bộc phát ra một cỗ sát ý, bao phủ tất cả mọi người, nơi đây chính là các ngươi nơi táng thân, một tên cũng không để lại. Giao ra sở hữu bảo vật. Nay bằng với trước đó làm hết thảy đều uổng phí, trước đó người đã chết đều chết vô ích. Cái này khiến quần hùng như thế nào cam tâm? Triều Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta liều chết có được bảo vật, vì sao phải cho ngươi ma đầu kia? Cùng lắm thì cá chết rách lưới. Chúng ta nhiều người như vậy, chưa hẳn sợ ngươi. Ta cũng không tin chúng ta cùng nhau tiến lên, hao tổn không chết ngươi. Đúng, ngươi dám đem chuyện làm tuyệt, chúng ta cũng dám liều chết nhất chiến, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, quần tình xúc động phẫn nộ, ào ào điên cuồng hét lên, đều đánh tiêu giết. Tuy nhiên e ngại Triều Phong thực lực, nhưng ích lợi thật lớn lại làm cho quần hùng không nỡ từ bỏ. Thiên nhân di mộ cất giấu chi bảo, không có chỗ nào mà không phải là chân quý phi phàm. Bực này cơ duyên, trăm năm khó gặp một lần. Bảo vật chưa tới tay còn tốt, bây giờ đến ở trong tay còn muốn giao ra, cùng bỏ qua tính mệnh có gì khác? Huống hồ ma giáo yêu nhân nói không giữ lời, muốn là bọn hắn giao ra đoạt được bảo vật, Triều Phong y nguyên muốn sát nhân diệt khẩu làm sao bây giờ? Cho nên bảo vật là không thể giao, vô luận như thế nào đều là không thể giao. Cùng lắm thì liều chết nhất chiến, tử cũng muốn cắn xuống Triều Phong một miệng thịt. Cá chết rách lưới. Triều Phong dường như nghe được chuyện cười lớn, nhếch miệng lên một tia trào phúng cười lạnh, kiệt kiệt kiệt, chỉ bằng các ngươi những này đám ô hợp, cũng xứng cùng bản tọa cá chết rách lưới. Đến sau cùng sẽ chỉ là cá bị chết sạch mà lưới. Hắn khinh miệt quét mắt mọi người, gàn từng chữ, liền một tia tổn hại cũng sẽ không có. Triều Phong trên thân sát khí dày đặc, quân hùng đề phòng, bầu không khí ngưng trọng. Trọng thương dựa vào trên vách đá lôi hoàng, đột nhiên mở miệng gào rú, "Triều Phong, lão phu trên thân bảo vật đều có thể cho ngươi, thậm chí năm đó ngươi nói sự kiện kia, lão phu cũng có thể đáp ứng ngươi, chỉ có một cái yêu cầu." Hắn nhìn lấy Hàn Lập, dùng tràn ngập sát ý ngữ khí gần từng chữ, "Chỉ cần ngươi giúp ta giết người này." "Giết người?" Triều Phong ánh mắt âm lãnh trong nháy mắt khóa chặt Hàn Lập, nhếch miệng lên một tia trêu tức cười lạnh, "Đơn giản, bản tọa đáp ứng." Triều Phong căn bản không quan tâm trước mắt cái này Hàn Lập là ai. Hắn thấy, Hàn Lập bất quá là một cái hơi lớn một chút con kiến thôi. Thuận tay nghiền chết một con kiến, liền có thể đạt được bảo vật, còn có thể có ngoài định mức thu hoạch, nhất cử lưỡng tiện. Hắn hoàn toàn không biết, trước mắt cái này Hàn Lập đúng là hắn hận không thể ăn thịt hắn, ngủ này ra, đem chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho giết con cửu nhân, Trầm Lâm Phong. Mắt thấy Triều Phong ánh mắt quét tới, Trầm Lâm Phong tâm niệm nhất động, đầu ngón tay xuất hiện một thanh ba tấc tiểu kiếm. Chính diện chém giết, hắn tuyệt đối không phải Triều Phong đối thủ. Nhưng có tiểu kiếm nơi tay, hắn cũng không sợ chút nào. Loại linh khí này tiểu kiếm uy lực hắn thấy tận mắt, chỉ cần một kiếm, liền có thể miểu sát Triều Phong loại này chân cương cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Ông chân nguyên rót vào tiểu kiếm, đang lúc Trầm Lâm Phong muốn xuất thủ thời khắc, gầm lên giận dữ nổ vang. Gào thét chính là cái kia tối cường thủ mộ Thi Khôi, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng bi thương. Quân hùng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Thi Khôi bỗng nhiên nhảy lên trong đại điện đã sớm bị vơ vét không còn gì đại cao. Trong tay cự truy quét qua, đem chín cái thạch trụ nện đứt, sau đó giơ lên cao cao cự truy, hội tụ chân nguyên toàn thân, giận nện xuống. Ầm ầm. Một tiếng khủng bố tiếng vang nổ tung, tựa như thiên băng địa liệt, đại điện cũng kịch liệt rung động, thanh thế to lớn. Cả tòa đại cao, tính cả phía dưới nền móng, tại Thi Khôi cái này toàn lực nhất kích phía dưới, triệt để bạo liệt vỡ nát. Bụi mù tràn ngập bên trong, lộ ra một cái hình bát giác cái hố. Cái hố nội bộ bạo phát trong suốt sáng chói hàn quang, ngay sau đó, một cỗ quan tài dựng thẳng chậm rãi dâng lên. Đó là một bộ toàn thân từ ngàn năm huyền tinh chế tạo thành quan tài thanh tịnh trong suốt, toàn thân như ngọc. Mặt ngoài khắc lấy núi non sông suối, hoa, chim, cá, sâu, phía trên còn lưu chuyển lên phủ văn thần bí lộng lẫy. Thông qua trong suốt nắp quan tài, có thể rõ ràng mà nhìn đến bên trong có một cỗ thi thể. Đó là một vị cực kỳ trẻ tuổi công tử, thân mang lộng lẫy áo bào, khuôn mặt anh tuấn phi phàm, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, da thịt tinh tế tỉ mỉ, thậm chí mang theo một tia hồng nhuận hơn phất lộng lẫy, sinh động như thật. Người này dường như chỉ là lâm vào ngủ say, vẫn chưa chết đi, sau một khắc liền sẽ mở hai mắt ra. Hắn hai tay trùng điệp đặt ở trước bụng, trong tay bưng lấy một cái so trước đó sở hữu hộp ngọc đều còn tinh mỹ hơn hộp ngọc. Thiên nhân lột xác. Có người trừng lớn hai mắt, tự lẩm bẩm, không thể tin được. Là mộ chủ, là vị kia thiên nhân cường giả. Lao thiên gia, hắn chết đi siêu hơn trăm năm đi. Thi thể không hư, dung nhan vĩnh trú, trên thân thậm chí còn tản ra uy áp, đây chính là thiên nhân cường giả sao? Cho dù chết cũng vẫn như cũng làm cho người kính sợ. Nhìn hắn trong tay hộp ngọc, bên trong nhất định là thiên nhân truyền thừa, chân chính hoạch tâm truyền thừa. Chương 100, Di ngôn nói xong rồi. Nói xong cũng lên đường đi. Ngắn ngủi rung động về sau, cả tòa đại điện triệt để sôi trào. Quân hùng trong mắt hiện lên tham lam, khát vọng, điên cuồng, bạo ngược, sát ý, đủ loại tâm tình rất phức tạp đan vào một chỗ. Giờ khắc này, cái gì triều phong mang tới hoảng sợ, cái gì phụ tử thân tình, cái gì huynh hữu đệ cùng, hết thảy tất cả đều bị bọn hắn không hề để tâm. Trong lòng chỉ còn lại một cái suy nghĩ, chiếm lấy thiên nhân truyền thừa. Thiên nhân truyền thừa là ta. Không biết là ai khản cả giọng hô một câu, giống như một đốm lửa rơi vào dầu hồ, trong nháy mắt dẫn dầu nhiên liệu hồ nhấc lên ngập trời liệt diễm. Vâng. Chân nguyên, cương khí liên tiếp nổ tung. Trong điện sở hữu võ giả tất cả đều động, bọn hắn nguyên một đám hai mắt đỏ thẫm, như là đói bụng trăm năm hấp huyết quỷ người được máu tươi, liều lĩnh hướng về huyền tình quan quách điên cuồng phóng đi. Lan đi, ai cản ta thì phải chết. Truyền thừa là ta. A ngươi, ngươi vậy mà giết ta, ta thế nhưng là cứu ngươi a. Bên ngoài, phụ thân, ta thế nhưng là ngươi nhi tử a. Không, ngươi không phải, ngươi là ta nhặt được. Chỉ là trong mấy mắt, thảm liệt sát lục thì bạo phát. Đao quang kiếm ảnh, cương khí tung hành, nộ hống cùng tiêu thảm đan vào một chỗ. Từng đám huyết vụ giữa không trung nổ tung, từng cái chân cụt tay đứt tứ tán ném đi, từng khối pha toái huyết nhục cùng xương vụn phiêu tán rơi rụng đại điện. Quân hùng triệt để bật mặt, vì cái kia gần trong gang tấc thiên nhân truyền thừa, giết đỏ cả mắt. Giờ khắc này, cái gì kết minh, cái gì ước định, hết thảy biến thành cầu thí. Trừ mình ra, không có bất kỳ người nào đáng giá tin tưởng, dù cho là thân sinh phụ tử cũng không ngoại lệ. Triều Phong thấy thế giận tím mặt, hắn không nghĩ tới tại chính mình thực lực tuyệt đối làm kinh sợ, những thứ này còn kiến hôi lại vẫn dám điên cuồng như vậy cướp đoạt thiên nhân truyền thừa. Nơi đây hắn thực lực tối cường, thiên nhân truyền thừa liền hẳn là hắn, ai cướp ai chết. Một bầy kiến hôi không biết tự lượng sức mình, đều cho bản tọa lăn đi. Hắn quát lên một tiếng lớn, quanh thân cương khí kim màu đỏ ngòm điên cuồng bạo phát, hóa thành một đạo huyết ảnh phóng tới huyền tinh quan tài. Huyết sát thi ma công bị hắn thi triển đến cực hạn, những nơi đi qua, võ giả ào ào nổ thành huyết vụ, cái xác không hồn. Triều Phong, chớ có cản rỡ. Thiên nhân truyền thừa không có phần của ngươi. Ngươi mới là đáng chết nhất. Rất nhiều võ giả hào hào hướng về Triều Phong đánh ra công kích, đao khí, kiếm khí, trưởng lực, quyền ảnh, phô thiên cái địa bao phủ Triều Phong. Mà liên tại quần hùng giết đỏ mắt thời điểm, lại có hai người thờ ơ, rõ ràng là Trầm Lâm Phong cùng Lôi Hoàng. Trầm Lâm Phong yên ổn đứng tại chỗ, thờ ơ lạnh nhạt, tựa như đối thiên nhân chuyển thừa chẳng thèm ngó tới. Hắn nhìn về phía trước Lôi Hoàng, nhếch miệng lên một tia trêu tức cười lạnh, thế nào, ngươi không đi cấp thiên nhân chuyển thừa sao? Hàn Lập, để mạng lại. Lôi Hoàng căn bản không nói nhảm, phát ra một tiếng hét lên, không để ý trọng thương, huy động cự đao hướng về Trầm Lâm Phong đánh tới. Lang Vương Phong huyết mang đến cho hắn lực lượng ra chỉ sớm đã biến mất, lại thêm bản thân bị trọng thương, hắn khí tức so trước đó suy yếu quá nhiều, tốc độ cũng chậm không ít. Chỉ bất quá đối Trầm Lâm Phong sát ý, lại so trước đó càng thêm nồng đậm. Cũng không biết Mộ Dung Hy là như thế nào thu phục cái này Lang Vương, có thể để hắn như thế liều chết hiệu trùng, liền thiên nhân chuyển thừa đều không để vào mắt. Trung tâm bị chủ, can đảm lắm, chỉ tiếp ngươi theo sai người. Trầm Lâm Phong ánh mắt băng lãnh. Đối mặt Lôi Hoàng cái này chỉ công không thủ liều mạng phương thức công kích, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, cả người hóa thành một đạo khó có thể bắt màu xanh lưu phong, biến mất tại nguyên chỗ. Rất dễ dàng tránh đi Lôi Hoàng đao thế, cùng hắn gặp thoáng qua. Ngự phong vông ngân, kiếm quang một lóe, thưa không lưu vết. Phái tinh kiếm tựa như dung nhập trong gió, vô thanh vô tức, nhanh đến cực hạn. Phốc phốc, huyết quang chợt hiện. Một đầu trắng kiện, bắp thịt cuồn cuộn cánh tay phải, tính cả trôi này trầm trọng cự đao, bay lên cao cao. Chỗ cổ tay, máu tươi như là suối phun giống như bắn ra. A a a. Lôi Hoàng phát ra như dã thú thống khổ kêu rên, đau đớn kịch liệt để hắn thân thể khôi ngô run không ngừng run rẩy, lảo đảo hướng về phía trước bổ nhào. Cánh tay trái nắm tay đánh nát mặt đất, miễn cưỡng trèo chống thân thể không có ngã xuống. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất, hắn quay đầu nhìn lại Trầm Lâm Phong, biểu lộ bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo biến hình. Giữ tận hai con mắt bên trong tràn đầy vô tận oán độc cùng không cam lòng. Hàn Lập, Hàn Lập. Hắn điên cuồng gào thét, thanh âm khàn giọng, ngươi giết thập nhất vương tử, Duyên Vương tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi. Thiên hạ mặc dù lớn, lại không ngươi đất dung thân. Coi như ngươi chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, Duyên Vương cũng chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chu ngươi thập tộc, cùng ngươi có liên quan người, cha mẹ thân nhân của ngươi, bằng hữu, tất cả đều muốn vì thập nhất vương tử chôn cùng. Lôi Hoàng biết mình bại, không có khả năng lại giết chết Hàn Lập, vì thập nhất vương tử báo thù. Hắn chỉ có thể dùng ác độc nhất nguyền rủa đến tuyên án Hàn Lập tương lai, cho hắn tâm lý chôn xuống sâu nhất hoảng sợ. Vốn cho là Hàn Lập chí ít sẽ lộ ra một chút sợ hãi vẻ sợ hãi, lại không nghĩ hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, khóe miệng còn lộ ra một tia trêu tức cười lạnh. Di ngôn nói xong rồi, nói xong cũng lên đường đi. Lời còn chưa dứt, Trầm Lâm Phong nổ bắn ra mà ra, một đạo kiếm quang xé rách trường không, trong chớp mắt lướt qua Lôi Hoàng cổ. Trong nháy mắt đó, Trầm Lâm Phong còn nhẹ giọng nói một câu nói, thanh âm chỉ có bọn hắn hai người có thể nghe thấy. Kỳ thật, ta không phải Hàn Lập. Bạch kiếm quang một lóe, thoáng qua tức thì. Trầm Lâm Phong đứng vững thân thể, sau lưng một viên vẻ mặt nhăn nhó, trợn mắt dữ tợn, trong mắt còn lưu lại một tia kinh ngạc đầu phóng lên tận trời. Máu tươi từ không đầu cái cổ chỗ đứt phun ra ngoài, vẩy ra cao một thước. Cố kia vượt qua bảy thước thân thể, đã mất đi sở hữu trèo trống, ở vang ngã vào trong vũng máu. Dung Kim Lang Vương Lôi Hoàng vẫn lạc, bay giữa không trung đầu, ý thức yên lặng trước đó, Lôi Hoàng vô cùng không cam lòng cùng hoảng hốt. Chỉ vì hắn nghe được Trầm Lâm Phong nói câu nói sau cùng, hắn không gọi Hàn Lập. Cái này mang ý nghĩa từ đầu đến cuối Hàn Lập dùng đều là thân phận giả. Muốn giết hắn báo thù, trước hết xác nhận thân phận mới được. Có thể biển người mênh mông, không có bất kỳ cái gì manh mối, muốn tìm một người nói nghe thì dễ. Trầm Lâm Phong nhìn cũng chưa từng nhìn Lôi Hoàng thi thể liếc một chút, cổ tay rung lên, vung rơi trên kiếm phong mấy giọt huyết châu, thu kiếm vào vỏ. Đại thủ nhất trảo, Lôi Hoàng trong ngực hộp ngọc bị hắn hút vào lòng bàn tay, thu nhập hệ thống không gian. Sau đó, hắn ánh mắt tìm đến phía Huyền Tinh quan quách, cùng ngay tại quan tài trùng quanh điên cuồng chém giết, tranh đoạt thiên nhân truyền thừa quân hùng. Hắn giết chết Lôi Hoàng chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, thiên nhân truyền thừa còn chưa phân ra người thắng sau cùng. Nhưng nhìn mục đích tình hình trước mắt không khó phán đoán, Triều Phong đoạt được truyền thừa xác suất là lớn nhất. Tranh đoạt truyền thừa võ giả không có người nào là Triều Phong đối thủ, liền trì hoãn thời gian đều làm không được. Duy nhất có thể cùng Triều Phong so chiêu tối cường Thi Khôi cũng rất sắc bị hắn chém giết. Thiên nhân truyền thừa là bản tọa. Triều Phong bọn tới Huyền Tinh quan trước, trong lòng kích động bản phần. Mặc dù hắn là Thi Huyết Tông thất tinh trưởng lão, đã được đến huyết sát thi ma công thiên nhân nhất trọng công pháp, vẫn như cũ đối mới thiên nhân truyền thừa vô cùng tham lam cùng khát vọng. Từ khi hắn đột phá chân cương cảnh cửu trọng đỉnh phong, thì thu được huyết sát thi ma công thiên nhân nhất trọng công pháp, chỉ bất quá nhiều năm khổ tu không có nửa phần tiến triển. Nếu có mới thiên nhân cảnh công pháp tham khảo, mạnh như thác đổ phía dưới, có lẽ là hắn có thể đột phá tha thiết ước mơ cảnh giới. Ngay tại Triều Phong đưa tay đặt ở Huyền Tinh quan quét phía trên trong nháy mắt, thiên nhân cường giả thi thể đột nhiên mở hai mắt ra. Chương 101, thiên nhân lĩnh vực chí uy, mặt sát hết thể lực lượng đáng sợ. Quan tài bên trong, cái kia khuôn mặt sinh động như thật, giống như ngủ say tuổi trẻ thiên nhân thi thể, không có dấu hiệu nào bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi lỗ trống, vang lãnh, không chứa nửa chọn nhân loại tình cảm ánh mắt. Triều Phong tại con người chỗ sâu thấy được cái bóng của mình, một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh tầm thứ bản năng hoảng sợ trong nháy mắt theo thực chất bên trong bạo phát đi ra. Không tốt. Hắn vai cả linh hồn, hàn khí theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nguyên bản cuồng hỉ tham lam biểu lộ trong nháy mắt bị vô biên sợ hãi thay thế, huyết sát tận khởi. Không cần suy nghĩ, giờ khắc này hắn bản năng của thân thể phản ứng nhanh hơn tư duy 100 lần. Hắn bỗng nhiên rút tay về, thể nội chân nguyên không giữ lại chút nào toàn bộ bạo phát đi ra, thi triển huyết sát thi ma công. Thi ma phụ thể. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, nồng đậm sền sệt cương khí kim màu đỏ ngòm theo hắn thể nội điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn thân, hóa thành một kiện lớp vảy màu đỏ ngòm. Đồng thời, hắn đột nhiên quay người, hóa thành một đạo thê lương huyết sắc lưu quang, dùng ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất, hướng về đại điện thạch môn chạy trốn. Cái gì Thi Huyết Tông thất tinh trưởng lão uy nghiêm? Cái gì thiên nhân truyền thừa? Cái gì cường giả phong độ? Tại tử vong uy hiếp trước mặt, hết thảy đều là cầu thí. Hắn trốn được giống như một đầu chó mất chủ. Ngay tại Triều Phong giật mình chạy trốn nháy mắt, những cái kia giết đỏ cả mắt võ giả nhóm vẫn còn đang liều mạng xông về phía trước. Bọn hắn căn bản không có chú ý tới tiên nhân Di Hải đã khôi phục, chỉ có Trầm Lâm Phong, hắn một mực ở vào bên rìa đại điện, thờ ơ lạnh nhạt. Chú ý lực một mực tập trung ở Triều Phong trên thân, bén mẹ bắt được Triều Phong trên mặt trong nháy mắt kia xuất hiện cực hạn hoảng sợ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cửa ải cuối cùng nhất định là cái này tiên nhân cường giả bản thân. Những chuyện tương tự hắn kiếp trước tiểu thuyết bên trong nhìn qua nhiều lắm, cho nên trong lòng sớm có đề phòng. Giờ phút này phát hiện dị thường về sau, không chút do dự, tại Triều Phong xoay người đồng thời, hắn cũng động. Thái Hư Du Thiên Bộ Thái Hư Vô Tướng Du Long Kinh Hồng. Cùng bạo cương khí kim màu xanh trong nháy mắt đem hắn bao khỏa, hóa thành một đầu giống như thực chất phong long. Phong long đôi rồng bãi xuống, lấy tốc độ như tia chớp phá không mà ra, xông ra đại điện thành môn. Không chỉ có như thế, hắn còn không chút do dự kích phát theo Mộ Dung Hy trên thân lấy được cái viên kia chân quý bảo mệnh phụ lục. Sống hay chết đều xem lần này, hy vọng Duyện Vương ban cho hắn nhi tử bảo mệnh phụ lục có thể phát huy được tác dụng. Một tầng nhu hòa lại cứng cỏi nhạt màu vàng kim màn sáng trong nháy mắt hình thành, như là vỏ trứng giống như đem hắn bao khỏa ở bên trong. Ngay tại Trầm Lâm Phong biến thành phong long xông vào thông đạo trong nháy mắt, với một cỗ không cách nào hình dung khủng bố uy áp theo thiên nhân thi thể phía trên bạo phát đi ra. Cái kia uy áp tựa như đến từ cựu tiên phía trên, như là động đất về sau biển động, trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại điện. Không khí tại thời khắc này đọc lại, không gian đều như bị đóng kết. Sở Hữu chính tại chém liệt, tranh đoạt võ giả, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, như là bị vô hình đại thủ nắm tại lòng bàn tay, liền tư duy đều lâm vào đình trệ. Ông một đạo mông lung hư huyễn nhưng lại có thể thấy rõ ràng quang ảnh, như là linh hồn xuất khiếu đồng dạng, thoát ly thiên nhân thi thể, tùy tiện xuyên tấu huyền tình quan quách, tiên tính lơ lửng tại đại điện giữa không trung. Quang ảnh khuôn mặt cùng trong quan tài thi thể không khác nhau chút nào, là thiên nhân ý niệm hóa thân, có kiến thức rộng rãi võ giả ở trong lòng phát ra tuyệt vọng gào rú. Thiên nhân hợp nhất cường giả có thể câu thông thiên địa, mượn dùng thiên địa lực lượng, lấy ý niệm của mình dung hợp thiên địa lực lượng hình thành hóa thân. Thiên nhân hóa thân vô hình vô chất, lại chân thực tồn tại. Quân hùng chưa bao giờ nghĩ tới thiên nhân cường giả bản thể tử vong về sau, ý niệm hóa thân thế mà còn có thể lưu lại tới. Quang ảnh kia hóa thân thần sắc hờ hững, ở trên cao nhìn xuống quân hùng, giống như đang nhìn một đám con kiến. Môi hắn khẽ nhúc nhích, Băng lãnh thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi một cái võ giả trong hai, nhập mộ người chết. Oanh tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, thiên nhân hóa thân Trô Mi Tâm đột nhiên bạo phát một cỗ chói mắt bạch quang. Đây không phải là ánh sáng, là mạt sát hết thảy thiên địa vĩ lực. Cực hạn bạch quang tràn ngập cả tòa đại điện. Trong điện sở hữu võ giả, vô luận tu vi cao thấp, trông thấy cái này bạch quang trong ngáy mắt, đều như là nhìn thẳng mặt trời gay gắt phàm nhân, hai mắt nói chảy xuống huyết lệ. Không, đây là thiên nhân lĩnh vực. Có người phát ra gào thét thảm thiết, thanh âm bên trong tràn ngập vô tận tuyệt vọng. Ta còn không có báo thủ, ta còn không có vô địch thiên hạ, ta không cam tâm a. Có người phát ra điên cuồng không cam lòng gào thét. Đáng giận lao hỗn đản, chết vì cái gì còn muốn biện pháp dự phòng, người chết không yên lành. Có người phát ra ác độc nhất nguyền rủa. Thế mà vô luận là không cam lòng, hóa độc, hoảng sợ vẫn là người rủa, tại thiên nhân lĩnh vực trước mặt đều lộ ra đến vô cùng buồn cười. Bạch quang những nơi đi qua, đại điện bên trong sở hữu võ giả liền cùng bọn hắn binh khí trong tay, hộ thân áo giáp, cương khí, hết thảy đều như là mặt trời đã khuất băng tuyết, trong nháy mắt tăng dã, chôn bụi. Không có đao quang kiếm ảnh, không có cương khí nổ tung, không có tiếng kêu thảm thiết, chỉ có triệt để nhất uy về hư vô mà sát. Trước một giây còn tiếng hô giết rung trời, huyết nhục văng tung tóe đại điện, sau một giây chỉ còn lại có trống trải, tĩnh mịch. Tất cả võ giả, tất cả dấu vết đều bị thiên nhân lĩnh vực triệt để xóa đi, dường như chưa từng tồn tại. Trong thông đạo, Trầm Lâm Phong biến thành màu xanh phong long, đã đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Phong long gào thét, xé rách không khí, lóe lên chính là 100 trượng khoảng cách, hai bên lối đi vách đá tại khỏe mắt liếc qua chi bên trong điên cuồng lùi lại. Trọng sinh 18 năm, ngoại trừ Trầm gia diệt môn đêm hôm ấy, hắn chưa bao giờ chật vật như thế, chưa từng như này rõ ràng cảm thụ đến tử vong mang tới hoảng sợ. Thiên nhân cường giả, dù là chết đi trăm năm, chỉ lưu lại một đạo ý niệm hóa thân, cũng vô cùng đáng sợ. Hắn căn bản không dám quay đầu, dùng hết bú sữa mẹ khí lực đoạt mệnh phi nước đại, còn muốn chiếm lấy thiên nhân truyền thừa. Có thể bảo trụ tiểu mệnh thế là tốt rồi. Thế mà, thiên nhân lĩnh vực lan tràn tốc độ so với hắn nghĩ đến còn phải nhanh hơn. Cơ hồ ngay tại đại điện quang mang bạo phát cùng một thời gian, cái kia tinh khiết như tuyết bạch quang, liền như là mãnh liệt biển động, trong nháy mắt rót đầy cả cái thông đạo. Trầm Lâm Phong không kịp đào tẩu, bị thiên nhân lĩnh vực triệt để chìm ngập. Song hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự tràn trề cự lực bạo phát, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, cự lực theo bốn phương tám hướng vọt tới, tựa như muốn đem hắn đè ép thành thịt nát, triệt để đem hắn nghiền nát. Thiên nhân lĩnh vực là thiên nhân cường giả kết hợp thiên địa lực lượng thi triển chiêu thức. Võ giả tầm thường đối mặt bực này sức mạnh to lớn, như là phàm người đối mặt thần linh, không có nửa điểm sức chống cự. Phốc cương khí biến thành màu xanh phong long đứng nuôi chịu xào, liền một cái chớp mắt đều không thể chống đỡ, trong nháy mắt chôn vùi thành hư vô. Nhưng phù lục kích phát ra đến màn ánh sáng, nhưng như cũ tại bảo hộ hắn. Màn sáng lấp lóe màu vàng kim nhạt quang mang đồng dạng ẩn chứa một tia thiên địa lực lượng, chết ngăn cản thiên nhân lĩnh vực ăn mòn. Tuy có màn sáng bảo hộ, nhưng Trầm Lâm Phong vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài, cảm giác mình tựa như trong cuồng phong bạo vũ một mảnh lá rụng, nước chảy bèo trôi. Ầm ầm. Hắn đập ầm ầm tại trên vách đá, to lớn trùng kích lực làm đến vách đá sụp đổ, đá vụn bay ra. Phá vỡ vách đá về sau, hắn ngã vào một cái u ám tàn phá mộ huyệt bên trong. Chương 102, may mắn nhặt về một cái mạng chó, liền nên cụp đuôi có bao xa lăn bao xa ông đại não một mảnh anh minh, ù tai từng trận. Trầm Lâm Phong cảm thấy mình khẳng định não chấn động, ý thức có chút mơ hồ, trước mắt trời đất quay cuồng. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thở. Hắn rốt cục tỉnh táo lại, vận chuyển chân nguyên thối lui hết thảy mặt trái trạng thái. Nhìn khắp bốn phía, hắn đang nằm tại một đống băng lánh nát đá bên trong, chung quanh là tàn phá mộ huyệt vách đá, trong không khí tràn ngập cho bụi bị đạo. Mộ huyệt hoàn toàn tĩnh mịch, nghe không được nửa điểm thanh âm. Khu khu khu, nguy hiểm thật, cuối cùng còn sống. Trầm Lâm Phong rẽ rủa lấy ngồi dậy, cảm thấy cả người xương cốt giống tan ra thành từng mảnh, bắp thịt tần tần đau. Cái này trùng kích ngã thương tạo thành, không phải nội thương, lấy công lực của hắn rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Trong tay phù lục đã hóa thành cho tàn, bao khỏa toàn thân tầng kia nhạt màu vàng kim màn sáng cũng đã biến mất không thấy gì nữa, phù lục lực lượng hao hết. Trầm Lâm Phong tựa ở băng lánh trên vách đá, vận công điều thức, trong lòng có một cỗ sống sót sau hai nạn may mắn. Nếu không phải hắn đánh lén giết chết Mộ Dung Hi, từ trên người hắn đạt được tấm kia hộ thân phù lục, vừa mới nhất định đã tử tại thiên nhân lĩnh vực phía dưới. Cái kia hủy thiên diệt địa bạch quang, trong nháy mắt mạt sát hết thể lực lượng kinh khủng, giờ phút này không ngừng tại hắn não hải bên trong quanh quẩn, thật lâu không cách nào quên mất. Thiên nhân cường giả đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ, hôm nay hắn xem như thấy được. Một cái chết đi siêu hơn trăm năm thiên nhân cường giả, vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đạo ý niệm hóa thân, thi triển thiên nhân lĩnh vực, liền có thể bạo phát như thế cường lực lượng. Cái kia còn sống thiên nhân cường giả, lại cái kia khủng bố đến mức nào? Khó trách giang hồ từ xưa lưu truyền không thành thiên nhân, cuối cùng con kiến hôi truyền thuyết. Thiên nhân hợp nhất cường giả, khống chế thiên địa lực lượng, cầm giữ lĩnh vực của chính mình. Lĩnh vực bên trong cũng là vô địch tồn tại. Muốn chống lại loại này cường giả, nhất định phải đồng dạng sử dụng lực lượng lĩnh vực. Không có lĩnh vực chân cương cảnh võ giả đối lên thiên nhân hợp nhất cường giả, đừng nói là đối chiến, cả ngón tay đều không động được, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Năm đó Diệp Trạm Thiên đã từng khiêu chiến qua thiên nhân cường giả, muốn dựa vào lấy sống chết trước mắt đại khủng bố đột phá bình chướng, sau cùng ba chiêu bị thua, trọng thương mà về. Giờ phút này muốn đến, năm đó thiên nhân cường giả căn bản không có nghiêm túc, chỉ đang chỉ điểm Diệp Trạm Thiên cái kia hậu bối. Nếu không Diệp Trạm Thiên căn bản không có khả năng chống nổi ba chiêu. Chân nguyên tại thể nội lưu chuyển chín cái đại chu thiên, Trầm Lâm Phong đứng dậy đi ra mộ huyệt, phát hiện thông đạo đã bị đổ sụp đá rơi phá hỏng. Rời đi, vẫn là trở về. Trầm Lâm Phong cau mày, do dự. Chuyến này thu hoạch tương đối khá, ba kiện linh khí, 7 cây huyết ngọc nhân tham, lại thêm hai quyển thần bí quyển trụ, đã là đầy bồn đầy bát. Cứ thế mà đi, an toàn không lo, hắn tuyệt đối là nhiều như vậy nhập mộ người bên trong thu hoạch lớn nhất. Nhưng thiên nhân truyền thừa ngay tại chủ mộ huyệt, đó là đủ để cải biến cả đời cơ duyên, giang hồ hiếm thấy, bỏ lỡ khả năng lại không có cơ hội. Chỉ muốn lấy được công pháp, là hắn có thể trong nháy mắt đột phá thiên nhân cảnh giới, sừng sững giới này đỉnh phong, từ đó thiên hạ có thể uy hiếp được hắn người đem lắc đắc không có mấy. Chỉ bất quá hắn lo lắng lúc đó người lưu lại ý niệm hóa thân vẫn chưa tán đi. Giờ phút này trở về, không khác nào tự tìm đường chết. Tham lam cùng lý trí kịch liệt giao phong, cuối cùng, một vệ ngoan lệ thay thế do dự, hắn ánh mắt như lưỡi dao giống như sắc bén kiên định. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, đại trượng phu sinh giữa thiên địa, liền không thể sợ đầu sợ đuôi. Cơ duyên phía trước cũng không dám phía trên, chắc chắn hối hận suốt đời. Toái tinh kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe. Hắn phi thân mà lên, bắt đầu thanh lý đá vụn thông đạo. Kiếm quang tung bay, đá vụn nứt toát, hao phí hơn một canh giờ, rốt cục lần nữa đi vào chủ mộ huyệt. Chỉ bất quá Trầm Lâm Phong không có trước tiên tiến nhập mộ huyệt, mà chính là ngừng tại thạch môn bên ngoài, đối với bên trong thăm dò lên nhìn. Đại điện như kỳ tích hoàn hảo, ngoại trừ phá toái thạch quan hết thể như trước, chỉ bất quá sở hữu thi thể cùng máu tươi toàn đều biến mất, giống như chưa từng có ngoại nhân đi vào. Quan tài phía trên, một đạo cực kỳ mờ nhạt, gần như trong suốt thân ảnh an tĩnh lơ lửng. Thiên nhân hóa thân đã dùng hết lực lượng cuối cùng, dường như sau một khắc liền sẽ tiêu tán. Có thể tại bản tôn tiên nhân lĩnh vực sống sót, hai người các ngươi có chút bản sự. Thiên nhân hóa thân thanh âm đạm mạc vang lên, không buồn không vui. Hai người. Trầm Lâm Phong giật mình trong lòng, ánh mắt gấp quét, quả nhiên tại đối diện thạch môn phát hiện một cái dựa vào trên tường bóng người, rõ ràng là Thi Huyết Tông thất tinh trưởng lão Triều Phong. Lúc này Triều Phong thê thảm vô cùng, hắn toàn thân nhuốm máu, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, áo bào lam lũ như vải rách, cánh tay trái sóng vai mà đứt, miệng vết thương máu thịt bé bét, có thể nói mình đầy thương tích. Hắn khí tức cũng cực độ bề bại, hiển nhiên ngoại trừ ngoại thương còn thụ càng nội thương nghiêm trọng. Thân là Thi Huyết Tông thất tinh trưởng lão, Triều Phong trên thân cũng có hộ thân bảo vật. Chỉ tiếc bảo vật của hắn so ra kém Trầm Lâm Phong đoạt tới phụ lục, lại thêm hắn cách thiên nhân hóa thân gần nhất, bị tác động đến lớn nhất. Mặc dù có bảo vật hộ thân, vẫn như cũ bản thân bị trọng thương, gãy một cánh tay. Thiên nhân hóa thân nhìn Trầm Lâm Phong cùng Triều Phong liếc một chút, mà không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, bản tôn truyền thừa đã định trước chỉ có một người có thể kế thừa, các ngươi nếu làm ớn, liền ở đây quyết ra thắng bại đi. Nói xong, hắn nhắm lại hai con mắt, cũng không tiếp tục nhìn hai người liếc một chút. Triều Phong nghe vậy bỗng nhiên nuốt vào một thanh tinh hồng đan dược, có liệu thương dược, có huyết đan khôi phục công lực, còn có hổ lang chi dược cưỡng ép áp chế thương thế. Đan dược nhập thể, trên mặt của hắn hiện lên bệnh trạng ửng hồng, cưỡng để chân nguyên đi vào đại điện. Hắn nhìn chằm chằm Trầm Lâm Phong, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra mang huyết hàm răng, âm lãnh nói, "Hàn Lập, một cái vô danh tán tu, may mắn nhặt về một cái mạng chó, liền nên cụp đuôi có bao xa lăn bao xa, lại vẫn dám về đi tìm cái chết. Cũng tốt, làm vì bản tọa tiếp thu thiên nhân truyền thừa người chứng kiến, bản tọa sẽ ban cho ngươi một cái tiểu chết thông khoái." Hắn ngôn ngữ phách lối, mặc dù bản thân bị trọng thương còn gãy mất một cánh tay, vẫn như cũ xem Trầm Lâm Phong như đợi làm thịt cừu non, dường như thiên nhân truyền thừa đã là hắn trong túi lộ vật. Ồn ào. Trầm Lâm Phong mặt không biểu tình, căn bản không có ý định cùng Triều Phong nói nhảm. Không đợi hắn nói hết lời, con ngón đúng ra, một đạo kiếm quang từ ngón tay bắn ra. Đó là một thanh ba tấc phi đao, vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh đến cực điểm, giống như thiểm điện, lại cơ hồ không có phát ra âm thanh xé gió, bắn về phía Triều Phong mi tâm. Cái Triều Phong trên mặt phách lối nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, đồng tử bởi vì cực độ kinh hãi mà co lại thành hấp điểm. Hắn thấy được cái kia đạo chí mạng kiếm quang, thật đẹp, bị đến làm lòng người say, cảm giác không thấy nửa điểm sát khí. Hắn muốn cách rời khỏi, lại không còn kịp rồi. Hắn muốn bận công phòng ngự đồng dạng không kịp, còn sót lại cánh tay còn chưa nâng lên, trong tầm mắt xuất hiện vẩy ra máu tươi, cái kia là chính hắn huyết. Thổi phu một tiếng, kiếm quang không trở ngại chút nào địa động xuyên qua Triều Phong đầu, lập tức đầu như là chín mọng như dưa hấu ẩm vang nổ tung, đỏ trắng chi vật vang khắp nơi, rơi lả tả trên đất, thi thể không đầu ẩm vang sụp đổ. Không, không có khả năng. Còn sót lại ý thức mang theo vô tận không cam lòng cùng khó có thể tin, triệt để lâm vào hắc ám. Hắn đến chết đều không nghĩ tới, chính mình đường đường Thi Huyết Tông thất tinh trưởng lão, chân cương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả, lại sẽ qua loa như vậy tử tại một cái vô danh tán tu dưới kiếm. Trước một giây hắn còn đắm chìm trong sắp đạt được thiên nhân truyền thừa trong vui mừng, một giây sau thì bị mất mạng. Chương 103, đột phá thiên nhân hợp nhất, lĩnh ngộ tam trọng kiếm ý lĩnh vực. Đưa ngươi đi cùng nhi tử đoàn tụ, không cần rất cảm tạ ta. Trầm Lâm Phong liếc qua Triều Phong thi thể, thanh âm lạnh lùng như băng. Lập tức, hắn đi đến trong đại điện, mắt sáng như đuốc, trực tiếp tìm đến phía lơ lửng thiên nhân hóa thân, chắp tay hành lễ, thỉnh tiền bối ban thượng truyền thừa. Một mực nhắm mắt thiên nhân hóa thân, giờ phút này rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Cặp mắt kia không hề bận tâm, thâm thúy như vực sâu, trên dưới quét mắt Trầm Lâm Phong. Chỉ liếc một chút, tựa như đem cả người hắn từ trong ra ngoài nhìn thấu. Thật lâu, hắn nhếch miệng lên mỉm cười, khẽ bước cằm, tán thưởng nói, hành sự gọn gàng, tàn nhẫn quả quyết, ngươi rất không tệ. Hắn dừng một chút, nhìn về phía thông đạo bên ngoài tiếp tục nói, đến bản tọa lăng mộ chiếm lấy truyền thừa võ giả đông đảo, trong đó không thiếu chân cương cảnh hậu kỳ, đỉnh phong thế hệ. Thế mà cười đến cuối cùng, lại là ngươi một cái chân cương cảnh nhất trọng tiểu bối. Hắn ngữ khí bình thản, trực chỉ nơi mấu chốt, có thể thấy được tâm cơ của ngươi cũng là không phải bình thường. Không phải không nào mang phu. Ngươi có tư cách đạt được bản tôn truyền thừa. Tiếng nói vừa ra, hắn bung tay lên. Huyền tinh quan quách tím lặng trượt ra một cái khe, hộp ngọc theo bên trong bay ra, vững vàng lơ lửng tại Trầm Lâm Phong trước mặt. Bản tôn truyền thừa có hai. Thiên nhân hóa thân nhìn lấy Trầm Lâm Phong nói ra, thứ nhất, vì cửu huyền quy tàng chân kinh thiên nhân cấp công pháp. Tu tập kinh này, đan điền như vực sâu, chân nguyên minh mông bát ngát, thu nạp thiên địa lực lượng viễn siêu cùng giai. Luyện tới viên mãn, có thể phá thiên nhân tam trọng quan hải. Thứ hai vị kiếp viên phúc hải kiếm điện thiên giai sơ cấp võ kỹ. Hán kiếp chữ, ngụ thiên địa đại kiếp, vạn vật băng diệt chi uy, nguyên chữ, bày ra thật sâu thúy quần quận, cần lượng lớn chân nguyên làm cơ sở, không phải chân cương hậu kỳ không thể tu luyện. Kiếm này điện một khi đại thành, liền có thể hóa kiếm ý là kiếm ý lĩnh vực, trực chỉ thiên nhân hợp nhất chi đại đạo. Hiện tại, bọn chúng đều là của ngươi. Trầm Lâm Phong đè xuống trong lòng cung hỉ, trịnh trọng tiếp nhận lơ lửng hộp ngọc, không người nói, vạn bối Trầm Lâm Phong, tạ tiền bối ban thưởng truyền thừa. Ha 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 ha, thiên nhân hóa thân phát ra một trận thoải mái vui sướng cười to, thân ảnh càng phát ra hư huyễn trong suốt, bản tôn vẫn lạc đã hơn trăm năm thương hải tam điển, nhưng đối Tuế Nguyệt tới nói, cũng bất quá phủ du dây lát một cái trước mắt. Vô luận là thiên nhân vẫn là pháp tướng, cuối cùng đều muốn hóa thành một bồi bụi đất, không thành tiên, cuối cùng còn kiến hôi. Nhớ lấy, nhớ lấy. Tiếng cười quanh quẩn tại đại điện trống trải bên trong, thiên nhân hóa thân hóa thành vô số ánh sáng nóng ánh điểm, như là đêm hè đồng đóm, triệt để tiêu tán thành vô hình. Cố kia huyền tinh quan quách cũng lặng yên khép kín, vô thanh vô tức chìm vào lòng đất, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Trầm Lâm Phong đối với quan tài đắm chìm chỗ, lần nữa chắp tay hành lễ. Sau đó hắn mở hộp ngọc ra, lấy ra bên trong hai quyển phong cách cổ xưa quyển trục, ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào trong đó. Cựu Uyên Quy Tàng chân kinh áo nghĩa thâm thúy, coi trọng nạp nguyên quy tàng, uyên sâu như biển. Một khi luyện thành, chân nguyên số lượng dự trữ cùng dẫn động thiên địa lực lượng quy mô đem nghiền ép cùng dai. Kiếp Uyên Phúc Hải kiếm điển thì sát khí lắm liệt, kiếm ý dồi dào, khúc dạo đầu liền cường điệu, nếu không có thâm hậu căn cơ, gượng ép tu luyện sẽ chỉ phản phệ tự thân, không phải chân cương hậu kỳ không thể nhập môn. Tu luyện tới viên mãn cảnh giới, liền có thể đem kiếm ý hóa thành lĩnh vực, thẳng thông thiên nhân. Trầm Lâm Phong từng câu từng chữ nghiên cứu, thể ngộ, trọn vẹn qua nửa canh giờ, não hải bên trong mới vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến nội công tâm pháp cùng võ kỹ, phải trang tu luyện. Tu luyện. Đinh, ký chủ tu luyện Cửu Huyền Quy Tàng chân kinh, công pháp dung hợp bên trong, Cửu Diệu Phần Thiên Quyết phát sinh thủy biến, diễn sinh đệ thập trọng, thập nhất trọng, thập nhị trọng, thập tam trọng. Đinh, Cửu Diệu Phần Thiên Quyết thêm điểm bên trong, đột phá thập tam trọng biến mãn. Đinh, ký chủ tu luyện Kiếp Huyền Phúc Hải kiếm điển, tiêu giao ngự phong kiếm dung nhập Kiếp Huyền Phúc Hải kiếm điển, thêm điểm bên trong. Kiếp Huyền Phúc Hải kiếm điển đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn, chân ý, lĩnh vực. Hệ thống vi lực bắt đầu vận chuyển. Quần quần như hải cửu đến quy tàng chân kinh áo nghĩa trong nháy mắt lạc ấn tại hắn linh hồn chỗ sâu. Bốn phía rồi rào thiên địa nguyên khí điên cuồng tuôn ra nhập thể nội, đan điển khí hải như là khô cạn thâm viên bị trong nháy mắt mở rộng, lấp đầy. Bình chướng vô hình liên tiếp phá toái, Trầm Lâm Phong tu vi nước lên thì thuyền lên, điên cuồng đột phá. Chân cương cảnh nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, cửu trọng đỉnh phong. Thiên nhân cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Vâng, vâng, vâng. Trước nay chưa có lực lượng kinh khủng tại Trầm Lâm Phong thể nội dâng trào, giờ khắc này hắn cảm giác được rõ ràng chính mình cùng thiên địa có một loại liên hệ chặt chẽ. Trầm Lâm Phong đại thủ nhất trảo, một cỗ vô hình vô chất lực lượng tại lòng bàn tay hội tụ, lưu chuyển. Đây cũng là thiên địa lực lượng. Thiên nhân hợp nhất tương giả, có thể mượn thiên địa lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, cho nên một chiêu một thức mới có lớn lao uy năng. Ngay sau đó, Kiếp Viên Phúc Hải kiếm điện ngàn vạn kiếm chiêu, vô tận kiếm ý cũng dung hội quán thông, thẳng tới viên mãn chi cảnh. Tâm niệm nhất động, ông thiên nhân hóa thân thi triển bạch quang lại hiện ra cõi trần, theo Trầm Lâm Phong mi tâm bạo phát, trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại điện. Đây không phải là phổ thông ánh sáng, mà chính là từ vô số mảnh như hạt bụi nhỏ, ngưng luyện đến cực hạn vô hình kiếm khí tạo thành. Đây chính là kiếm ý lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, kiếm khí ở khắp mọi nơi. Ý niệm trôi đến, vạn vật đều chém. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, chỉ cần hắn nghĩ, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể phá hủy cả tòa đại điện. Thậm chí ngay cả mộ huyệt vị trí cả ngọn núi, đều muốn tại cái này kiếm khí lĩnh vực bên trong hóa thành một biển. Thiên nhân cường giả, một chiêu chôn vùi một tòa đại sơn, dễ như trở bàn tay. Hảo cường, đây chính là thiên nhân cảnh lực lượng. Cảm thụ được thể nội dâng trào hạo hãn vĩ lực cùng trưởng khống thiên địa huyền diệu cảnh giới, Trầm Lâm Phong tâm thần rung mạnh. Một cỗ bệ nghệ thiên hạ hào tình tráng trí tự nhiên sinh ra tại trong lồng ngực quanh quẩn. Đột phá thiên nhân hợp nhất, hắn rốt cục không còn là mặc người chém giết con kiến hôi. Ngay tại Trầm Lâm Phong đột phá thiên nhân cảnh giới thời điểm, ngoại giới bầu trời đổi biến. Quần quần hắc vân theo bốn phương tám hướng vào tới, hội tụ tại trên ngọn núi bầu trời. Hắc vân như sóng dữ lan lột, hình thành một cái bao trùm phương biên mấy trăm dặm to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm lôi xả du tẩu, phát ra đinh thai nhức óc sấm sét. Khí tức mang tính chất hủy diệt uy áp tràn ngập thiên địa, khiến bản vật sinh linh bản năng cảm thấy e ngại. Trong rừng rậm quần điệu kinh bay, bách thú điên cuồng chạy trốn, liền con giun đều từ dưới đất chui ra, phản phất tận thế hàng lâm. Kinh người hơn chính là, tại quần quần hắc vân bên trong, lại đột nhiên hiện lên vô số đạo sáng chói kim quang. Kim quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thịnh, cùng hắc vân đan vào một chỗ. Trong lúc nhất thời, bầu trời bảy biển ra màu đen cùng màu vàng kim xen lẫn, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi tận thế kỳ cảnh, hùng vĩ mà khủng bố. Cái này, đây là thế nào? Lao thiên gia nổi giận. Trời sập, trời muốn sập. Chạy mau a. Sập cái gì sập? Đây rõ ràng là muốn phía dưới trăm năm hiếm có mưa to, nhanh về nhà thu y phục. Không rõ ràng cho lắm phổ thông bình dân hoảng sợ muôn dạng, thét chói tai vang lên trốn về đến nhà, đóng chặt cửa sổ. Có lao bà nam nhân ôm lấy lao bà tránh ở trong chăn bên trong, lẫn nhau sưởi ấm, thay lòng đổi dạng. Nếu quả như thật muốn tử, trước khi chết nhất định phải thoải mái một thanh. Qua đủ nghiện, chết cũng không có tiếc với. Chương 104, thiên địa dị tượng hiện hiện, chấn động tứ phương đám võ giả ào ào ngừng chân, nhìn lên bầu trời, cau mày, biểu lộ kinh nghi bất định. Thật là đáng sợ như thế. Cái này tuyệt đối không phải tầm thường lôi vũ. T. Cái này mây. Kim băng này. Chưa từng nghe thấy a, chẳng lẽ có dị bảo xuất thế? Nhìn phương hướng là Thanh Huyền Sơn Mạch, chẳng lẽ là thiên nhân di mộ bên trong bảo vật hiện thế rồi? Không biết, nhưng nhất định không đơn giản. Nhanh, lập tức đi Thanh Huyền Sơn Mạch, đã chậm liền cái giấm đều nhặt không tới. Rất nhiều bởi vì thiên nhân di mộ hiện thế mà khoan thai tới chậm võ giả, giờ khác này hào hào tăng tốc tốc bộ, phóng tới Thanh Huyền Sơn Mạch. Thế Thương Thành, trấn võ ti đại điện lưu ly ngói trên nóc nhà. Trầm Thiên Minh kinh nghi bất định ngửa mặt nhìn lên bầu trời, con người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bao phủ mấy trăm dặm, hắc kim xen lẫn, lôi đỉnh gào thét bầu trời dị tượng. Đồng tử bởi vì chấn kinh mà kịch liệt co bảo, âm thanh run rẩy, lộ ra một tia khó có thể tin, thiên hiện dị tướng, hắc vân áp che, kim mang phá kiếp. Cái này, đây rõ ràng là có người đột phá thiên nhân hợp nhất chi cảnh, thiên địa sản sinh cảm ứng. Là ai? Lại bước ra một bước kia. Thiên nhân cường giả, thọ nguyên 500 năm. Hoành áp thiên hạ, đủ để thành lập một cái võ đạo thánh địa. Tuy nhiên hắn đối chính mình tiên phú có lòng tin, không hoài nghi chút nào sớm muộn cũng có một ngày chính mình cũng có thể đăng lâm cái kia nhất cảnh giới. Nhưng giờ phút này tận mắt chứng kiến một vị tân thiên nhân sinh ra, hắn trùng kích lực vẫn như cũ khó có thể nói nên lời. Cùng lúc đó, tại Đại Viêm Vương triều các nơi tông môn thế gia, thế lực cường đại bên trong, từng đạo hoặc thương lão, hoặc sắc bén, hoặc đục ngầu ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Dị tượng kéo dài chỉ có mấy trăm dặm, nhưng những người này lại có thể rõ ràng cảm ứng được một vị tân thiên nhân sinh ra. A Di Đà Phật. Một tòa thâm sơn Phật trong miếu, nhắm mắt ngồi bất động lao tăng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, Phật quang đại thịnh. Hắn nhìn lên bầu trời, thấp giọng mặc niệm Phật hiệu. Chúng ta lại nhiều thêm một vị đạo hữu, chỉ là không biết người này là chính là ta. Đạo môn người đứng đầu Huyền Thiên Tông đại điện, tông chủ và hai vị trưởng lão đồng thời nhìn hướng lên bầu trời. Tông chủ Nam Cung Diễn nói tự lẩm bẩm, đại loạn sắp tới, thiên địa khí vận phun trào, yêu nghiệt đều xuất hiện, người này đột phá chỉ là vừa mới bắt đầu. Nói cho Thiên Thu, hắn cái kia xuống núi. Đúng. Xa Hoa Trang Viên chỗ sâu, một cái bế quan nhiều năm lão thiên nhân mở hai mắt ra, phân phó nói, dò xét này người thân phận, không lệnh không được hành động thiếu suy nghĩ. Tuân mệnh. Người ở Hy Hữu đến Hoang Sơn chỗ sâu, một tòa cung điện sừng sững nơi này. Đây là Thiên Ma Tông tổng bộ chỗ. Huyết ảnh chớp động, một bóng người xuất hiện tại cung điện nóc nhà. Hắn ánh mắt thấu qua bầu trời, tựa như xuyên thẳng qua ngàn dặm xa, nhìn thấy quần quần thiên địa dị tượng. Một cái vừa đột phá thiên nhân, nếu có thể biến thành của mình, ta thánh giáo thực lực nhất định có thể càng tiến một bước. Người tới, lập tức đi dò xét này người thân phận, qua thẩm tra, lập tức đến báo. Cần tuân tông chủ pháp chỉ. Cung dưới điện, một đám Thiên Ma Tông cường giả cung kính lĩnh mệnh. Trầm Lâm Phong đột phá thiên nhân cảnh giới, kinh động đến quá nhiều thế lực. Có người nghĩ đến cùng giao hảo, kết minh cộng đồng ứng đối sắp đến đại loạn. Có người nghĩ đến biến thành của mình, có người thờ ơ, thái độ không phải trường hợp cá biệt. Duyên Vương phủ, chỗ sâu nhất tính thất, thanh đồng cửa lớn chậm rãi dâng lên. Một bóng người chậm rãi đi ra, quanh thân phát ra khí tức nặng sâu như biển. Người này rõ ràng là bế quan nhiều năm Duyên Vương, Mộ Dung Duyên Huy. Hắn xem ra chỉ có trên dưới 30 tuổi, thân mang màu đen mãng bảo, khuôn mặt uy nghiêm. Một đôi mắt vô cùng thâm thúy, dường như cất giấu một tòa đại hải, nhưng lại ôn nhuận như ngọc, không chút nào làm cho người cảm thấy e ngại. Đi ra bế quan tính thất, Duyên Vương bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc đã đi vào lầu các phía trên. Hắn đứng chắp tay, yên tĩnh mà nhìn xem nơi xa chân trời quần quần hắc vân, thật lâu không nói gì. Sau một hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt. Lúc này, một cái trung niên đại hán đi vào Duyện Vương sau lưng, quỳ một chân trên đất hành lễ, thuộc hạ thừa phòng, tham kiến vương gia. Đứng lên đi. Duyện Vương không quay đầu lại, nhẹ nói nói. Tạ vương gia. Thừa phong đứng dậy, cung kính bẩm báo nói, vừa mới xác nhận tin tức, thập nhất điện hạ tại thăm dò thiên nhân di mộ lúc. Bất hạnh vẫn lạc. Thân sinh nhi tử chết rồi, Duyện Vương ngoài ý liệu không có nổi giận, điên cuồng hét lên. Trên mặt của hắn vẫn không có nửa phần gợn sóng, bình tĩnh đến như là một bãi nước đọng, thậm chí ngay cả hô hấp đều nhẹ nhàng như trước. Dường như chết đi không phải hắn thân sinh nhi tử, mà chính là một cái không quan trọng người. Duyện Vương Mộ Dung Duyên Huy, năm nay đã 179 tuổi, sinh ra nhi tử hơn 40, nữ nhi hơn 70 cái. Ngoại trừ nửa đường chết yểu, còn có bên ngoài gặp nạn gặp rủi ro, lại thêm thọ nguyên hao hết, đã chết rất nhiều. Lần lượt nhi nữ chết đi, để Duyện Vương sớm thành thói quen loại này mất con tăng nữ thống khổ. Võ đạo nhất độ, hung hiểm khó dò, nguy cơ từ phía, khi nhi cái chết, chỉ vì hắn thực lực không đủ. Cái kia có kiếp này. Duyện Vương bình tĩnh nói ra, dựa theo quy củ cũng làm, phái người đi tìm Hy Nhi thi thể, điều tra thân phận hung thủ. Như tìm về thi thể, tám nhập vương lăng, nếu không có thi thể, lập ý quan trùng. Điều tra rõ thân phận hung thủ về sau, diệt thứ 10 tộc. Thuộc hạ tuân mệnh. Thừa phong cung kính lĩnh mệnh. Chuyện thứ hai, tra rõ lần này đột phá thiên nhân đến tột cùng là ai. Lần này, Duyện Vương trong giọng nói nhiều một tia ngưng trọng. Vâng. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Thừa phong trong lòng run lên, cúi đầu xuống. Sau khi đứng dậy thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Duyện Vương vẫn như cũ đứng tại lầu các phía trên, hắn nhìn phía xa chân trời dị tượng, trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia khát vọng. Chẳng biết lúc nào, bản vương mới có thể tiến thêm một bước. Nương theo lấy không cam lòng nói nhỏ, Duyện Vương chắp sau lưng bàn tay chậm rãi nắm chặt, quanh thân tiết ra ngoài một luồng khí tức, dẫn tới cuồng phong nổi lên một phía. Ngoại giới phong vân nổi lên một phía, mộ huyệt bên trong Trầm Lâm Phong không chút nào biết rõ, hắn chính đang quen thuộc chính mình sau khi đột phá lực lượng. Ngoại trừ học được Cửu Huyền Quy Tàng Chân Kinh cùng Kiếp Viên Phúc Hải Kiếm Điển, hắn còn mở ra mặt khác hai cái hộp ngọc. Hộp ngọc bên trong là một môn thương pháp võ kỹ, cùng một bức tranh. Thương pháp võ kỹ tên là Tẫn Diệt Thương Quyết, địa giai cao cấp võ kỹ. Hắn tu luyện đến viên mãn cảnh giới về sau, thành công lĩnh ngộ hỏa chi chân ý chỉ bất quá đối với bây giờ Trầm Lâm Phong tới nói, chỉ có thể coi là rễ hoa trên gấm. Ngược lại là mặt khác của tranh, để hắn có chút kinh hỉ. Bức tranh này từ đặc thù chất liệu chế tác mà thành, phía trên khắc họa địa đồ nhìn rất quen mắt. Trầm Lâm Phong tâm niệm nhất động, theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một phần tương tự bức tranh, hai kết hợp với nhau. Quả thật đúng là không sai, phía trên địa đồ có thể hoàn mỹ kết hợp với nhau, địa đồ càng thêm kỹ càng. Thứ một bức tranh là Trầm Lâm Phong theo tra mẫu di vật, Xuân Giang Dạ Vũ đồ ở bên trong lấy được. Bây giờ theo Thiên Nhân Di Mộ ở bên trong lấy được chính là thứ hai bức. Hai bức tranh quyển cũng không phải là toàn bộ, địa đồ vẫn như cũng là tàn huyết. Xem ra cái này tàn đồ bên trong ẩn tàng bí mật so ta nghĩ đến còn muốn lớn hơn. Trầm Lâm Phong biểu lộ nghiêm túc. Trước đó hắn coi là địa đồ chỉ dẫn chính là một vị nào đó tiền nhân lưu lại bảo tàng, hoặc là một vị nào đó cường đại võ giả lưu lại truyền thừa địa. Nhưng bây giờ liền thiên nhân cường giả đều cẩn thận chân tàng nó, có thể thấy được hắn chỉ hướng bí mật tuyệt đối không phải bình thường. Rất có thể liên quan đến pháp tướng đại năng, thậm chí càng cao tồn tại. Chương 105, ăn một bữa rơi mấy trăm vạn lượng bạch ngân, phấn đấu lâu như vậy, còn không thể hưởng thụ một chút sao? Tính danh: Trầm Lâm Phong, cảnh giới: Thiên Nhân Tam Trọng Công Pháp, Hữu Diệu Phần Thiên Quyết, Thập Tam Trọng Viên Mãn, Kiếp Biên Phúc Hải Kiếm Điện, lĩnh vực: Phá Quân Lục Thiên Đao, chân ý: Thái Hư Du Thiên Bộ, chân ý: Tẫn Diệt Thương Quyết, chân ý: Liên Hồng Cầm Long Thủ, chân ý: Dịch Dung Thuật, viên mãn: Diệu Thủ Không Không, viên mãn: Ngưng Huyết Trâm, viên mãn. Điểm số: 1000 vạn đức. Đem thứ hai tản đồ thu nhập hệ thống không gian. Trầm Lâm Phong nhìn về phía đài cao quan tài đắm chín chỗ, thần sắc nghiêm nghị, không người thi lễ một cái: Sư tôn, đồ nhi đi. Thu hoạch được hắn truyền thừa, một tiếng này sư tôn hắn kêu cam tâm tình nguyện. Sau đó hắn không còn lưu lại, thân hình lóe lên, biến mất trong đại điện. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bỗng nhiên bạo phát, vang vọng bốn phương tám hướng. Cứng rắn sơn phong nổ tung một cái đại lỗ thủng, loạn thạch bay vụt, bụi mù tràn ngập, một đạo thẳng tắp thon dài thân ảnh phá núi mà ra, đứng lơ lửng giữa không trung. Chính là Trầm Lâm Phong. Đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hắn đã có thể bay được. Lơ lửng giữa không trung, Trầm Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống dưới chân sơn phong. Ống tay áo nhẹ phẩy, đại thủ lăng không đè xuống, thiên địa lực lượng theo bốn phương tám hướng cuốn tới, hóa thành một cái to lớn bàn tay, nghiền ép xuống. Ầm ầm, thanh thế to lớn, long trời lở đất. Tại đinh thai nhức góc trong tiếng nổ vang, cả ngọn núi từ ngoài vào trong triệt để sụp đổ, bị chiếm đóng. To lớn hòn đá lăn xuống, đuôi bằng ngập trời mà lên, một ngọn núi trong nháy mắt hóa thành một cái đống đất lớn. Một trường bình sơn, đây chính là thiên nhân. Yên nghỉ đi, sư tôn, sẽ không còn có người tới quấy rầy ngươi. Trầm Lâm Phong nói nhỏ. Thiên nhân truyền thừa đã bị hắn lấy đi, sư tôn ý niệm hóa thân cũng đã tiêu tán, nơi đây lại không tồn tại ý nghĩa. Không bằng triệt để vùi lấp, phòng ngừa lại có người đi vào đảo mộ đảo mộ. Giờ phút này, bầu trời vẫn như cũ bị mây đen bao trùm, quần quần hắc vân kéo dài mấy trăm dặm, sấm sét vang rội, quang ám xen lẫn. Nhìn lấy cái kia không ngừng rơi xuống thô to lôi điện, Trầm Lâm Phong nét miệng lên một tia cười khẽ, làm sao? Ngươi còn muốn đánh chết ta à? Tán một chữ khẽ nhả, như là ngôn xuất phát tùy. Trong chốc lát, cái kia bay mấy trăm dặm phong vân, khiến vô số cường giả tim đập nhanh khủng bố dị tượng, không còn sót lại chút gì. Hắc vân tán đi, lôi điện biến mất, trời trong chợt hiện, trời sáng khi trong, dường như vừa mới hết thảy chưa bao giờ xuất hiện qua. Tâm niệm nhất động, Trầm Lâm Phong quanh thân quang ảnh khẽ nhúc đích, dịch dung thuật rút đi, khôi phục nguyên bản tuấn lãng như ngọc bộ dáng. Thân hình lóe lên, biến mất ở trên không. Trong rừng rậm tìm tới chờ đợi đã lâu tiểu hắc. Nhìn đến chủ nhân trở về, tiểu hắc lập tức nào tới. Ngao. Nó cúi đầu xuống lẽ lưới, một đôi mắt thú bên trong lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn, có chút ủy khuất, phảng phất tại nói, chủ nhân ngươi đi đâu vậy rồi? Vừa mới cái kia lôi điện kém chút đem ta chém thành sâu nướng. Đột phá thiên nhân dị tượng kinh động tứ phương, bách thú chạy trốn, dị thú kinh hoàng. Chỉ có tiểu hắc ghi nhớ hắn ra lệnh, chết thủ tại nguyên chỗ. Không thể không nói, lao tích thú tuy nhiên ưa thích đổi chủ, nhưng tuyệt đối sẽ không phản chủ. Chỉ cần Trầm Lâm Phong chưa chết, nó thì vô cùng trung thành. Trầm Lâm Phong vô vô nó thô giáp lân giáp, tốt, đừng sợ đến cùng đầu hợp kỳ giống như, ngươi thế nhưng là hung danh hiển hách lao tích thú, muốn uy vũ bá khí hiểu không? Sau đó hắn tiếng nói nhất chuyện, mang theo ý cười nói, mang cho ngươi hảo đồ vật, cam đoan ngươi ưa thích. Xoay người cưỡi lên tiểu hắc rộng lớn lưng, Trầm Lâm Phong rất nhanh tìm được một chỗ non xanh nước biết bờ sông. Tiện tay vạch một cái, đầu ngón tay kiếm khí kích sạng, đem bên cạnh bờ một tảng đá lớn trẻ thành nồi đá. Đón lấy, hắn theo hệ thống không gian bên trong lấy ra đầu kia to lớn trưởng thành tham giao thi thể. Mở ngực một bụng, thanh tẩy các khối, động tác mây bay nước chảy. Rất nhanh, một nồi canh thịt thì hầm tốt. Đây chính là chân cương cảnh trưởng thành tham giao, giá trị liên thành, bán đi chí ít mấy trăm vạn lượng bạch ngân. Giờ phút này lại chỉ là Trầm Lâm Phong một trận bữa trưa. Đột phá thiên nhân cảnh giới về sau, của hắn tầm mắt cũng cao lên. Phấn đấu lâu như vậy, ngẫu nhiên cũng muốn hưởng thụ một chút. Một bữa cơm ăn hết mấy trăm vạn lượng bạch ngân, sợ là Duyện Vương cũng không có hắn như thế hào khí. Mùi thịt dần dần tràn ngập ra, nồng nặc tan không ra, ẩn chứa dồi dào năng lượng. Trầm Lâm Phong miệng lưỡi nước miếng, tiểu hắc càng là sao động bất an, vây quanh nổi đá đảo quanh, nước bọt như là như nước suối theo khỏe miệng chảy xuống. Dị thú tu luyện chậm chạp, muốn trở nên mạnh hơn ngoại trừ dựa vào huyết mạch, duy nhất phương thức cũng là đồng loại tương ăn. Ăn càng nhiều, huyết mạch liền có khả năng phát sinh thủy biến. Chân cương cảnh tham giao đối chỉ có tiên thiên cảnh tiểu hắc tới nói có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Ăn cơm. Trầm Lâm Phong kéo ra to lớn tham giao đầu sọ, tiện tay vứt cho sớm đã không dằn nổi tiểu hắc. Ngao tiểu hắc hưng phấn gầm nhẹ, một miệng ngậm lấy so với nó đầu còn lớn hơn giao đầu, sắc bén hàm răng tùy tiện cắn nát cốt cách, tham lam ăn liên tục lên, liền xương mang thịt nuốt vào trong bụng. Trầm Lâm Phong cũng cho kẹp lên một khối tham giao nhục ăn, không thể không nói thật là ngon vô cùng. ngay tại một người một thú hưởng dụng mỹ vị thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần vang lên. Một đội nhân mã đẩy ra rừng cây, xuất hiện tại bờ sông. Người cầm đầu là một vị chừng 40 tuổi trung niên võ giả, người mặc lộng lẫy cẩm bào, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, tự mang một cỗ thượng vị giả khí thế. Hắn đi theo phía sau mười mấy tên khí tức điêu luyện võ giả, tất cả đều là chân nguyên cùng tiên thiên cảnh. Một lá cờ nên phong tung bay phát triển, trên đó viết một cái lớn như vậy hạ chữ: Hoàng Nham Thành Hạ Gia. Cầm đầu Hạ Minh đảo mũi khẽ nhúc nhích, bị cái kia hương khí bốn phía canh thịt hấp dẫn. Chỉ là nghe thấy được hương vị, thể nội chân nguyên liền bắt đầu sao động. Hắn trong lòng lập tức minh bạch, thịt này canh là đồ tốt. Đè xuống trong lòng tham lam, Hạ Minh đảo trên mặt gạt ra một tia nhìn như hiền lành kỳ thực mang theo tiêu căng nụ cười, cất cao giọng nói: Thơm quá à, tiểu huynh đệ cái này hầm chính là cái gì sơn hào hải vị? Hương khí lại dụ người như vậy. Lão phu Hoàng Nham Thành Hạ Gia gia chủ Hạ Minh đảo, không biết có thể lấy một chén nếm thử. Hắn tự giới thiệu, trong giọng nói mang theo một cỗ cao ngạo cùng cảm giác ưu việt. Dường như hắn nói, Trầm Lâm Phong nhất định phải đáp ứng. Phía sau hắn võ giả nhóm nhìn chằm chằm cái kia nồi nước, trong mắt cũng toát ra không che giấu chút nào tham lam. Không ít người cổ họng nhấp nô, không ngừng nuốt nước miếng. Là cá nhân đều biết, chỉ cần uống cái kia canh thịt, nhất định đối chính mình tu vi có đại bổ. Trầm Lâm Phong một lòng ăn thịt, đối Hạ Minh Đào nhìn như không thấy. Hắn phối hợp kẹp lên một khối dao nhục đưa vào bên trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, thưởng thức cái kia cực hạn ngon cùng mênh mông năng lượng tại thể nội tan ra. Giống tiểu hắc nổi giận, ngậm gặm một nửa dao xương cốt, nằm rạp trên mặt đất, toàn thân sù lông, tinh hồng mắt thú chết nhìn thẳng Hạ Minh Đào bọn người, phát ra gầm nhẹ. Nó phía sau lưng hai hàng gai xương từng chiếc dựng thẳng lên, phát ra tinh hồng huyết quang. Nó ở trong lòng cuồng mắng, ở đâu ra cháu con rùa, dám cùng bản thú đoạt thịt ăn? Chán sống rồi. Chủ nhân ăn thịt, bản thú ăn xương cốt ăn canh, vốn là không đủ ăn, ngươi thế mà còn muốn kiếm một chén canh. Hỏi qua bản thú ý kiến sao? Tiểu hắc rất hộ ăn, ai dám cùng hắn đoạt thịt ăn, nó liền đem ai ăn. Hạ Minh Đào gặp Trầm Lâm Phong dám không nhìn chính mình, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, một cổ nộ hỏa bay thẳng đỉnh đầu. Hắn Hạ Minh Đào tại Duyện Châu cũng là nổi tiếng nhân vật, chưa từng bị người như thế khinh thị qua. Hắn ánh mắt đảo qua Trầm Lâm Phong tuấn lãng khuôn mặt, lại rơi xuống cái kia bộc lộ bộ mặt hung ác lao tích thú trên thân, trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột biến, thất thanh quát chói tai: Ngươi là Ngọc Diện Truy Hồn Trầm Lâm Phong? Tốt. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, lão phu rốt cuộc tìm được ngươi. Hạ Minh Đào trên thân bộc phát ra nồng đậm sát khí, hai mắt đỏ thẫm, chết chừng lấy Trầm Lâm Phong, cũng là ngươi tại Tế Thương Thành giết lão phu nhi tử, còn có ta Hạ gia nhị trưởng lão Hạ Đông Hải, đúng hay không? Chương 106, nhi tử chết liền đi cùng hắn. Người một nhà liền nên chỉnh chỉnh tề tề mối thù giết con, không đội trời chung, dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy khó có thể rửa sạch. Giờ phút này cựu nhân đang ở trước mắt, Hạ Minh Đào sát ý trong lòng như hỏa sơn bạo phát, triệt để dâng trào đi ra. Trầm Lâm Phong chậm rãi nuốt vào một miệng dao nhục, tiện tay đem gặm sạch xe xương cốt ném cho tiểu hắc. Lúc này mới đạm mạc trừng lên mí mắt, lừa nổi giận Hạ Minh Đào liếc một chút, ngựa khí bình thản nói: Không thì chết mất hai cái nhi tử cùng một cái lao đầu à? Lại nhại, ồn ào quá. Đã ngươi nghĩ như vậy bọn hắn, liền xuống đi bồi bọn hắn tốt. Người một nhà liền nên chỉnh chỉnh tề tề. Tiểu xuất sinh, sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cùng luôn, cho lão phu chết đi. Hạ Minh Đào nổi giận điên cuồng hét lên, bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hàn quang chói mắt. Phía sau hắn mười mấy tên hạ gia võ giả cũng là giận dữ hét lên, đao kiếm ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí liền muốn nhào lên. Thế mà ngay tại Hạ Minh Đào rút kiếm trong nháy mắt, Trầm Lâm Phong cái tia đạm mạc ánh mắt tùy ý tại hắn thân bên trên nhìn một chút, có một đạo kiếm quang tại con ngươi chỗ sâu lóe qua, lóe lên một cái rồi biến mất, hô giống như thanh phong quét mặt hồ, tạo nên bận sóng. Hạ Minh Đào rút kiếm động tác đọc lại, trên mặt biểu tình dữ tợn đột nhiên cứng đờ, thân thể không cách nào động đậy, liền ý thức đều lâm vào dừng lại. Phía sau hắn mười mấy tên khí thế hung hăng võ giả cũng giống vậy, định đại nguyên châu giống là một đám cương thi. Tiếp theo hơi thở, bọn hắn thân thể vỡ vụn, vô thanh vô tức hóa thành đầy trời hạt bụi, theo gió phiêu tán. Không có máu tươi, không có kêu thảm, một đám người giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, không có để lại nửa điểm dấu vết. Gió nhẹ thổi qua, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thịt. Trầm Lâm Phong tiếp lấy ăn như gió cuốn, chuyên chú hưởng dụng tham giao nhục canh, mang trên mặt thỏa mãn thần sắc. Mỹ vị, thật sự là tươi cực kỳ xinh đẹp. Có cơ hội cũng muốn nếm thử cái khác dị thú vị đạo. Hạ gia trả thù đối với Trầm Lâm Phong mà nói, bất quá là hưởng dụng tiết lúc, một điểm không có ý nghĩa tô điểm mà thôi, cũng coi là chấm dứt nhất đoạn không đáng chú ý nhân quả. Rất nhanh, một nồi canh thịt bị Trầm Lâm Phong cùng Tiểu Hắc ăn đến không còn một mảnh. Tham giao năng lượng ẩn chứa đối Trầm Lâm Phong tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đối Tiểu Hắc tới nói lại là vô thượng bộ phẩm, đại bổ. Hưng hục, hưng hục. Tiểu Hắc ăn hết không bao lâu, liền bắt đầu kịch liệt thở hổn hển. Thân thể cao lớn sao động bất an, tại bờ sông vừa đi vừa về chạy, dùng đầu đụng đại thụ, đụng đá lớn, đem bốn phía rừng rậm tàn phá thành một mảnh hỗn độn. Hùng hồn năng lượng ở trong cơ thể nó bạo phát, tuôn hướng toàn thân gân mạch, thẳng tới mỗi một tấc huyết nhục cùng lân phiến. Thực lực chưa đủ võ giả nếu là ăn tham giao nhục canh, nhất định không thể thừa nhận nó khổng lồ năng lượng, sau cùng sẽ bạo thể mà chết. Nhưng dị thú khác biệt, bọn chúng nhục thân cường đại có thể ngạnh kháng đi qua. Giống nương theo lấy một tiếng gào rú, tiểu hắc bắt đầu thuế biến tiến hóa. Chỉ thấy nó trên thân đen nhánh lân phiến bỗng nhiên sáng lên yêu dị huyết quang, như là thiêu đốt lửa than. Trên lưng hai hàng gai xương từng chiếc dựng thẳng lên, giống như nung đỏ bàn ủi, tản mát ra nóng rực nhiệt độ cao. Phút ngay sau đó, một đoàn màu đỏ thấm hỏa diễm không có dấu hiệu nào theo nó bên ngoài thân trong lỗ chân lông phun ra đến, trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, cháy hừng hực, dường như phủ thêm một tầng lưu động hỏa diễm khải giáp. Không khí chung quanh tại nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới vặn vẹo biến hình. Tại liệt diễm bên trong, tiểu hắc hình thể như là thổi phồng giống như cấp tốc bành trướng, bắp thịt quần quật nô lên, cốt cách đùng đùng không dứt một trận vang. Nguyên bản chừng 10 thước thân dài, mấy cái hô hấp ở giữa liền tăng vọt đến 20m có hơn. Độ cao cũng theo 4m biến thành 8m, xem ra giống như một tòa di động tiểu sơn. Nguyên bản tiểu hắc chỉ có 2 cái đuôi, giờ phút này trên mông vừa dài ra 2 cái mới cái đuôi, đồng thời cái đuôi cuối cùng cấp tốc to ra, hình thành dữ tợn nhũ thịt, mặt ngoài phủ đầy dữ tợn gai xương. Trên sống lưng, trừ 4 có 2 hàng gai xương, sinh ra 2 hàng mới gai xương. Móng vuốt cùng răng nanh biến đến càng thêm bén nhọn sắc bén, nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem một tảng đá lớn xé rách thành một miệng. Tiến hóa hoàn thành, tiểu hắc ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động đến sơn lâm rì rào, khí lãng mắt trần có thể thấy. Một cỗ cuồng bạo hung lệ, độc thuộc về chân cương cảnh dị thú khí tức khủng bố lan ra. Một đầu tham giao, thành công để tiểu hắc đánh vỡ huyết mạch ràng buộc, theo tiên tiên cảnh đột phá chân nguyên, cuối cùng thẳng tới chân cương. Tuy nhiên chỉ có chân cương cảnh nhất trọng, khoảng cách tham giao lúc còn sống tu vi còn kém rất xa, nhưng đã rất tốt. Ngươi biến đến lớn như vậy, cưới ngươi vào thành đều không tiện. Trầm Lâm Phong nhìn trước mắt chiều dài vượt qua 20m, độ cao vượt qua 8m tiểu hắc nói ra. Ngao ô tiểu hắc nghe hiểu, gầm nhẹ đáp lại. Chỉ thấy nó quanh thân hỏa diễm bỗng nhiên thu liễm, thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ. Trong nháy mắt, thì theo 20m cự thú co lại thành chỉ có dài 5m, cao 2m hình thái. Hỏa diễm hoàn toàn biến mất, trên lưng cái kia 4 hàng giữ tận gai sừng cũng rút vào thể nội, chỉ để lại bóng loáng lưng, thuận tiện ngồi cưỡi. Hình thể tuy nhiên nhỏ đi, thế nhưng cỗ chân cương cảnh dị thú khí tức không chút nào chưa giảm. Tiến hóa về sau không chỉ có thể khống chế hỏa diễm, còn có thể tùy ý cải biến hình thể, ngươi chẳng lẽ huyết mạch phản tổ rồi? Trầm Lâm Phong trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Lần lô sắc này, tiểu hắc thực lực tăng vọt mấy chục hơn 100 lần không thôi. Làm vì thiên nhân cường giả tọa kỵ, chân cương nhất trọng sát thực còn chưa đáng kể. Nhưng chỉ cần tiếp tục nuôi nấng, để nó thôn vệ càng rất mạnh hơn cực khát thú, thực lực còn có thể tiếp tục để thăng. Đột phá thiên nhân không có khả năng, nhưng chân cương hậu kỳ vẫn là có thể, cũng coi như tương lai đều có thể. Đi, về nhà. Trầm Lâm Phong thỏa mãn vỗ vỗ tiểu hắc cái cổ, nhảy lên. Tiểu hắc bốn vó đạp động, hóa thành một đạo màu đen tiềm điện, trở đi hắn hướng về tế thương thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Trở lại quen thuộc phồn hoa thành trì, Trầm Lâm Phong thẳng đến thành gần nhất thanh lâu, Vạn Hoa lâu. Tắm rửa thay quần áo, tẩy đi bụi đất, tìm hoa khôi qua đêm. Tuổi trẻ người hỏa khí mạnh, mấy ngày nay tại bên bờ sinh tử chém giết, lại tại rừng sâu núi thẳm ăn lông ở lỗ, góp nhặt hỏa khí rất lớn. Giờ phút này mỹ nhân trong ngực, ôn hương nguyễn ngọc, tự nhiên muốn thật tốt phát tiết một phen. Một trận chiến này, thằng giết đến trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Dương lớn dung hai canh giờ, kém chút tan ra thành từng mảnh. Ngay tại Trầm Lâm Phong bước vào Vạn Hoa lâu đồng thời, Trấn Võ Ti thám tử đã phát hiện hắn hành tung. Tin tức cấp tốc tầng tầng báo cáo. Khởi bẩm đại nhân, Trầm Lâm Phong về đến rồi. Giờ phút này ngay tại Vạn Hoa lâu, một tên Trấn Võ vệ cung kính hướng Trầm Thiên Minh bẩm báo. Biết, đi xuống đi. Trầm Thiên Minh sắc mặt bình tĩnh phất phất tay. Đợi thủ hạ lui ra, Trầm Thiên Minh trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt không kèm được, tức giận liếc mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thấp giọng mắng, thằng danh con này, vừa về đến liền chui trong đám nữ nhân, tại thanh lâu kia viện bên trong ăn chơi đàng điếm, thế thương thành hoa khôi đều sắp bị hắn ngủ lận. Lại dạng này đọa lạc đi xuống, thân thể bằng sắt cũng phải bị móc sạch. Trầm Thiên Minh lo lắng. Hắn trong ấn tượng Trầm Lâm Phong, vì báo nợ máu, tâm trí kiên nghị, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một lòng chỉ muốn mạnh lên. Làm sao thủ vừa báo xong thì phảng phất đổi người. Chương 107, quỳ xuống dập đầu nhận sai, đại nhân còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Hắn càng nghĩ càng giận, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội thật tốt gõ một cái hắn. Tuổi trẻ người trong đầu không thể chỉ nghĩ đến nữ nhân, tập võ luyện công mới là đại đạo. Hắn hoàn toàn không biết, Trầm Lâm Phong đã đặt chân thiên nhân cảnh giới. Nếu là biết Trầm Thiên Minh ý nghĩ, sẽ chỉ lẽ thẳng khí hùng nói, ta phấn đấu lâu như vậy, còn không thể hưởng thụ một chút sao? Đúng lúc này, Triệu Truyền Võ cước bộ đội vàng, sắc mặt lo lắng bảo, không xong thiên hộ đại nhân, trấn phủ sứ Tiêu đại nhân mang người đi Vạn Hoa lâu tìm Lâm Phong. Cái gì? Trầm Thiên Minh sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng dậy, Tiêu Thành đạo lao thất phu này, đi, lập tức đi Vạn Hoa lâu, nếu là hắn dám làm loạn, bản quan không để yên cho hắn. Trầm Thiên Minh trong lòng thầm hận không thôi, đội vã dẫn người đi ra ngoài. Vạn Hoa lâu, nhã gian bên trong, son phấn khí vần quanh. Trầm Lâm Phong nghiêng dựa vào trên giường êm, tự rót tự uống, thần sắc lười biếng. Cửa phòng bị đại lực đẩy ra, thân hình khôi ngô cao lớn, bộ dạng uy nghiêm Tiêu Thành đạo mang theo hai tên tâm phúc thủ hạ sải bước đi tiến đến. Ánh mắt quét qua, thừa bị giả khí thế lan ra, dọa đến trong phòng phục thị các hoa khôi câm như hến, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Tất cả lui ra. Sau lưng thủ hạ quát lạnh một tiếng, các hoa khôi tất cả đều chạy chối chết. Tiêu Thành đạo nhìn về phía Trầm Lâm Phong, trên mặt lộ ra một tia nhìn như hào sảng kỳ thực ở trên cao nhìn xuống nụ cười. Ha ha ha, vị này cũng là danh động Duyện Châu Ngọc Diện truy hồn Trầm Lâm Phong, Trầm thiếu hiệp a. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, hôm nay gặp mặt thật sự là danh bất hư truyền. Lão phu Duyện Châu Trấn Võ Ti Trấn Phủ sứ, Tiêu Thành đạo. Hán tự giới thiệu, trong giọng nói mang theo một tia ngạo nghễ. Trầm Lâm Phong nhẹ lay động ly rượu, mí mắt đều không nhấc một chút, tự mình uống một ngụm, thanh âm lãnh đạm. Tiêu Trấn Phủ sứ đêm khuya tới tìm ta, còn dọa lui chỗ có hoa khôi, không biết có gì muốn làm. Đêm dài đằng đẵng, ta cũng không muốn đối mặt một đám thô lão gia môn. Tiêu Thành đạo trong mắt lóe qua một tia không vui, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy nụ cười. Phải làm sao chưa nói tới, chỉ là bản quan nghe nói Trầm thiếu hiệp vừa theo thiên nhân di mộ trở về, muốn hướng ngươi hiểu rõ một số tình huống. Ngươi cũng biết, lần này thiên nhân di mộ xuất thế, các phương thế lực tất cả đều thương vong thảm trọng, bản quan có nghĩa vụ hiểu rõ nội tình. không biết thiên nhân di mộ bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia dẫn động mấy trăm dặm thiên địa dị tượng, mới đột phá thiên nhân cường giả, lại là thần thánh phương nào? Trầm Thiếu Hiệp có thể từng gặp người kia? Tiêu Thành Đạo chăm chú nhìn Trầm Lâm Phong ánh mắt, không buông tha bất luận cái gì một chút kẽ hở, nỗ lực dùng bộ dạng chi vi nhìn ra dị dạng. Nhưng Trầm Lâm Phong lại mặt không biểu tình, thản nhiên nói, thiên nhân di mộ hung hiểm và phần, ta cũng là may mắn mới có thể sống lấy đi ra. Đến mức đột phá thiên nhân, tiếc mới vô duyên nhìn thấy. Tiêu Thành Đạo từ chối cho ý kiến a một tiếng, hiển nhiên không tin. Nhưng hắn không có tại việc này phía trên xoắn xuýt, dù sao liên quan đến thiên nhân cường giả, không phải hắn có thể nhiều xem bảo. Hắn đột nhiên nói sang chuyện khác, lần nữa hỏi thăm, cái kia Trầm Thiếu Hiệp tại thiên nhân di mộ bên trong, chắc hẳn có thu hoạch. Nghe nói di mộ bên trong có kỳ chân huyết ngọc nhân tham, không biết Trầm Thiếu Hiệp có thể hay không đáp thủ. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Trầm Lâm Phong ánh mắt híp lại, nét miệng lên một tia giống như cười mà không phải cười độ cong, hài hước nhìn lấy Tiêu Thành Đạo, ta được đến như thế nào? Không được đến lại như thế nào? Cái này cùng Tiêu Chấn phủ sứ có liên can gì? Tiêu Thành Đạo nghe vậy, ánh mắt đống nhiên sáng lên, nói như vậy, ngươi quả nhiên đạt được huyết ngọc nhân tham. Giờ khắc này, trong mắt của hắn tham lam cơ hồ muốn tràn đi ra, không chút nào thêm che lấp. Trầm Lâm Phong suy đặt chén rượu xuống, ngựa khí bình thản nói, đó là của ta đồ vật, không có quan hệ gì với ngươi. Làm cản. Tiêu Thành Đạo sau lưng một tên mùi ương thủ hạ lập tức giận dữ, nghiêm nghị quát lớn, ngươi là ai? Lại dám đối chấn phủ sứ đại nhân vô lễ, không muốn sống sao? Một tên khác mắt tam giác thủ hạ cũng thâm trầm hắc đệm, đúng đấy, tuổi trẻ người không biết trời cao đất rộng, đắc tội chấn phủ sứ đại nhân, coi như Trầm Thiên Minh cũng không giữ được ngươi. Thứ thời, lập tức đem huyết ngọc nhân tham dâng ra đến, lại quy xuống dập đầu nhận sai, hoặc hứa đại nhân còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Nếu không, hai người mặt lộ vẻ hung quang, sát ý lâm liệt. Ấy, không thể nói như thế. Tiêu Thành Đạo giả ý đưa tay ngăn lại hai người, dối trá giả cười nói, huyết ngọc nhân tham đã là Trầm Thiếu Hiệp được, bản quan tự nhiên không thể cường thủ hào đoạn. Hắn lời nói xoay chuyển, nhấn mạnh, như vậy đi, Trầm Thiếu Hiệp ra cái giá, chỉ cần giá cả phù hợp bản quan nguyện ý xuất tiền mua sắm. Hắn đem giá cả phù hợp bốn chữ cắn đến rất nặng, nói bóng gió cũng là nếu như giá cả không thích hợp, hắn liền không thể cam đoan chính mình sẽ làm cái gì. Tóm lại huyết ngọc nhân tham hắn tình thế bắt buộc. Trầm Lâm Phong ngửa đầu uống xong một ly rượu, nét miệng lên một tia khinh miệt cười lạnh, huyết ngọc nhân tham chân quý phi phàm, ngươi mua không nổi. Không lưu tình chút nào cự tuyệt, trần trụi miệt thị, triệt để đốt lên Tiêu Thành Đạo để nén nộ hỏa. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, Trầm Lâm Phong vậy mà như thế không nể mặt hắn. Bất quá là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, coi như sau lưng có Trầm Thiên Minh chỗ dựa, thì tính sao? Lại dám không để hắn vào trong mắt. Giờ khắc này, Tiêu Thành Đạo sát ý trong lòng triệt để sôi trào. Oanh sát khí mãnh liệt bạo phát đi ra, Tiêu Thành Đạo đang muốn phát tác, một thanh âm vang lên. Chấn phủ sứ thật là lớn quan uy a, hơn nửa đêm chạy đến trong thanh lâu tự cao tự đại, cái này muốn là chuyển đi, sợ là danh tiếng có hại a. Trầm Thiên Minh mang theo Triệu Chuyển Võ bọn người, nhanh chân đi tiến nhà gian. Hắn trực diện Tiêu Thành Đạo, trên mặt không hề sợ hãi. Theo lý thuyết, Tiêu Thành Đạo là chấn phủ sứ, Trầm Thiên Minh chỉ là thiên hộ. Vô luận là địa vị vẫn là thực lực, Tiêu Thành Đạo đều bao trùm tại Trầm Thiên Minh phía trên, Trầm Thiên Minh không phải như vậy làm cản. Có thể người với người là không giống nhau, Trầm Thiên Minh còn trẻ, thiên tư tung hành, tương lai đều có thể đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cơ hội là ván đã đóng thuyền, mà lại sau lưng còn có chỗ dựa. Xem xét lại Tiêu Thành Đạo, chỉ là một cái tiềm lực hao hết lão gia hỏa. Hai người đối đại viêm vương triều tầm quan trọng ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Tiêu Thành Đạo nhìn lấy Trầm Thiên Minh, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ cùng chán ghét, hừ lạnh nói, "Trầm Thiên Minh, ngươi đến rất đúng lúc, bản quan khuyên ngươi một câu, cũng khuyên nhủ ngươi che chở thằng nhãi con này, để hắn thức thời một chút ngoan ngoãn đem huyết ngọc nhân tham giao ra. Lần này bản quan là phụng hai điện hạ mệnh lệnh vì hắn tìm kiếm linh dược, huyết ngọc nhân tham là nhị điện hạ điểm danh muốn đổ vật. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, huyết ngọc nhân tham hắn không gánh nổi. Ngoan ngoãn giao ra còn có thể trèo lên nhị điện hạ cây to này, tương lai vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Nhưng nếu là không biết điều, xuống chàng trong lòng người rõ ràng." Nói xong, hắn hung tợn trừng Trầm Lâm Phong liếc một chút, phất tay áo nên ngang rời đi. Đợi Tiêu Thành Đạo sau khi đi, Trầm Thiên Minh nhẹ nhàng thở ra, quay người vì Trầm Lâm Phong giới thiệu Tiêu Thành Đạo tình huống. "Lâm Phong, cái này Tiêu Thành Đạo là Duyện Châu trấn võ ti trấn phụ sứ, chân cương cảnh bắt trọng tu vi, sớm đã bí mật đầu phục Duyện Vương con thứ hai Mộ Dung Tuyên. Mộ Dung Tuyên muốn huyết ngọc nhân tham, là vì mời chào môn khách, thu mua nhân tâm, mở rộng thế lực. Ngươi người mang huyết ngọc nhân tham, ác gặp ngấp nghé, lại thêm Tiêu Thành Đạo người này lòng chật hẹp, có thù tất báo, đến đón lấy ngươi muốn cẩn thận một chút." Trầm Thiên Minh nói rất nghiêm trọng, Trầm Lâm Phong lại chỉ là cười nhạt một tiếng. "Yên tâm đi thiên hộ đại nhân, Tiêu Thành Đạo không làm gì được ta. Dù sao hắn sống không quá tối nay." Sau một câu là Trầm Lâm Phong ở trong lòng nói, "Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn." Hắn báo thủ, từ sáng sớm đến tối. Nếu biết Tiêu Thành Đạo đối với chính mình không có hảo ý, hắn đương nhiên không có khả năng để hắn còn sống nhìn đến ngày mai thái dương. Chương 108, ta vẫn là thích ngươi trước đó phách lối cuồng vọng dáng vẻ. Trầm Thiên Minh rời đi về sau, nhã gian bên trong khôi phục can tĩnh. Trầm Lâm Phong vẫn như cũ dựa vào trên giường uống rượu, tâm niệm nhất động, một đạo cùng hắn bản tôn giống nhau như lúc hóa thân theo thể nội tách ra. Bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt làm nhạt, biến mất trong không khí. Đột phá thiên nhân về sau, giết người đã không cần bản tôn tự mình xuất thủ, nhiều khi chỉ cần phái ra thiên nhân hóa thân là có thể. Tiêu Thành Đạo nổi giận đùng đùng trở lại phủ đệ, nổi trận lôi đình, một thanh đẩy ngã bàn trà, đồ sứ toái phiến rơi là tả trên đất. Một con hôi sữa, dám cùng bản quan đối nghịch, muốn chết. Tiêu Thành Đạo sắc mặt tái xanh, trên lồng ngực phía dưới chập trùng, thầm hận không thôi. Mắt tam giác thủ hạ đi tới, linh mập nói, đại nhân bất giận, tội gì bởi vì một tên mao đầu tiểu tử chọc tức thân thể của mình. Đúng đấy, cái kia Trầm Lâm Phong như thế không biết điều, đại nhân giết hắn chính là, tội gì cùng hắn đưa khí. Mùi ương thủi hạ phụ hòa nói, hắn bất quá là một cái người ngoài biên chế thợ săn tiền thưởng, dám cùng đại nhân ngài khiêu chiến, cũng là có đường đến chỗ chết. Mắt tam giác thủ hạ trong mắt lóe ra tham lam quan mang, liếm môi một cái nói, Trầm Lâm Phong chuyến này khẳng định không chỉ đạt được huyết ngọc nhân tham, thiên nhân di mộ bên trong bà bối, hắn tuyệt đối mang ra không ít, nói không chừng còn có chân quý hơn công pháp và linh khí. Đại nhân chỉ cần giết hắn, những bảo vật này thì hết thảy đều là đại nhân. Đến lúc đó không chỉ có thể để nhị điện hạ hài lòng, đại nhân cũng có thể kiếm một món tiền. Tiêu Thành Đạo âm thầm gật đầu, cảm thấy lời này rất có đạo lý. Trầm Lâm Phong chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, có tư cách gì nắm giữ huyết ngọc nhân tham bực này thiên tài địa bảo? Bảo vật liền hẳn là thuộc về hắn Tiêu Thành Đạo. Lúc này, một cái mưu sĩ ăn mặc trung niên nhân mở miệng nói ra, cái kia Trầm Lâm Phong dù sao cũng là Trầm Thiên Minh xem trọng người, chúng ta tùy tiện động thủ giết hắn, Trầm Thiên Minh bên kia sợ là không tiện bàn giao a. Hừ, bàn giao, có cái gì tốt lời nhắn đủ? Tiêu Thành Đạo khinh thường lạnh hừ một tiếng, đánh gây mưu sĩ, Trầm Thiên Minh sau lưng có chỗ dựa, bản quan không thể cùng hắn mặt. Nhưng Trầm Lâm Phong tính là gì? Một cái không gốc không nền người ngoài biên chế thợ săn tiền thưởng, giết hắn, người nào có thể nói là bản quan làm? Liên tính toán có chứng cứ, Trầm Thiên Minh chẳng lẽ còn sẽ vì một người chết, đập bản quan cái này trấn phủ sứ hay sao? Hắn còn không có lá gan kia. Vậy thì do thuộc hạ làm thay đi. Mùi ương thủ hạ chắp tay nói, xin đại nhân yên tâm, không cần nửa canh giờ, thuộc hạ liền có thể đem Trầm Lâm Phong thủ cấp cùng bảo vật toàn mang về. Tiêu Thành Đạo tán dương nhìn Mùi ương thủ hạ liếc một chút, gật đầu nói, tốt, liền từ ngươi thay bản quan hái được tiểu xúc sinh kia đầu. Ngay tại Tiêu Thành Đạo thương nghị như thế nào giết chết Trầm Lâm Phong, đoạt lấy bảo vật thời điểm, một cỗ kinh khủng uy áp không có dấu hiệu nào hàng lâm. Thiên địa lực lượng theo bốn phương tám hướng của tới, bao phủ cả tòa tiêu phủ. Giờ khắc này, tiêu phủ không gian dường như trong nháy mắt đọc lại. Không khí đình chỉ lưu động, thời gian tựa như đóng băng. Tiêu phủ sở hữu hộ vệ, nô bộc, tỷ nữ, Tiêu Thành Đạo thê thiếp tử nữ, bao quát gà vịt heo chó, tất cả đều cứng ngắc hóa thành điêu khắc đá, không cách nào động đậy. Trầm Lâm Phong chậm rãi theo tiêu phủ bên trong đi qua, chỗ đến, tất cả mọi người xúc toàn bộ hóa thành tiếp hôi, tan thành mây khói, không lưu nửa điểm dấu vết. Chính đường bên trong, Tiêu Thành Đạo cùng hắn ba tên thủ hạ cũng bị định tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Đây chẳng lẽ là thiên nhân lĩnh vực? Thân thể không thể động, nhưng ý thức còn có thể vận chuyển. Tiêu Thành Đạo trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn đã nhận ra giam cầm hắn lực lượng, rõ ràng là thiên nhân cường giả mới có lĩnh vực chi lực. Người nào? Là vị nào thiên nhân đại giá quang lâm, lại muốn giết ta? Tiêu Thành Đạo khóc không ra nước mắt, không biết mình cái gì thời điểm đắc tội thiên nhân cường giả. Chính mình có tài đức gì a? Có thể để thiên nhân cường giả tự mình đến giết hắn? Hắn xứng sao? Hắn muốn cầu tha cho, miệng lại không tăng ra, không cách nào phát ra âm thanh. Mồ hôi theo trên trán lan xuống, Tiêu Thành Đạo cảm giác lạnh cả người, toàn thân phát lạnh, liền linh hồn đều đang run rẩy. Đúng lúc này, Trầm Lâm Phong chậm rãi theo đường bên ngoài đi tới. Khi thấy rõ Trầm Lâm Phong mặt lúc, Tiêu Thành Đạo phảng phất nhìn thấy quỷ. Thế mà, là ngươi? Hắn làm sao đều không nghĩ tới, thiên nhân cường giả lại là Trầm Lâm Phong. Cái này sao có thể? Trầm Lâm Phong năm nay chỉ có 18 tuổi a, trước đó không lâu vừa mới đột phá chân cương cảnh nhất trọng. Chỉ bất quá đi một chuyến thiên nhân di mộ, làm sao có thể nhảy lên thành vi thiên nhân cảnh? Hối hận, vô cùng hối hận. Tiêu Thành Đạo thời khắc này hối hận không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn chú ý cẩn thận cả một đời, lần này thật đã trúng thiết bản, hơn nữa còn là một khối xưa nay chưa từng có đại tâm sát. Hắn thế mà đi uy hiếp một tôn tiên nhân cảnh đại cao thủ, còn kế hoạch ám sát hắn đoạt lấy bảo vật. Nghĩ tới đây, Tiêu Thành Đạo cũng không khỏi có chút bội phục đảm lượng của mình. Là ai cho hắn dũng khí? Quả nhiên, ngươi bây giờ bộ này vẻ mặt sợ hãi quá khó nhìn, ta vẫn là thích ngươi trước đó phách lối cuồng vọng dáng vẻ. Trầm Lâm Phong nói nhỏ, nhìn một cái, Tiêu Thành Đạo cùng hắn ba thủ hạ hóa thành cho tàn, chết đến mức không thể chết thêm. Đến tận đây, Tiêu gia cả nhà bị diệt, một tên cũng không để lại. Thiên nhân hóa thân quay người, hóa thành một đạo lưu quang bay trở về Vạn Hoa lâu, cùng Trầm Lâm Phong bản tôn dung hợp. Duyện Vương con thứ hai, Mộ Dung Tuyên. Trầm Lâm Phong mặc niệm cái tên này, cảm thấy rất có ý tứ. Thứ nơi sâu xa hắn cùng Duyện Vương thật có duyên phận. Tại Thiên Nhân Di Mộ, hắn giết Mộ Dung Hi, cướp đi Mộ Dung Hi trên thân phi kiếm cùng phụ lục. Chính là có hai thứ bảo vật này trợ giúp, hắn có thể bảo trụ tính mệnh, sau cùng thành công đạt được thiên nhân truyền thừa. Bây giờ vừa mới rời đi Thiên Nhân Di Mộ, thì lại đối mặt Duyện Vương con trai thứ hai. Tiêu Thành Đạo là Mộ Dung Tuyên người, hắn bị giết chết, Mộ Dung Tuyên tuyệt đối sẽ không thờ ơ, tất nhiên sẽ phái người điều tra. Không nói trước hắn có thể hay không tra được Trầm Lâm Phong, nhưng kết thủ kết toán là khẳng định. Muốn không phải nổ cỏ tận gốc, đem toàn bộ Duyện Vương nhất mạch sát tuyệt đâu. Chấm dứt nhân quả, luôn luôn là Trầm Lâm Phong am hiểu nhất sự tình. Chỉ bất quá Duyện Vương thực lực không rõ, hắn không rõ ràng chính mình có thể không thể giết hắn, mà lại một khi giết chết Duyện Vương, liền sẽ đối lên toàn bộ Mộ Dung hoàng tộc. Lại nghĩ chấm dứt nhân quả, liền cần đem toàn bộ Mộ Dung hoàng tộc huyết mạch toàn bộ giết sạch, giống như là lật đổ thiên hạ, tái tạo càn khôn. Suy nghĩ một chút cũng là thật có ý tứ. Trầm Lâm Phong cười cười, tạm thời đem ý nghĩ này nén ở trong lòng. Hắn hiện tại bất quá chỉ là thiên nhân tam trọng, đối lên toàn bộ Mộ Dung hoàng tộc, không khác nào cầm trứng chọi đá. Thiên người đối mặt pháp tướng cảnh đại năng, vẫn như cũng là con kiến hôi. Mặc dù muốn tái tạo càn khôn, cũng muốn ngày sau mới được. Quả nhiên vẫn là muốn tiếp tục để thăng thực lực. Trầm Lâm Phong nghĩ đến chính mình công pháp, muốn cho cựu diệu phần thiên quyết tiếp tục tiến hóa, nhất định phải dung hợp càng nhiều công pháp, lại là đẳng cấp không thấp công pháp. Đồng dạng tiên tiên cấp, chân nguyên cấp công pháp coi như dung nhập lại nhiều, cũng vô pháp để cựu diệu phần thiên quyết tiến hóa. Ít nhất phải đỉnh phong chân cương cấp công pháp mới được. Từ từ sẽ đến hắn đợi không được, cương đoạt trực tiếp đoạt mới thích hợp hắn. Trước tiên đi nơi này đi, nơi đó công pháp nhiều nhất. Trầm Lâm Phong rất nhanh nghĩ đến một chỗ tốt, nhếch miệng lên một tia đường cong. Chương 109, đột phá thiên nhân tứ trọng, đánh mặt đánh cho ba ba bang, ném mất mặt lớn sáng sớm hôm sau, tế thương thành trấn võ ti bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Trầm Thiên Minh sắc mặt ngưng trọng ngồi ngay ngắn ở trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Triệu Truyền Võ đứng tại phía trước, cung kính bẩm báo tình huống, thanh âm mang theo một tia sợ hãi cùng run rẩy, đại nhân, đã toàn diện tra xét tiêu phủ. Toàn bộ tiêu phủ từ trên xuống dưới, bao quát trấn phủ sứ Tiêu đại nhân ở bên trong, tất cả mọi người trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. Sống không thấy người, chết không thấy xác, quỷ dị chính là trong phủ đệ hết thể như thường, không có bất kỳ cái gì tranh đấu dấu vết, cũng không có nửa điểm vết máu, chỉ là người toàn cũng bị mất. Trầm Thiên Minh hỏi, có phải hay không liền gà vịt heo chó chờ nuôi trong nhà xuất sinh cũng bị mất? Triệu Truyền Võ gật đầu, Thiên hộ đại nhân anh minh, một câu liền nói đến điểm mấu chốt phía trên, loại này chạm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn thủ pháp, có phải hay không là? Trầm Thiên Minh đưa tay, đánh gãy Triệu Truyền Võ câu nói kế tiếp. Triệu Truyền Võ lập tức cúi đầu, không nói một lời. Trầm Thiên Minh nâng chung trà lên uống một hớp nước trà, đè xuống trong lòng không bình tĩnh. Chạm thảo trừ căn, không lưu người sống, liền gà vịt heo chó cũng không dung tha, cái này rất rõ ràng là Trầm Lâm Phong nhất quán phong cách hành sự. Đúng lúc đêm qua Tiêu Thành Đạo đắc tội qua Trầm Lâm Phong cũng có động cơ giết người. Hắn nghi không hiểu là Trầm Lâm Phong cái nào đến như thế thực lực khủng bố. Tiêu Thành Đạo là chân cương cảnh bắt trọng cao thủ, trong phủ bụng cũng không thiếu cao thủ. Trầm Lâm Phong là làm sao vô thanh vô tức, không lưu mảy may dấu vết đem bọn hắn toàn bộ mà sát. Trước kia Trầm Lâm Phong diệt người cả nhà, tốt xấu sẽ giết đến thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, sau cùng một mũi lửa thiêu hủy phủ đệ, náo ra động tính rất lớn. Nhưng lúc này đây, lặng yên không một tiếng động, bất chi bất giác, không có dẫn phát nửa điểm gợn sóng. Nếu không phải sáng nay hắn có chuyện tìm Tiêu Thành Đạo, phái người đi phủ thượng thông báo, khả năng căn bản sẽ không phát hiện Tiêu phủ đã cả nhà bị diệt. Bước này thông thiên triệt địa thủ đoạn đã vượt qua chân cương cảnh, chẳng lẽ hắn đã? Trầm Thiên Minh trong lòng hiện lên một cái thật không thể tin phỏng đoán, suy đoán này để hắn tim đập loạn, thể nội huyết dịch lao nhanh, thật lâu không cách nào bình phục. Không, sẽ không, cũng không khả năng. Hắn thiên tài đi nữa, năm nay cũng bất quá mới 18 tuổi mà thôi. Có thể trước đó hắn tu vi cũng là không hề có đạo lý đột nhiên tăng mạnh, có lẽ lần này cũng giống như vậy. Trầm Thiên Minh rất muốn nói phục chính mình, nói với chính mình hắn phỏng đoán là nói mơ giữa ban ngày, căn bản không có khả năng. Có thể sự thật đang ở trước mắt, rõ ràng là tuyệt đối không thể phỏng đoán, giờ này khắc này lại thành giải thích duy nhất. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Trầm Lâm Phong đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Duy có thiên nhân cường giả mới có thể tùy tiện đem chọn cái tiêu phủ chỗ có sinh mệnh toàn bộ mạt sát, mà không lưu lại nửa điểm dấu vết. Đại nhân, việc này nên xử lý như thế nào? Tiêu đại nhân nói thế nào cũng là trấn phủ sứ, hắn tử là không đạt được. Triệu Truyền Võ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trầm Thiên Minh nói, các ngươi một mực nói đúng sự thật ghi chép hồ sơ, cái khác bạn quan đến xử lý. Đương nhiên là có chút sự tình, có nên hay không nói trong lòng người rõ ràng. Triệu Truyền Võ túi đầu nói, thuộc hạ minh bạch. Sau khi hắn rời đi, Trầm Thiên Minh ngồi trên ghế, ánh mắt thâm thúy nhìn lấy bên ngoài, thật lâu không có nhúc nhích. Thiên nhân, ha ha. Hắn bỗng nhiên cười, cười đến có chút cười trên nỗi đau của người khác cùng trào phúng, cũng không biết lao đầu tử tại biết tin tức này về sau sẽ có phản ứng gì. Còn bồi dưỡng, ma luyện cái rắm. Nhân gia căn bản thì không cần ngươi. Cái này đánh mặt đánh cho ba ba bang, ném mất mặt lớn. Cùng một thời gian, tại trấn võ ti võ khố bên trong, Trầm Lâm Phong thiên nhân hóa thân dễ như trở bàn tay đột phá rất nhiều cao thủ tầng tầng phong tỏa, tiến nhập võ khố hạch tâm khu vực. Võ khố bên trong có ba vị chân cương cảnh cung phụng tọa chấn, hoặc nhắm mắt điều tức, hoặc ngưng thần cảnh giới, không có người nào phát hiện tôn này hóa thân đến. Trầm Lâm Phong hành tẩu tại giá sách ở giữa, ánh mắt bình tĩnh đảo qua từng quyển bị xem như chân bảo công pháp võ kỹ. Tầm thường công pháp và võ kỹ hắn xem như giày rách, rất mau tìm đến chân cương cấp công pháp và địa giai võ kỹ. Chân cương cấp công pháp khoảng chừng thập cửu cửa đẳng cấp cao thấp khác biệt. Thấp chỉ có thể tu luyện tới chân cương cảnh nhất trọng, cao nhất có thể tu luyện tới chân cương cảnh cửu trọng. Địa giai võ kỹ cũng không ít, bao hàm kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, quyền pháp, cước pháp, trưởng pháp, khinh công, huyền thuật trở. Mỗi một môn thả đi ra bên ngoài, cũng có thể làm cho đếm không hết võ giả đánh nhau vỡ đầu, mất đi tính mạng. Tâm niệm nhất động, công pháp và võ kỹ lập tức phi lên, lơ lửng ở trước mặt hắn. Trang sách tung bay, đếm không hết văn tự như cùng sống tới đồng dạng, thu vào hắn mắt bên trong, bị hắn thật sâu cái trong đầu. Rất nhanh, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đinh, kiểm tra đến nội công tâm pháp cùng võ kỹ, phải chăng tu luyện? Tu luyện. Ra lệnh một tiếng, hệ thống bắt đầu thêm điểm. Đinh, ký chủ tu luyện hỏa vân quyết, công pháp dung hợp bên trong đinh, ký chủ tu luyện chấn ngục quyền kinh, thêm điểm bên trong, chấn ngục quyền kinh đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn, chân ý đinh, ký chủ tu luyện di hồn đại pháp, thêm điểm bên trong, di hồn đại pháp đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn, chân ý công pháp toàn bộ dung nhập cựu diệu phần thiên quyết, trực tiếp kéo căng. Tại dung hợp thập cửu cửa chân cương cấp công pháp về sau, cựu diệu phần thiên quyết rốt cục diễn sinh ra tầng thứ 14, để Trầm Lâm Phong cảnh giới lần nữa đột phá, đạt tới thiên nhân tứ trọng. Chọn vẹn thập cửu cửa chân cương cấp công pháp mới khiến cho hắn đột phá nhất trọng cảnh giới. Cái này không chỉ có không khó, ngược lại rất đơn giản. Cái khác thiên nhân cường giả muốn theo thiên nhân tam trọng đột phá thiên nhân tứ trọng, nói ít cũng phải hao phí thời gian mấy chục năm, mà hắn vẹn vẹn một ngày đã đột phá, bắt đầu so sánh đương nhiên mười phân đơn giản. Cùng lúc đó, địa giai võ kỹ cũng toàn bộ tu luyện tới viên mãn cảnh giới, cùng hắn nguyên bản võ kỹ dung hợp lại cùng nhau. Trong quá trình này, Trầm Lâm Phong thành công lĩnh ngộ thương ý, thủy chi chân ý cùng thổ chi chân ý chờ ba loại chân ý, bây giờ hắn ngoại trừ kiếm ý lĩnh vực bên ngoài, còn nắm giữ kim, thủy, hỏa, thổ, đao, thương chờ sáu loại chân ý tính danh. Trầm Lâm Phong cảnh giới, thiên nhân tứ trọng công pháp, hữu diệu phần thiên quyết, thập tứ trọng viên mãn, tiếp viên phúc hải kiếm điện, lĩnh vực, phá quân lục thiên đao, chân ý, thái hư du thiên bộ, chân ý, tận diệt thương quyết, chân ý, liệt hồng, cầm long thủ, chân ý, trấn ngục quyền kinh, chân ý, di hồn đại pháp, chân ý, dịch dung thuật, viên mãn, diệu thủ không không, viên mãn, ngưng huyết châm, viên mãn, điểm số, 1000 vạn ước rời đi võ khố về sau, Trầm Lâm Phong lại lặng yên không tiếng động tiến nhập hồ sơ thất. Hắn ánh mắt đảo qua từng dãy lít nha lít nhít hồ sơ. Duyên Châu các đại tông môn như Thanh Vân Kiếm Tông, Áo Tím Đường, Huyền Thủy Cung, thế gia như Ân gia, Vương gia, Trung gia, bang phái tài liệu cả kẽ, hạch tâm nhân vật, thế lực phạm vi, công pháp đặc điểm, quá khứ ân oán vân vân báo đều ở nơi này. Trầm Lâm Phong đối với các tông môn thế gia công pháp võ kỹ cảm thấy hứng thú, thông qua hồ sơ đem từng cái ghi ở trong lòng. Về sau tìm ra được, không cần giống con ruồi không đầu một dạng đánh lung tung đi loạn. Hôm nay tại hồ sơ bên trong nhìn đến, không được bao lâu cũng sẽ là hắn. Học trộm công pháp võ kỹ, không tồn tại. Ta rõ ràng là quang minh chính đại nhìn, chỉ là các ngươi không phát hiện được mà thôi. Đã không phát hiện được, cái kia thì không thể trách ta. Chương 110, muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt, nhìn không nên nhìn, đời sau đầu thai nhớ đến trốn xa một chút làm xong đây hết thảy. Trầm Lâm Phong thiên nhân hóa thân bước ra một bước chấn võ thi, biến mất không thấy gì nữa. Cùng bản tôn dung hợp quý nhất về sau, cưới tiểu hắc rời đi tế thương thành, bắt đầu lướt đoạt thiên hạ công pháp võ kỹ hành trình. Đệ nhất trạm là Huyền Thủy Cung, đây là một cái tại Duyện Châu truyền thừa nhanh 200 năm thật cương cấp tông môn. Trong môn chỉ lấy nữ đệ tử, đối nam nhân ghét cay ghét đắng. Truyền văn sáng tạo Huyền Thủy Cung đệ nhất vị cung chủ từng bị nam nhân bội tình bạc nghĩa, cho nên tại sáng tạo Huyền Thủy Cung sau mới có thể định ra môn nội đệ tử đoạn tình tuyệt ái môn quy. Một khi trong môn có đệ tử làm trái môn quy, nhẹ thì hủy bỏ một thân tu vi võ công, trục xuất cửa cung, nặng thì trực tiếp chém giết. Trầm Lâm Phong rất dễ dàng chui vào Huyền Thủy Cung võ các bên trong, học được Huyền Thủy Cung chi cao tâm pháp, Huyền Thủy chân giải. Đây là một môn chân cương cấp cao đẳng công pháp, tu luyện tới tối cao cảnh giới có thể đột phá chân cương cảnh bắt trọng. Về sau vừa học nguyên bộ địa giai võ kỹ, để hắn thủy chi chân ý càng tiến một bước. Trầm Lâm Phong làm việc có điểm mấu chốt, đã học được Huyền Thủy Cung công pháp, đương nhiên sẽ không để bọn hắn ăn thiệt thòi. Hắn tại võ các bên trong lưu lại chính mình đối Huyền Thủy chân giải hoàn toàn mới cảm ngộ. Tương lai như có người có thể lĩnh hội ảo diệu trong đó, thì có thể đột phá chân cương cảnh cửu trọng. Rời đi Huyền Thủy Cung về sau, Trầm Lâm Phong lại đi Thanh Vân Kiếm Tông hậu sơn kiếm mộ. Nơi này có một khối thạch địa, phía trên khắc lấy Thanh Vân Kiếm Tông chí cao kiếm pháp. Học được về sau, kiếm ý càng tiến một bước. Đồng dạng, Trầm Lâm Phong cũng lưu lại chính mình kiếm đạo cảm ngộ. Ngắn ngủi 2 tháng, hắn cưỡi tiểu hắc, dấu chân đạp biến hơn phân nửa Duyện Châu. Những nơi đi qua, hơn 20 cái chân cương cấp tông môn cùng thế gia độc môn công pháp, hạch tâm võ kỹ đều bị hắn bỏ vào trong túi, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ tiếc, Hải Nạp Bách Xuyên mặc dù lớn mạnh nội tình, nhưng khoảng cách cửu diệu phần thiên quyết thủy biến, đột phá thiên nhân cảnh ngũ trọng còn kém một tia cơ hội. Một ngày này, quan đạo phía trên, trời trong gió nhẹ quét mà qua, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Trầm Lâm Phong cưỡi tiểu hắc, dạo chơi mà đi. Đột nhiên, phía trước một trận kịch liệt tiếng đánh nhau truyền loạn vào trong tai. Đến gần nhìn đến một đám người áo đen bịt mặt, tổng cộng hơn 20 cái, ngay tại vây giết một chi 6 người tiểu đội. Hơn 20 người bên trong chừng 8 cái chân cương cảnh võ giả, tối cường có chân cương cảnh bắt trọng tu vi. Cái kia bị vây giết 6 người cũng toàn là chân cương cảnh võ giả, lưng tựa lưng kết trận, lẫn nhau phối hợp ăn ý, dục huyết phân chiến. Chân cương cảnh cường giả thưa thớt, lần này lại duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy, có thể thấy được song phương thân phận lai lịch tất nhiên không đơn giản. Song phương cương khí kịch liệt va chạm, không ngừng nổ tung, đem chung quanh rừng cây ngăn trở, đại địa cày ra hố sâu. Song phương chiến đấu dư âm tàn phá bừa bãi phương viên mấy trăm trượng. Kiếm khí, đao khí, trưởng lực, quyền tinh ở trong đó khuấy động, thực lực không đủ người, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phanh thây mà chết. Sáu người tiểu đội cầm đầu là một cái tuổi trẻ anh tuấn công tử, nhưng Trầm Lâm Phong liếc một chút nhìn ra, người kia mặc dù làm nam trang cách ăn mặc, lại khó nén hắn hiểu điệu dáng người cùng khí khái hào hùng bộc phát dung nhan tuyệt mỹ, rõ ràng là một nữ nhân. Nàng kiếm pháp sắc bén, đã chém giết một tên chân cương cảnh áo đen sát thủ. Sáu người kết thành chiến trận, vừa đánh vừa lui. Bọn hắn phát hiện Trầm Lâm Phong đến, lại không có hỏa thủy đồng dẫn, ngược lại cố ý tránh ra Trầm Lâm Phong vị trí, hướng về phương hướng ngược nhau rời đi. Lúc này, nữ võ giả một cái thủ hạ nói ra, điện hạ, người kia tọa kỵ lao tích thú sinh ra tư vĩ, khí tức hung hãn, tất nhiên là tiến hóa sau huyết mạch phản tổ, thực lực không tầm thường. Chúng ta có lẽ có thể dẫn những sát thủ này đi qua, mượn sức hắn đảo loạn chiến cục, thừa cơ chiếm được một tia sinh cơ. Nữ võ giả trong tay trường kiếm đẩy ra một đạo kiếm quang, bước lui hai tên chân cương sát thủ, dành thời gian lườm Trầm Lâm Phong liếc một chút, quả quyết lắc đầu, không được, há có thể hỏa thủy đồng dẫn, thương tới vô tội. Lại nói hắn chỉ có một người, không giúp được chúng ta cái gì, bất quá không chịu chết thôi. Áo đen sát thủ lĩnh cười gần nói, tự thân đều khó bảo toàn, lại còn có thời gian dối để ý người khác chết sống. Đang khi nói chuyện, thế công của hắn mạnh hơn, đồng thời hướng thủ hạ lệnh, đi hai người, đem tiểu tử kia làm thịt. Vừa mới nói xong, hai tên chân nguyên cảnh áo đen sát thủ lập tức thoát ly vòng chiến, hướng về Trầm Lâm Phong đánh tới. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt, nhìn thấy không nên nhìn, đời sau đầu thai nhớ đến trốn xa một chút. Hai cái sát thủ cười gằn, lưỡi đao vạch phá bầu trời, thẳng đến Trầm Lâm Phong đầu. Giống tiểu hắc đã sớm không nhẫn lại được, giờ phút này gặp có người dám đối chủ nhân sáng đao, trong nháy mắt nổi giận, thực chất bên trong khát máu hung lệ triệt để bạo phát đi ra. Nó gầm nhẹ một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đoàn đỏ thẫm như nham tương nhiệt độ cao liệt diễm.
Vâng, vâng, vâng.
Hỏa diễm xông ra 30 trượng, nhiệt độ cực cao, tốc độ siêu nhanh. Cái kia hai tên chân nguyên cảnh đỉnh phong sát thủ bị hỏa diễm chìm ngập, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị thiêu thành cho tàn. Tê vô luận là áo đen sát thủ vẫn là 6 người tiểu đội, giờ phút này tất cả đều hít một hơi linh khí. Lao tích thú bọn hắn đều biết, có thể tiến hóa đến địch nổi chân nguyên cảnh đã là hiếm thấy, đầu này vậy mà có thể phun lửa hơn nữa còn có thể trong nháy mắt miểu sát chân nguyên đỉnh phong võ giả. Đây rõ ràng đã là chân cương cảnh chiến lực. Tốt một đầu biến dị hung thú, cái này tọa kỵ cho ngươi thật sự là đáng tiếc. Một tên chân cương cảnh nhị trọng áo đen sát thủ ánh mắt tham lam nhìn thẳng tiểu hắc, cười gần nói, hung thú tuy mạnh, đáng tiếc chủ nhân quá non, không xứng nắm giữ. Lao tích thú nhất quán nữa thích phản chủ, giết ngươi, nó thì là của ta. Hắn bỏ qua đối thủ, đột nhiên hướng Trầm Lâm Phong đánh tới. Ngao. Nghe được có người nói hắn nữa thích phản chủ, tiểu hắc trong nháy mắt sù lông. Nói xấu, đây là Trần Chuỷ nói xấu. Nó hận nhất người khác nói nó ưa thích phản chủ. Khác lao tích thú nó không biết, nhưng nó đối chủ nhân tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, nhật nguyệt chứng giám. Cái này hắc y nhân thối ma cả bông lại dám trước mặt mọi người phỉ báng nó, chân ngòi ly gián. Quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ, đã có đường đến chỗ chết. Tiểu hắc hai mắt đỏ thẫm, bốn vó đạp đất, trên thân phun trào lửa nóng hừng hực, chủ động phóng tới cái kia áo đen sát thủ, thế muốn đem cái kia đầy miệng phun phân ma cả bông xé thành mảnh nhỏ, đốt thành cho bụi. Thiếu hiệp, nếu là có thể xin giúp ta nhóm một thành, chúng ta tất có hậu báo. Lúc này, nữ võ giả bên người một gã hộ vệ cao giọng hô hoán. Tiểu tử, đã dám xen vào việc của người khác, hôm nay liền để ngươi cùng những người này chết cùng một chỗ. Hắc y nhân thủ lĩnh nộ hống uy hiếp, sát khí đằng đằng. Trầm Lâm Phong mặt không thay đổi nhìn lấy cái kêu kêu gào áo đen sát thủ lĩnh, ánh mắt đạm mạc, phảng phất tại nhìn một người chết. Chết đi. Hắn lười nhác nói nhảm, tùy ý nâng tay phải lên, đối với cái kia thủ lĩnh vị trí một quyền đánh ra. Chấn ngục quyền kinh băng sơn hám nhạc. Vâng, vâng, vâng. Một cỗ như sơn như hải, tràn trề không gì chống đỡ nổi, cuồn cuộn như lũ quét lao nhanh kinh khủng quyền kình bạo phát. Quyền kình ngang qua mấy trăm trượng khoảng cách, những nơi đi qua, cương khí từng khúc nổ tung, để không khí vặn vẹo xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng. Đại địa bị xé nứt mở một đường danh thật sâu khe, đùn đất nham thạch trong nháy mắt hóa thành một biển. Ven đường ngăn cản mấy tên áo đen sát thủ, bao quát tên kia thủ lĩnh, liền phản ứng cũng không kịp, liền bị quyền kình nuốt sống. Chương 111, Hoàng thất công chúa, quan hệ thông giá hộ thể cương khí như là giấy giống như phá toái, bọn hắn thân thể tại quyền kình tới người trong nháy mắt liền nổ tung. Hóa thành huyết vụ đầy trời, cái xác không hồn. Quyền kinh tiêu tán, đầy trời hạt bụi khuấy động. Đại địa phía trên lưu lại một đầu dài mấy trăm trượng, mấy trượng sâu to lớn khe rãnh. Không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ khắc này, gió đình chỉ, thời gian tựa như đọng lại. Nữ võ giả cùng thủ hạ của nàng, cùng còn sót lại áo đen sát thủ, tất cả đều cứng ngắc tại nguyên chỗ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đầu kia khe rãnh cùng phiêu tán huyết vụ, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Quái vật, yêu nghiệt. Đây quả thật là chân cương cảnh võ giả có thể đánh ra chiêu thức uy lực sao? Uy thế này, rõ ràng là thiên nhân cường giả mới có thể có phong thái. Trời cũng giúp ta. Nữ võ giả chờ 6 người trong lòng cũng hỉ. Nguyên lai tưởng rằng lâm vào tuyệt cảnh, thập tử vô sinh, lại không nghĩ rằng trên trời bỗng dưng rơi xuống một cái đại cao thủ, cứu được bọn hắn một mạng. Có loại này cao thủ tồn tại, đến thêm 100 cái sát thủ cũng không làm gì được bọn họ. Chạy còn sót lại áo đen sát thủ dọa đến hồn phi phách tán, sợ vỡ mật. Tại hoàn hồn về sau không dám có nửa phần dừng lại, lập tức quay người đoạt mệnh phi nước đại. Không thể thả bọn họ đi. Nữ võ giả đội vàng hô to. Trầm Lâm Phong đã xuất thủ lần nữa. Hắn vung tay lên, mấy đạo vô hình kiếm khí phá không mà đi. Phốc, phốc, phốc. Kiếm khí tinh chuẩn quan xuyên áo đen sát thủ giữa lưng, những người kia thân thể cứng đờ, nổ thành một đoàn huyết vụ, bước thủ lĩnh sát thủ theo gót. Thời gian một cái nháy mắt, hơn 20 tên áo đen sát thủ toàn quân bị diệt. Giết chân cương cảnh cường giả như giết con kiến hôi, người này thực lực quả thực khủng bố như vậy. Thật chẳng lẽ chính là thiên nhân cường giả? Nữ võ giả năm thủ hạ hầu kết trên dưới nhấp nhô, thanh âm khô khốc, không ngừng nuốt nước miếng. Nhìn về phía Trầm Lâm Phong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. Trầm Lâm Phong cưỡi tiểu hắc đi qua, nữ võ giả năm tên thủ hạ như lâm đại địch, lập tức đem nàng hộ tại sau lưng, nắm chặt binh khí, thần sắc đề phòng. Tuy nhiên trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn như cũ nhớ kỹ chính mình chức trách, muốn bảo hộ tốt người sau lưng, không được vô lễ. Nữ võ giả đẩy ra hộ vệ, tiến lên một bước. Nàng bởi vì chân nguyên tiêu hao quá lớn, sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức bất ổn. Nhưng đôi mắt xanh triệt sáng ngời, trên thân lỗi lạc khí khái hào hùng không giảm chút nào. Nàng đối với Trầm Lâm Phong ôm quyền hành lễ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Vạn bối khắc trong tâm khảm, ngày sau tất báo. Nam thủ hạ cũng đồng loạt ôm quyền hành lễ, lòng đất đầu, cung kính nói, đa tạ tiền bối cứu chúng ta tính mạng, chỗ thất lễ, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Bọn hắn đều muốn Trầm Lâm Phong coi như tu vi cao thầm, dung nhan không đổi tiền bối cao nhân. Xem ra chỉ có trên dưới 20 tuổi, có lẽ 120 tuổi cũng không chỉ. Không sao, trước tiên nói một chút thân phận của các ngươi đi, có thể gây đến nhiều như vậy chân cương cảnh võ giả truy sát, còn có nhiều như vậy chân cương cảnh võ giả bảo hộ ngươi, ngươi thân phận tất nhiên không phải bình thường. Trầm Lâm Phong nhìn lấy nữ võ giả, bình tĩnh nói ra, tiền bối tuệ nhãn, vậy vãn bối cũng không che giấu. Nữ võ giả ngẩng đầu, nhìn thẳng Trầm Lâm Phong, thản nhiên nói, vãn bối Mộ Dung Yên, đại viêm hoàng đế thập lục nữ, nguyên lai là hoàng thất công chúa, khó trách. Trầm Lâm Phong khẽ cười một tiếng, kể từ đó thì đều đối mặt. chỉ có trong hoàng tộc người mới có thể có nhiều như vậy chân cương cảnh võ giả tùy thân bảo hộ. Mộ Dung Yên nhìn đến người trước mặt khi biết chính mình công chúa thân phận về sau, vẫn như cũ thái độ lạnh nhạt, trong lòng càng cảm thấy người này thần bí không đơn giản. Có lẽ chân chính thực lực so vừa mới bày ra còn kinh khủng hơn được nhiều. Cũng chỉ có thực lực cường đại tại thân, mới có thể tại đối mặt hoàng tộc lúc lạnh nhạt tự nhiên. Còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Mộ Dung Yên nói. Trầm Lâm Phong gần từng chữ, ta họ Trầm, Trầm Lâm Phong. Trầm Lâm Phong. Ngọc Diện Truy Hồn Trầm Lâm Phong. Biết được thân phận, Mộ Dung Yên lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Phía sau hắn năm tên hộ vệ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Ngươi là cái kia Trầm Lâm Phong? Mộ Dung Yên khó có thể tin nhìn lấy Trầm Lâm Phong, lại hỏi một lần. Trầm Lâm Phong khẽ cười nói, làm sao? Duyện Châu còn có đệ nhị cái Trầm Lâm Phong? Thật là ngươi? Mộ Dung Yên ngơ ngác nhìn qua Trầm Lâm Phong, thế nhưng là cái này sao có thể? Ngươi không phải mới đột phá chân cương cảnh không lâu sao? Làm sao có thể có như thế kinh khủng thực lực? Mà lại ngươi năm nay cần phải chỉ có 18 tuổi a? Trầm Lâm Phong ánh mắt híp lại, lóe qua một hơi khí lạnh, công chúa sống hoàn thành, đối tại phía xa Duyện Châu ta ngược lại thật ra hiểu rất rõ a. Ta có thể hỏi một chút, công chúa vì sao lại biết ta sao? Phát giác được Trầm Lâm Phong thái độ cải biến, Mộ Dung Yên không sợ chút nào, cười nhạt một tiếng nói, Trầm thiếu hiệp không cần như thế đề phòng, bản cung đối thiếu hiệp không có ác ý. Lần này bản cung đến Duyện Châu lịch luyện, đương nhiên muốn trước tìm hiểu một chút Duyện Châu thiên tài tuấn kiệt. Mà tại Duyện Châu tuổi trẻ thế hệ bên trong, lại có ai có thể cùng Ngọc Diện Truy Hồn Trầm thiếu hiệp sánh vai? Trọng Thương Thiên Ma Tông thánh nữ, Giết Thi Huyết Tông thánh tử trưởng lão, Trầm thiếu hiệp yêu nghiệt danh tiếng đã truyền khắp toàn bộ Đại Viêm Vương triều. Bản cung mặc dù trong hoàng cung, cũng thường xuyên có nghe thấy, ngưỡng mộ không thôi. Bây giờ tận mắt chứng kiến, mới biết Trầm thiếu hiệp thực lực kinh khủng hơn xa truyền văn. Ta Đại Viêm Vương triều lập quốc hơn 800 năm, thiếu hiệp có thể xưng cổ kim đệ nhất yêu nghiệt. Hoa Hoa Kiệu Tử chúng nhân sĩ, bị một cái công chúa như thế lịnh nọt, Trầm Lâm Phong trong lòng cũng có mấy phần đắc ý, nhưng mặt ngoài lại không chút nào biểu hiện ra ngoài, ngược lại hiện lên một tia nhàn nhạt sát ý. Hắn cùng Duyện Vương trở mặt, đã định trước cùng hoàng tộc đi hướng đối lập. Duyện Vương nhi tử hắn giết qua, hoàng đế nữ nhi lại chưa từng giết. Muốn không nên ở chỗ này giết cái này công chúa. Dù sao bất quá là động động ngón tay sự tình, phế không có bao nhiêu khí lực. Mộ Dung Yên không có phát giác được Trầm Lâm Phong sát ý trong lòng, tiếp tục mở miệng, nghe nói Trầm thiếu hiệp cùng Trầm Thiên Minh quan hệ không tệ, bản cung tại hoàng thành lúc cũng cùng hắn giao hảo, lần này tới Duyện Châu có chuyện tìm hắn. Công chúa nhận biết Trầm Thiên Minh. Nghe nói lời ấy, Trầm Lâm Phong sát ý trong lòng giảm bớt không ít. Mộ Dung Yên bất đắc dĩ thở dài nói, cũng không phải cái gì đại sự, không nằm ngoài quan hệ thông gia mà thôi. Quan hệ thông gia? Ngươi muốn gả cho Trầm Thiên Minh? Trầm Lâm Phong nhìn từ trên xuống dưới trước mặt công chúa, tuy nhiên nữ giả nam trang, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, tuyệt đối là cái mỹ nhân phôi tử. Trầm Thiên Minh ngược lại là diễm phúc không cạn, tại phía xa Duyện Châu đều có công chúa không xa vạn dặm tới tìm hắn. Chỉ bất quá nhìn tình huống, có người không muốn cái này cái quan hệ thông gia thành công, đã phái ra sát thủ truy sát công chúa. Có là gan ám sát công chúa, còn có thể tụ tập nhiều như vậy chân cương cảnh cao thủ, dùng cái mong muốn cũng có thể biết là trong hoàng thất đấu. Quả nhiên, vô luận ở thế giới nào, đế vương chi ra là không có có cảm tình. Nếu như thế, vậy liền chúc công chúa hôn nhân mỹ mãn, sớm sinh quý tử, cáo tử. Trầm Lâm Phong nói xong cũng đi. Mộ Dung Yên nhìn lấy Trầm Lâm Phong bóng lưng rời đi, trong mắt thần thái sáng láng. Sau lưng một tên hộ vệ nhịn không được nói ra, điện hạ, vì sao không cùng Trầm công tử nói rõ ràng, điện hạ chỉ là cùng Trầm gia quan hệ thông gia, đối tượng nhưng lại chưa định xuống. Mộ Dung Yên cười nói, trước kia Trầm gia xuất sắc nhất người là Trầm Thiên Minh, hoàn thành tất cả mọi người cho là ta sẽ cùng hắn tiến tới cùng nhau, nhưng bây giờ xem ra, Trầm gia kẻ ưu tú nhất một người khác hoàn toàn. Chương 112, nhất nghiệm sinh diệt, sinh tử tất cả nằm trong lòng bàn tay. Điện hạ thế nhưng là coi trọng Trầm công tử rồi. Thế nhưng là điện hạ niên kỷ. Một gã hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, muốn nói lại thôi. Mộ Dung Yên lông mày nhíu lại, mắt phượng ngậm uy trừng mắt nhìn cái kia hộ vệ liếc một chút, thế nào? Bản điện hạ rất lớn tuổi sao? Không không không. Làm sao lại thế? Điện hạ chính vào phương hoa, thanh xuân cường thịnh. Cái kia hộ vệ dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, liên tục khoát tay. Một tên hộ vệ khác nhanh mồm nhanh miệng, ngay thẳng nói tiếp, điện hạ cũng liền so Trầm công tử lớn 15 tuổi mà thôi, tục ngữ nói nữ hơn bà, ôm gạch vàng, điện hạ tuổi tác, muốn là cùng Trầm công tử tiến tới cùng nhau, cái kia tương đương với lập tức ôm 5 khối gạch vàng, kiếm bộn rồi. Đúng đúng đúng, Trầm công tử tất nhiên sẽ không ngại. Tuy nhiên điện hạ lớn tuổi, nhưng là điện hạ dài đến sắc thực xinh đẹp, là nhất đẳng mỹ nhân tuyệt sắc. Còn lại hộ vệ liền đội vàng gật đầu phụ họa. Mộ Dung Yên bị bọn này tên dở hơi hộ vệ tức giận đến mắt trợn trắng, tức giận nói, đằng sau những thứ này nói nhảm, các ngươi có thể không cần phải nói. Nàng đối hộ vệ của mình cũng là bó tay rồi, liền vuốt mông ngựa đều có thể đập tới vó ngựa phía trên, chuyên chọn mẫn cảm mà nói, có biết hay không cái này sẽ ảnh hưởng si đồ a. May mắn bản điện lòng dạ rộng lớn, không so đo những thứ này, nếu không nhất định phải trị ngươi nhóm đại bất kính chi tội. Có điều nàng trong lòng cũng là thản nhiên, 15 tuổi chênh lệch, tại người bình thường xem ra có lẽ không nhỏ. Nhưng ở võ đạo thế giới, chân cương cảnh thọ nguyên 200 năm, thiên nhân cảnh thọ nguyên 500 năm, chỉ là 15 năm đáng là gì? Huống chi lớn tuổi có lớn tuổi ưu thế, tỷ tỷ càng hiểu được thương người. Có thể tận mắt chứng kiến Trầm Lâm Phong yêu nghiệt thực lực, lần này Duyện Châu hành trình cũng coi như không có uổng phí tới. Chỉ bất quá Trầm Lâm Phong giống như còn không biết mình thân thế. Mộ Dung Yên than nhẹ một tiếng. Hộ vệ cung kính nói, Trầm công tử sớm muộn cũng sẽ biết mình thân thế, tại không có gia tộc trợ lực tình huống dưới, hắn còn có thể có thực lực như thế, có thể thấy được hắn thiên phú khủng bố, viễn siêu chúng ta tưởng tượng, điện hạ nên cao hứng mới là. Nói không sai. Mộ Dung Yên khỏe miệng gãy nết, nhưng ý cười trong nháy mắt bị băng hàn thay thế, chỉ tiếc trong hoàng thành có người không muốn nhìn đến bản điện cùng Trầm gia quan hệ thông gia, càng muốn bản điện vĩnh viễn tử tại Duyệt Châu. Nàng đôi mắt lạnh lẽo như lao, trong con mắt hàn quang bốn phía, lập tức đi thăm dò bọn này sát thủ đường đi, cần phải bắt được hậu trường hắc thủ. Đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Hộ vệ nhóm biến sắc, nghiêm nghị lĩnh mệnh. Mộ Dung Yên xuất hiện đối Trầm Lâm Phong tới nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa, mỗi người đi một ngả về sau, hắn đi tới Áo Tím Đường. Áo Tím Đường là Duyện Châu một cái rất có uy danh bang phái. Đường chủ Nhiếp Tử Y, chân cương cảnh thất trọng tu vi, một tay tử sát trưởng hung danh hiển hách, tại Duyện Châu võ lâm cũng coi là nhất phương hào cường. Hắn đường khẩu ở vào một tòa xây dựa lưng vào núi cự bên trong đại trang viên, kiến trúc to lớn, canh phòng nghiêm ngặt. Trầm Lâm Phong thiên nhân hóa thân lặng yên không tiếng động hàng lâm, dễ như trở bàn tay xuyên qua trùng điệp thủ vệ, tiến nhập Áo Tím Đường. Áo Tím Đường không có võ khố, thiên địa lực lượng đảo qua, Áo Tím Đường sở hữu võ giả vị trí, tu vi khí tức, toàn bộ bị hắn khóa chặt. Thiên tiên cảnh võ giả rất nhiều, chân nguyên cảnh cũng không ít. Mạnh nhất là hai cái chân cương cảnh, một cái tam trọng, một cái nhị trọng. Cũng chưa phát hiện chân cương cảnh thất trọng Nhiếp Tử Y thì chẳng lẽ không tại. Trầm Lâm Phong nhíu mày, năng lực nhận biết xuyên thấu mặt đất thâm nhập dưới đất, chỗ đó có động tiên khác, đúng là một tòa địa cung. Thiên nhân hóa thân vô thanh vô tức xuyên thấu địa tầng đi vào địa cung, cảnh tượng trước mắt đột nhiên đại biến. Nơi đây đầy giấy hồng quang, giữa cung điện dưới lòng đất là một tòa làm cho người buồn nôn cự hình huyết trì. Xên xê tám máu đỏ ở trong đó lăn lộn nổi bong bóng, tản mát ra nồng đậm gây mũi mùi máu tươi. Huyết trì bên dưới, mấy trăm cây xích sắt thô to dọc theo đi, khóa lại hàng trăm hàng ngàn con lồng giam. Bên trong giam giữ lấy mấy ngàn sắc mặt tiểu thụy, gầy như quét ủi, hấp hối võ giả cùng bình dân. Không ít Áo Tím Đường đệ tử đem bọn hắn bắt đến huyết trì bên cạnh, cắt cổ tay lấy máu. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp. Nơi đây giống như một tòa cửu lũ địa ngục. Tại huyết trì bên cạnh khoanh chân ngồi lấy một người mặc áo tím trung niên nam nhân, rõ ràng là Áo Tím Đường đường chủ, Nhiếp Tử Y. Hắn hai mắt nhắm chặt, quanh thân còn cuốn nồng đậm huyết khí. Hai tay kết ấn, hô hấp ở giữa, tham lam hấp thu huyết trì bên trong huyết khí tinh hoa, tăng trưởng công lực. Trầm Lâm Phong liếc một chút nhận ra, hắn tu luyện chính là huyết sát thi ma công. Nơi đây địa cung cùng hắn tại Chiết Mai Sơn Trang cùng luyện huyết đường nhìn đến giống như lúc. Nơi này cái nào là cái gì Áo Tím Đường? Rõ ràng là Thi Huyết Tông giấu ở Duyện Châu một chỗ đường khẩu. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Bị Thi Huyết Tông truy sát nhiều lần, Trầm Lâm Phong đang lo tìm không thấy cơ hội báo thù, lại không nghĩ niềm vui ngoài ý muốn tới đột nhiên như vậy. Tung tích khó kiếm Thi Huyết Tông đường khẩu, thì dạng này tùy tiện bị hắn tìm được. Nói không phải lão thiên gia đang giúp hắn cũng không tin. Tâm niệm nhất động, bốn phương tám hướng thiên địa lực lượng tuôn ra mà đến. Trầm Lâm Phong mi tâm lập loè bạch quang, kiếm ý lĩnh vực cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Áo Tím Đường. Nhất niệm sinh diệt, sinh tử tất cả nằm trong lòng bàn tay. Theo hắn thở dài một tiếng, trong trang viên tuần tra thủ vệ, luyện công đệ tử, xử lý tạp vụ nô bộc. Áo Tím trong đường sinh mệnh, bao quát gà vịt heo chó thậm chí trong đất bùn con run, tại cùng một giây, thân thể giống như bị ức vạn đạo kiếm khí lăng trì, triệt để vỡ vụn hóa thành cho tàn. Không có kêu thảm, không có dây rủa, bọn hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, liền hóa thành đầy trời nhỏ xíu huyết sắc hạt bụi, tiêu tán giữa thiên địa. Toàn bộ trang viên tĩnh mịch một mảnh. Địa cung bên trong cũng giống như thế. Những cái kia ngay tại rút máu, quất huyết nô Thi Huyết Tông yêu nhân, trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết. Thân thể vô thanh vô tức vỡ nát tiêu tán, bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Chỉ có cạnh huyết chỉ Nhiếp Tử Y không chết, hắn bị Trầm Lâm Phong lưu tại sau cùng. Kiếm ý lĩnh vực đem chết giam cầm tại nguyên chỗ, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Hắn ý thức còn có thể vận chuyển, trong con mắt hiện lên vô tận hoảng sợ. Toàn thân lông tơ bùng nổ, liền linh hồn đều đang run rẩy. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền thấy trung quanh thủ hạ bị triệt để xóa đi, tựa như chưa từng tồn tại. Thiên nhân lĩnh vực. Nhiếp Tử Y liễu vãi cả linh hồn. Hắn tử cũng không nghĩ ra, lại sẽ có thiên nhân cường giả hàng lâm cái này trô bí ẩn đường cầu. Tiền bối, tha mạng, tha mạng. Nhiếp Tử Y không cách nào nói chuyện, chỉ có thể ở trong lòng gào thét cầu xin tha thứ. Hô quang mang lấp lóe, kiếm quang ngưng tụ thành hình, Trầm Lâm Phong thiên nhân hóa thân lộ ra hiện ở trước mặt hắn. Khuôn mặt mơ hồ, khí tức phiếu miểu, giống như thần tiên trên trời, để Nhiếp Tử Y không dám nhìn thẳng. Trầm Lâm Phong không nhìn Nhiếp Tử Y trong mắt cầu khẩn, trong con mắt bắn ra hai đạo nhiếp nhân tâm phách màu vàng kim quang mang. Đây là di hồn đại pháp, huyền thuật một loại. Không có cái gì thực chất công kích lực, chủ yếu công kích người tinh thần, quỷ dị khó dò có thể giết người ở vô hình. Đang thẩm vấn hỏi ra bên trong nhất là hữu dụng, là Trầm Lâm Phong tại trấn võ ti võ khố bên trong cố ý học, chính là vì dưới loại tình huống này sử dụng. Kim quang bắn vào Nhiếp Tử Y hai mắt, ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến đến lỗ trống, ngốc trệ, mất đi tiêu cự. Phản kháng ý chí sụp đổ, ý thức ngơ ngơ ngác ngác. Chương 113, đột phá thiên nhân lục trọng, lĩnh ngộ kim chi lĩnh vực cùng huyết chi lĩnh vực ngươi là ai? Thân phận chân thật là cái gì? Trầm Lâm Phong băng lãnh mở miệng, không mang theo mảy may cảm tình. Ta là Nhiếp Tử Y, Tử Y đường đường chủ, thân phận chân thật là Thi Huyết Tông trưởng lão. Nhiếp Tử Y như là sợi tơ khôi lỗi giống như máy móc trả lời. Thi Huyết Tông cao tầng chiến lược có nào, thiên nhân cường giả có mấy cái? Thi Huyết Tông từ tông chủ đại nhân thống lĩnh, dưới trướng có đại trưởng lão, thất tinh trưởng lão cùng phổ thông trưởng lão. Phổ thông trưởng lão đều là chân cương cảnh thất trọng cùng thất trọng trở xuống, thất tinh trưởng lão đều là bát trọng cùng cửu trọng, hết thảy 7 cái. Đại trưởng lão cùng tông chủ đều là thiên nhân cảnh cường giả, cụ thể mạnh bao nhiêu ta không biết. Không có có pháp tướng cảnh sao? Trầm Lâm Phong truy vấn. Không có, 300 năm trước Thi Huyết Tông từng có pháp tướng cảnh, nhưng đã sớm qua thọ nguyên đại nạn vẫn lạc, có không có để lại hậu thủ ta cũng không biết. hẳn là có lưu lại hậu thủ. Trầm Lâm Phong âm thầm suy đoán, liền chết đi tiên nhân cường giả đều có thể lưu lại một đạo ý niệm hóa thân, sau cùng thi triển một lần tiên nhân lĩnh vực, giết sạch chúng mộ. Pháp tướng cảnh đại năng chết rồi làm sao có thể cái gì cũng không lưu lại đâu? Tình huống phải cùng tiên nhân còn sót lại hóa thân không sai biệt lắm, tại thời khắc sống còn có thể phóng thích một lần trung cực đại chiêu, bảo hộ thi huyết tông một lần cuối cùng. Tuy nhiên sử dụng hết liền không có, nhưng tuyệt đối có thể dây giết tiên nhân cảnh võ giả. Đây là một cái uy hiếp, nói thiên hạ biết người, nếu như không có pháp tướng cảnh thực lực, dám đi thi huyết tông tổng bộ làm loạn, hẳn phải chết. Ma đạo tứ tông truyền thừa hơn 1000 năm, muốn đến đều có tương tự át chủ bài. Tổng bộ không thể đi, chỉ có thể trước càn quét bên ngoài đường khẩu. Trầm Lâm Phong nhìn lấy Nhiếp Tử Y để truy vấn, ngươi còn biết nào thi huyết tông đường khẩu? Vị trí cụ thể ở đâu? Còn biết một tòa. Tại Hoàng Nham thành. Từ trưởng lão Phi Tiêu trấn thủ, hắn mặt ngoài thân phận là Hoàng Nham thành thành chủ. Nam Vùng cũng làm lên thành chủ, cũng là có thật lợi hại. Đem ngươi tu luyện công pháp, võ kỹ, toàn bộ nói một lần. Đúng, ta tu luyện huyết sát thi ma công. Chân cương phần, võ kỹ Diêm La trưởng, huyết thi trảo, tử sát trưởng, tinh nghĩa là. Tại di hồn đại pháp khống chế giới, Nhiếp Tử Y như là triệt để giống như, đem tự thân tu luyện công pháp võ kỹ không giữ lại chút nào khay mà ra. Đinh, kiểm tra đến nội công tâm pháp cùng võ kỹ, phải chăng tu luyện? Tu luyện. Đinh, ký chủ tu luyện huyết sát thi ma công, công pháp dung hợp bên trong, cửu diệu phần thiên quyết lộ sắc thành công. Đinh, ký chủ tu luyện Diêm La trưởng, thêm điểm bên trong. Diêm La trưởng đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn, chân ý đinh, ký chủ tu luyện tử sát trưởng, thêm điểm bên trong. Tử sát trưởng đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn, chân ý đinh, ký chủ tu luyện huyết thi trảo, thêm điểm bên trong. Huyết thi trảo đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn, chân ý Diêm La trưởng, tử sát trưởng, huyết thi trảo dung nhập liền hồng cầm long thủ, trưởng pháp thủy biến, diễn sinh cửu vũ Diêm La hóa long trưởng, vì thiên giai sơ cấp võ kỹ. Đinh, ký chủ tu luyện cửu vũ Diêm La hóa long trưởng, thêm điểm bên trong. Cửu vũ Diêm La hóa long trưởng đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn, chân ý, lĩnh vực. Quanh tại Tử Y Y đường vòng ngoài Trầm Lâm Phong bản tôn, khí tức mãnh liệt bạo phát, đột nhiên tăng lên gấp đôi, theo thiên nhân cảnh ngũ trọng đột phá đến thiên nhân cảnh lục trọng. Kim quang cùng huyết quang từ hắn trên người hiện lên, hình thành vòng xoáy tàn phá bừa bãi phương viên ngàn trượng khu vực. Kim quang chỗ đến, hết thảy bị chấn nát thành hư vô. Huyết quang chỗ đến, hết thảy khô héo hòa tan, tiêu tán thành vô hình. Đây là kim chi lĩnh vực cùng huyết chi lĩnh vực. Cửu vũ Diêm La hóa long trưởng đã có kim chi sát phạt, chí dương chí cương đặc tính, cũng gồm cả huyết chi quỷ quyệt, chí âm chí nhu đặc tính. Trong âm có dương, trong dương có âm, âm dương trung tế, ám hợp thiên đạo chí lý. Lĩnh vực chi lực cùng chia cửu trọng, Trầm Lâm Phong vừa đột phá, kim chi lĩnh vực cùng huyết chi lĩnh vực thì hết thảy đạt đến tam trọng, cùng kiếm ý lĩnh vực ở vào giống nhau tầng thứ. Ba loại lĩnh vực tại thân, còn có thiên nhân lục trọng tu vi, hắn thực lực lại tăng lên mấy lần. Tâm niệm nhất động, kim quang lĩnh vực cùng huyết quang lĩnh vực tán đi, trung quanh phương viên ngàn trượng bên trong chỉ còn một cái to lớn cái hố, hết thảy rừng cây, đa lớn toàn đều biến mất. Cùng lúc đó tại Tử Y Y đường địa cung bên trong, thiên nhân hóa thân đem Nhiếp Tử Y sau cùng một tia giá trị ép khô về sau, một trưởng đem hắn đập thành huyết vụ. Phất tay áo vung lên, sở hữu lồng giam mở ra, xích sắt vỡ nát. Về sau lại là một chỉ, huyết chỉ bên trong máu tươi phóng lên tận trời, tại trên vách tường lưu lại mấy cái khiêu khích chữ bằng máu. Diệt thi huyết tông đường khẩu chính là ta thượng quan vô đạo, có bản lĩnh tới giết ta nha. Chữ bằng máu đằng sau còn theo một cái khiêu khích biểu lộ bao, xem xét cũng là làm cho người lên cơn giận dữ, sát ý bạo tẩu loại kia. Trầm Lâm Phong không thể mạnh mẽ xông tới thi huyết tông tổng bộ, cũng chỉ có thể dẫn xà xuất động, đem thi huyết tông đội ngũ dẫn ra giết. Chỉ cần hắn diệt đường khẩu đủ nhiều, không sợ thi huyết tông đại trưởng lão cùng tông chủ không mắc câu. Nếu như nhìn đến loại khiêu khích này chữ bằng máu cùng biểu lộ bao còn có thể nhịn được, Trầm Lâm Phong ngược lại thật là có chút bội phục người kia dưỡng khí công phu. Rời đi Tử Y Y đường, Trầm Lâm Phong trực tiếp chạy tới Hoàng Nham thành, chỉ dùng 2 ngày đã đến. Tại đi thành chủ phụ trước đó, Trầm Lâm Phong đi trước một chuyến Hạ Gia. Cũng là cái kia tại Thanh Huyền Sơn mạch bên trong bị Trầm Lâm Phong toàn diệt Hạ Gia. Nói đến Hạ Gia nguyên bản tại Hoàng Nham thành cũng là đỉnh phong bá chủ, gần với thành chủ phủ. Thế mà thiên nhân di mộ xuất thế, lại làm cho Hạ Gia cao tầng chiến lược tổn thất hầu như không còn. Không chỉ có tổn hai cái chân cương cảnh cường giả bị giết, chân nguyên cảnh cao thủ cũng mười không còn một. Cựu Nhật cường địch tìm tới cửa, Hạ Gia đánh không lại, chỉ có thể phụ thuộc thành chủ phủ, cam nguyện làm chó săn, miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Trầm Lâm Phong hàng lâm Hạ Gia thời điểm, vừa hay nhìn thấy thành chủ phủ mấy cái trẻ tuổi công tử ca tại Hạ Gia làm bừa làm cản rỡ. Bây giờ Hạ Gia nữ quyến đã biến thành thành chủ phủ trẻ tuổi công tử anh em đồ chơi. Hạ Gia trưởng lao thê thiếp cũng không ngoại lệ. Đám công tử ca làm bừa làm cản rỡ, người của Hạ Gia không chỉ có không dám phản kháng, còn phải ở bên ngoài nhìn đại môn, tùy thời chuẩn bị hầu hạ bọn hắn. Như thế vô cùng nhục nhã, người của Hạ Gia cứ thế mà nhìn xuống. Vì kéo dài gia tộc, bọn hắn không thể không như thế. Nam gai đến mật, 3000 việt giáp có thể nuốt nô, nị dạ rùa a đây là. Trầm Lâm Phong từ đáy lòng cảm thấy một cố kính nể. Không phải là cái gì người đều có thể chịu được loại này vô cùng nhục nhã. Đổi lại hắn, dù là tử cũng sẽ không nhẫn. Được rồi, vẫn là để các ngươi giải thoát, thiếu thụ điểm tội đi. Trầm Lâm Phong đạo đức tiêu chuẩn vẫn là quá cao, không nhìn nổi loại này phu mục đích trước phạm tràng diện. Than nhẹ một tiếng, tâm niệm nhất động, kim chi lĩnh vực bạo phát. Kim quang lấy hóa thân thành viên tâm ra bên ngoài quyết tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hạ Gia. Tất cả mọi người bao quát gà vịt heo chó, toàn bộ tại kim quang bên trong hóa thành hư vô, tan thành mây khói. Bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, liền đã chết đến mức không thể chết thêm. Sau đó, Trầm Lâm Phong đi vào thành chủ phủ đồng dạng lấy kim chi lĩnh vực bao phủ toàn bộ thành chủ phủ. Tại thành chủ phủ lòng đất đồng dạng phát hiện một tòa địa cung.
Ngươi
là cái gì người? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Thành chủ là cái bộ dạng uy nghiêm trung niên nam nhân, nhìn đến Trầm Lâm Phong lặng yên không tiếng động xuất hiện tại địa cung bên trong, sắc mặt đại biến. Kim chi lĩnh vực giam cầm lại tất cả mọi người, không cách nào động đậy, chỉ có một mình hắn không có bị giam cầm, còn có thể nói chuyện. Đầu của ngươi ngửa đến quá cao. Trầm Lâm Phong từ tốn nói,